Chương 1413, một trận chiến này giữ nhiều lành ít. Chương 1413, một trận chiến này giữ nhiều lành ít. Giá. Hộ vệ thúc đội vàng con ngựa, mang lấy xe ngựa chạy như điên. Cái khác thị vệ chăm chú bảo hộ ở xe ngựa tả hữu. Tạ Tư Vũ cùng Hoa Linh Lung cưỡi ngựa theo ở phía sau đoàn hậu. Đột nhiên, chỉ nghe Hoa Linh Lung hô to, "Dừng lại, mau dừng lại." Hộ vệ hỏi thăm trong xe ngựa toàn thịnh, toàn công công, Hoa nữ hiệp để dừng lại, làm sao bây giờ? Toàn thịnh suy tư một chút, nhìn về phía Huyền Đế. Huyền Đế đang muốn mở miệng, lại nghe trên mui xe bịch một tiếng, tựa như là bị người đại lực đạp một cước. Là Tạ Tư Vũ. Hắn lật qua trần xe, tiếp nhận hộ vệ vị trí, gắt gao ghìm chặt ngựa, để xe ngựa ngừng lại. Toàn thịnh một bên che chở Huyền Đế, một tay vén rèm lên, "Tạ công tử, làm sao rồi?" Tạ Tư Vũ chỗ dựa nói chuyện, chỉ nghe ầm ầm thanh âm vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh trên sườn núi có cự thạch lăn lộn mà xuống. Tạ Tư Vũ nghiêm nghị nói, "Là đá lăn, mau dẫn thái thượng hoàng hướng phía sau trốn." Toàn thịnh nghe ngóng, sắc mặt đột biến phanh. Xe ngựa thùng xe đằng sau tấm ván gỗ trực tiếp vỡ vụn, là bị toàn thịnh một trường đập nát. Hắn mang Huyền Đế vọt thẳng ra ngoài, may mắn trốn kịp thời. Bọn hắn chạy trốn tới an toàn vị trí, nhưng là theo một tiếng vang thật lớn cùng thê lương tiếng hí, Huyền Đế xe ngựa bị cự thạch đâm đến chia năm xẻ bảy, ngựa cũng chết, huyết nhục văng tung tóe. Huyền Đế bọn người đều là sắc mặt trắng bệnh. Nếu không phải Hoa Linh Lung cùng Tạ Tư Vũ, bọn hắn liền cùng ngựa kết quả giống nhau. Toàn thịnh lòng còn sợ hãi, cúi người cúi đầu, đa tạ Tạ công tử, Hoa nữ hiệp. Hắn rốt cuộc minh bạch linh thần vì cái gì nhất định phải làm cho Tạ Tư Vũ cùng Hoa Linh Lung đi theo, không phải là bởi vì thân thủ của bọn hắn tốt bao nhiêu, mà là bọn hắn kinh nghiệm giang hồ phong phú. Dọc theo con đường này, nhiều lần tao ngộ nguy hiểm, đều là Tạ Tư Vũ cùng Hoa Linh Lung phát hiện ra trước. Nhất là Tạ Tư Vũ, đối với cảm giác nguy hiểm mười phần nhạy cảm. Toàn thịnh thân thủ cao cường, nhưng một mực sống ở trong tâm cung, khuyết thiếu kinh nghiệm giang hồ. Tạ Tư Vũ cảnh giác ngắm nhìn một phía, một mặt lênh khốc nói, "Đừng có gấp tạ, chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm." Hoa Linh Lung gật đầu, những người này không phải bình thường tiểu mao tặc, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, mà lại chuẩn bị rất sung túc. Ngay vào lúc này, 10 cái người áo đen theo vừa rồi cự thạch lăn xuống trên sườn núi vọt xuống tới. Toàn thịnh biến sắc, rút. Nhưng kết quả đằng sau cũng vang lên tiếng bước chân, 10 cái người áo đen từ phía sau đuổi theo, là trước kia bắn lén những người kia. Hoa Linh Lung chỉ hướng bên trái rừng, trầm giọng nói, "Vào rừng tử, bọn hắn cung tiễn trong rừng không phát huy ra ưu thế." Đám người che chở Huyền Đế, cấp tốc hướng rừng chạy hồi. Người áo đen gặp bọn hắn hướng rừng rút, cũng gấp tăng tốc độ. Bất quá chờ bọn hắn đuổi tới, Huyền Đế đám người đã tiến vào rừng. "Đuổi theo, mau đuổi theo." Mặt Thèo dẫn người truy vào trong rừng. Toàn thịnh có Huyền Đế, một đám người trong rừng chạy vội. Đằng sau, Mặt Thèo mang người áo đen đuổi sát không ngừng. Toàn thịnh bọn người chạy, đột nhiên ngừng lại. Bởi vì bọn hắn bị một dòng suối nhỏ lưu ngăn lại đường đi, dòng suối nhỏ một bước liền có thể nhảy tới. Cơ mờ nở chính là con suối nhỏ này lưu là thuận một mặt dốc đứng phía dưới chạy xuôi mà qua, dốc đứng chất lớp, rất khó leo đi lên. Mà lại, Mặt Thèo đã dẫn người đuổi theo. Toàn thịnh bọn người đem Huyền Đế bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm tới gần người áo đen. Tạ Tư Vũ một mặt lênh khốc, hỏi, "Ta chính là Đại Huyền Nhiếp Chính Vương Ninh Thần Sư Minh, các ngươi là ai, dám ám sát ta chờ?" Đám người nghiêng đầu, khoe miệng có chút co lại, cái này thở mạnh. Mặt Thèo cười lạnh, "Ta còn tưởng rằng ngươi là Ninh Thần đâu." Tạ Tư Vũ lạnh lùng nói, xem ra Ninh Thần mặt mũi không đủ dùng, "Linh Lung, ngươi thử một chút." Hoa Linh Lung nhẹ giọng nói, "Ta Kính Nguyệt Bảo tên tuổi cũng không hơn được vương gia a. Ngươi thử trước một chút." Hoa Linh Lung gật đầu, ôn quyền nói, "Tại hạ Kính Nguyệt Bảo đại tiểu thư Hoa Linh Lung, không biết chư vị là đầu nào trên đường anh hùng. Như chư vị chỉ là cầu tài, không ngại bán ta Kính Nguyệt Bảo một bộ mặt, sau đó chắc chắn trọng kim tạ ơn." Mặt Thèo cười gằn, "Vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền có thể mua các ngươi sau lương vị này đại huyền thái thượng hoàng mệnh?" Toàn thịnh đám người sắc mặt biến đổi. "Xấu, những người này vậy mà biết thân phận của Huyền Đế." Toàn thịnh nghiêm nghị nói, "Các ngươi nếu biết thân phận của thái thượng hoàng, kia liền hẳn phải biết các ngươi động thái thượng hoàng hậu quả. Các ngươi cảm thấy ta Đại Huyền Nhiếp Chính Vương sẽ bỏ qua các ngươi sao? Mặc kệ các ngươi phía sau là ai, cho dù là cái nào đó quốc gia, cũng không chịu nổi Nhiếp Chính Vương lựa giận. Ta khuyên các ngươi, tại không có đúc thành sai lầm lớn trước đó, nhanh chóng rời đi, chúng ta coi như chuyện gì đều không có phát sinh." Mặt Thèo phát ra một trận tiếng cười âm lãnh, chợt giận dữ hét, "Ngươi ít cầm linh thần hù dọa ta, cũng là bởi vì hắn, chúng ta giống như chuột chạy qua đường, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hôm nay, ai cũng cứu không được các ngươi. Hắn linh thần không phải là rất lợi hại sao? Có bản lĩnh để hắn tới cứu các ngươi a." Tạ Tư Vũ đám người sắc mặt hơi đổi, ngón tay cái bắn ra, bảo kiếm bay lên giữa không trung, hạ xuống xong bị hắn một thanh tiếp được, cổ tay rung lên, phát ra một trận tiếng kiếm reo, sau đó một mặt lãnh khốc nói, "Xem ra hôm nay muốn đại khai sát giới." Toàn thịnh trong tay phất trần hất lên, thanh âm bén nhọn che kín sát khí, "Những năm này giết người sự tình đều giao cho chúng tiểu nhân đi làm, ngược lại là thật lâu không giết người, không biết ngượng tay không. Các ngươi, bảo vệ tốt thái thượng hoàng, hôm nay nhà ta cũng muốn đại khai sát giới." Huyền Đế lo lắng nói, "Toàn thịnh, cẩn thận." Thái thượng hoàng yên tâm, chỉ cần nô tài còn sống thì không cho có người bên trên ngài một phân một hảo. Mặt Thèo cười lạnh liên tục, "Ta biết các ngươi đều là cao thủ, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, tuất hổ khó đỡ đàn sói. Các ngươi hôm nay chết chắc." Tạ Tư Vũ, Toàn Thịnh bọn người đều là sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ cũng đều biết, hôm nay một trận chiến này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đối phương không chỉ nhân số đông đảo, mà lại có thể giải quyết hết ám vệ, nói rõ thân thủ đều không kém. Mấu chốt là trong tay đối phương có cung tiễn, đây mới là phiền toái nhất. Mặt Thèo chậm rãi giơ tay lên, sau đó trùng điệp rơi xuống, hét lớn, "Giết sạch cho ta." Đột nhiên, một tiếng hổ khiếu theo rừng chỗ sâu truyền đến. Mặt thẻo phía sau trực tiếp bị tiếng rít che giấu. Hổ khiếu sơn lâm bách thu kinh. Nhất là tại loại này hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm, tiếng hổ gầm bên trong loại kia chấn động tâm hồn lực uy hiếp, làm cho tất cả mọi người trên thân lông tơ từng chiếc nổi lên. Mấu chốt nhất chính là, nghe cái này tiếng rít, cách bọn họ không xa. Mà cùng lúc đó, lại là một tiếng hổ gầm truyền đến. Cái này âm thanh hổ khiếu, càng thêm lột ngạt to, chấn động tâm hồn, giống như sấm rền. Cái này rõ ràng cùng phía trước tiếng rít không phải cùng một con lão hổ phát ra. Tất cả mọi người cảm thấy trái tim phốc phốc của loạn. Cái này trong rừng, lại có hai đầu lão hổ. Nhưng mà, đúng lúc này, lại có hai tiếng hổ khiếu theo rừng chỗ sâu truyền đến. Cái này hai tiếng hổ khiếu, lộ ra khí thế yếu chút, nhưng rõ ràng không phải trước đó hai đầu lão hổ phát ra. Người ở chỗ này đều ngốc, sắc mặt có chút trắng bệnh, mặc dù trong tay bọn họ có đao có cung tiễn, nhưng là nhân loại đối mặt lão hổ dạng này manh thú, sẽ bản năng e ngại. Một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một được một cái. Hai đầu lão hổ bọn hắn nhẫn. Nhưng mảnh này trong rừng, lại có bốn đầu lão hổ, hoặc là càng nhiều. Chương 1414, nhân thú liên thủ chương 1414, nhân thú liên thủ mảnh này trong rừng ẩn giấu bốn đầu lão hổ, có lẽ càng nhiều, cái này khiến mặt theo bọn người trong lòng không khỏi rụt rè. Hắn ánh mắt tàn nhẫn, ánh mắt rơi xuống huyền đế trên thân, đang muốn hạ lệnh để người đem huyền đế bọn người bắn giết thời điểm, chỉ nghe cách đó không xa đột nhiên truyền đến cấp tốc buôn tẩu thanh âm. Đám người nghe tiếng nhìn lại, mặt theo biến sắc, không phải là huyền đế người. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người nghe được không thích hợp. Cái này giống như không phải người tiếng bước chân. Ngay tại bọn hắn hiếu kỳ thời điểm, một màn trước mắt làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Vậy mà là đàn sói. Nhìn ra có trên trăm đầu tà hữu, hướng lấy bọn hắn bên này băng băng mà tới, giống như dòng lũ. Toàn Thịnh quay đầu nhìn về phía sau lưng dốc đứng, hét lớn, "Nhanh, nhanh lên đi." Hắn cong lên huyền đế, thả người nhảy lên, nhảy đến dốc đứng bên trên, nhưng là dốc đứng chất lớp, căn bản đứng không vững người. Toàn Thịnh trong tay phất trần đầu trôi hung hăng đâm vào trong đất bùn, lúc này mới ổn định trượt thân thể. Những người khác thấy thế, học theo, lấy đao kiếm đâm vào bùn đất, cam đoan chính mình không tụt xuống. Đàn sói băng băng mà tới. Mặt theo bọn người kinh hoàng không thôi, nhìn xem lít nha lít nhít sói hoang, tê cả da đầu. Nhanh, mau bắn tên. Siêu siêu siêu. Hơn 10 đạo mũi tên hướng đàn sói vọt tới. Mấy con dã lang trúng tên. Nhưng sói thế nhưng là khát máu động vật, nghe được mùi máu tươi về sau cùng tính đại phát, nhất là dã thú bị thương, đáng sợ hơn. Đó là cái gì? Huyền đế kinh hô, hắn nhìn thấy đàn sói đằng sau đi theo màu đen quái vật khổng lồ, nhưng niên kỷ của hắn lớn, ánh mắt có chút không tốt, nhìn không rõ lắm. Một cái hộ vệ liếc mắt nhìn, biến sắc, về thái thượng hoàng, là gấu chó. Đàn sói đằng sau còn đi theo năm đầu gấu chó. Cái này đàn sói cùng gấu chó giống như nhận cái gì kinh hãi, vô cùng táo bạo, liều mạng xông về phía trước, giống như đằng sau có đồ vật gì đang truy đuổi. Mặt theo hô to bắn tên. Loạn tiễn phía dưới, ngược lại là bắn giết hơn 10 con dã lang. Nhưng đằng sau sói hoang rất nhanh liền bọt tới trước mặt. Một trận người sói đại chiến, không, còn có gấu chó, phải nói là nhân thú đại chiến, kéo lên màn mở đầu. Trong lúc nhất thời, sói hoang tiếng gào thét, còn có người áo đen tiếng kêu thảm thiết, vang vọng một mảnh. Những người áo đen này đưa tay cũng không tệ, nhưng đối mặt bọn này mãnh thú, trong lòng e ngại. Tăng thêm bốn phía đều là sói hoang nhào cắn, bọn hắn là chú ý đầu không để ý mông, căn bản không phát huy ra toàn bộ thực lực. Kinh khủng nhất chính là còn có năm đầu gấu chó. Bọn gia hỏa này, da dày thịt béo, bên trong cái mấy đao chết không được, nhưng là bị nó một bàn tay vỗ trúng, gãy xương đứt gân, không chết cũng tàn phế. Huyền đế bọn người cách thật xa, đều có thể nghe tới sói hoang cắn nát xương cốt thanh âm. Còn có gấu chó, một móng vuốt xuống dưới, có thể đem người đầu đập nát. Nhất là một đầu gấu chó, thụ thương về sau phá lệ nóng nảy, một móng vuốt xuống dưới, một người áo đen nửa gương mặt không còn. Toàn Thịnh tranh thủ thời gian che khuất Huyền Đế con mắt. Huyền Đế đẩy tay của hắn ra, sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại kìm nén không được chính mình xem trò vui tâm. Thật sự là lại đồ ăn lại mê. Hoa Linh Lung trầm giọng nói, đàn sói giết không hết những người áo đen này, chờ bọn hắn kịp phản ứng, tránh trên tầng cây, đàn sói liền không làm gì được bọn họ. Tạ Tư Vũ gật đầu, sau đó lạnh lùng nói, các ngươi bảo vệ tốt Thái Thượng Hoàng. Dứt lời, theo dốc đứng bên trên bay xuống dưới, vội xông mấy bước, thả người nhảy lên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chân tại một cái cây trên thân đạp một cái, sau đó cướp đến một cái khác cái cây bên trên. Toàn Thịnh như có điều suy nghĩ, đột nhiên nói, "Ta rõ ràng, các ngươi bảo vệ tốt Thái Thượng Hoàng, nhà ta đi hỗ trợ." Người áo đen thương vong thảm trọng, hơn 40 hào người, hao tổn hơn phân nửa. Mặt theo lúc này mới phản ứng được, hét lớn, "Lên cây, nhanh lên cây." Cái khác người áo đen nghe vậy, cũng nao nao tỉnh táo lại, nao nao hướng bên người trên cây bỏ đi. Một người áo đen bỏ nhanh chóng, ngay tại hắn đưa tay bắt lấy thân cây thời điểm, một đạo hàn mang theo thân cây đằng sau đâm ra, chính giữa yết hầu, một kiếm mất mạng. Một cái khác người da đen, cũng là muốn đưa tay bắt lấy thân cây thời điểm, một đạo bạch mang đột nhiên xuất hiện, cuốn lấy cổ của hắn, là toàn công công phát triển, sinh sinh đem hắn treo cổ ở giữa không trung. Những cái kia leo lên cây người áo đen, liên tiếp theo trên cây rơi xuống. Tạ Tư Vũ là quỷ ảnh môn đại sư minh, ám sát việc này hắn quen. Những người áo đen này cùng tiến lên hắn không phải là đối thủ, nhưng từng bước đến, hắn tay cầm đem bóp. Toàn công công mặc dù là không phải sát thủ xuất thân, nhưng là thân thủ cao tuyệt, học theo, không cần học cái 10 thành giống, học 3 thành liền đủ những người áo đen này uống một bình. Chờ mặt theo phát hiện, đã có không dưới 10 người chết tại Tạ Tư Vũ cùng toàn công công trong tay. Đứng lên cây, trên cây có người. Mặt thèo giống to. Nhưng là đàn sói tập kích, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, hắn thanh âm nháy mắt liền bị bao phủ. Nhưng cũng có thông minh, phát hiện trên cây có người. Bọn hắn tránh tại phía sau cây. bởi vì lúc này bọn hắn mới phát hiện, cái này đàn sói giống như không phải hướng về phía bọn hắn đến, tựa như là đàn sói đang chạy trối chết, bọn hắn ngăn lại đàn sói đường đi, lúc này mới lọt vào tập kích. Quả nhiên, bọn hắn tránh tại phía sau cây, đàn sói gào thét mà qua, không có tận lực đi công kích bọn hắn. Chờ đàn sói cùng gấu chó đi qua, chạy xa, Mặt Thẹo bọn người theo phía sau cây đi ra. Nhưng khi Mặt Thẹo thấy rõ tình huống hiện trường, tức giận đến trong mắt đều đỏ. Hắn hết thảy mang đến 45 người. Những người này là vạn quốc hội cuối cùng một liếng, vì không có sơ hở nào, bọn hắn lấy sạch một liếng, chủ tính hồi lâu. Cung Nguyên Đế nửa tháng mới quyết định ở trong này độc thủ. Nhưng bây giờ, cái này không có sơ hở nào kế hoạch, lại bị một đám xuất sinh cho hủy. 45 người, bây giờ tăng thêm hắn, miễn cưỡng góp đủ 10 người, trong đó còn có một nửa thụ thương. A! Mặt Thẹo giận dữ công tâm, nhịn không được lên tiếng gầm thét. Mà tiếng giống giận dữ của hắn, được đến kinh khủng hơn đáp lại, là tiếng hổ gầm. Mà cái này âm thanh hổ khiếu, liền tại bọn hắn bên trái cách đó không xa. Mặt Thẹo bọn người, toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, nắm chặt đao trong tay, xương ngón tay trắng bệch, nhìn chằm chằm bên trái cái kia mấy gốc cây đằng sau. Vừa rồi hổ khiếu, giống như chính là theo cái kia mấy gốc cây đằng sau truyền đến. Tránh tại dốc đứng bên trên Huyền Đế bọn người, cũng là thở mạnh không dám thở. Trên cây Tạ Tư Vũ cùng Toàn Công Công cũng không dám vọng động. Bách thú chi vương, trừ không biết bay, cơ hồ không có nhược điểm. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vừa rồi đàn sói cùng gấu chó tại sao lại chạy thoát thân rồi. Mặt Thẹo bọn người hồi hộp nhìn chằm chằm cái kia mấy gốc cây đằng sau, nhưng vào lúc này, sau lưng của bọn hắn vang lên một đạo để người sởn cả tóc gáy tiếng kêu thảm thiết. Chờ bọn hắn quay đầu lại, chỉ thấy bọn hắn đứng tại phía sau cùng một người ngã trên mặt đất, run rẩy mấy lần liền không có động tĩnh, bởi vì trên cổ của hắn có mấy đạo khủng bố vết cào, máu thịt bé bét. Bọn hắn không thấy được, nhưng là Huyền Đế vị trí thấy rất rõ ràng. Là một đầu lộc lẫy hổ lớn, Mặt Thẹo bọn người nhìn chằm chằm cái kia mấy gốc cây đằng sau thời điểm, một đầu lao hổ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau bọn hắn, chỉ dùng một móng vuốt, liền nhẹ nhõm giải quyết một người, sau đó nháy mắt biến mất tại mấy gốc cây đằng sau. Chương 1415, mãnh hổ xuất kích. Chương 1415, mãnh hổ xuất kích. Mặt Thẹo bọn người nhìn xem đồng bạn thảm trạng, hồi hộp tay chân lạnh bước. Nhưng vào lúc này, phía sau bọn hắn lại truyền tới hét thảm một tiếng. Chờ bọn hắn quay đầu nhìn lại, bọn hắn một đồng bạn không có một đầu lộc lẫy hổ lớn ngã nhào xuống đất, cắn một cái đoạn mất cổ. Lần này, lộc lẫy hổ lớn không có trốn, mà là gắt gao cắn người áo đen cái cổ, cái kia màu hổ phách con ngươi nhìn chằm chằm Mặt Thẹo bọn người, trong cổ họng phát ra ngột ngạt tù ngủ câm thanh. Mặt Thẹo bọn người hồi hộp hô hấp đều đình trệ. Trong đó một người áo đen, con mắt liếc về phía bên cạnh chân bên cạnh cung tiễn. Đột nhiên, hắn một cái bay nào, lăn khỏi chỗ, một phát bắt được cung tiễn thuận thế đứng dậy, nửa ngồi trên mặt đất, dương cung cài tên, đáng tiếc cung còn không có kéo ra, hắn đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, lông tơ đứng đấy. Hắn cứng nhắc quay đầu lại, đối đầu một đôi hung ác sắc bén con mắt, tràn ngập lực lượng cùng gia tính. Lại một đầu lộc lẫy hổ lớn. Theo một tiếng trầm thấp buồn bực giống, lộc lẫy hổ lớn nhào tới, theo một tiếng hét thảm, người áo đen cái cổ bị cắn đứt. Mặt Thẹo bọn người dọa điên. Một cái sát thủ áo đen, cũng không biết là dũng cảm hay là bị dọa đến mất đi lý trí, đúng là hét lớn một tiếng, cầm đao hướng đầu kia lộc lẫy hổ lớn nhào tới. Nhưng để người không nghĩ tới chính là, con thứ ba lộc lẫy hổ lớn đột nhiên xuất hiện, một móng vuốt đập ở trên mặt hắn, nửa gương mặt đều bị đập không còn, thảm thiết đau đớn để người sởn cả tóc gáy, khắp cả người phát lạnh. Đầu tiên là tao ngộ đàn sói cùng gấu đen tập kích, để Mặt Thẹo người tổn thất nặng nề. Nhưng hôm nay, ba đầu mãnh hổ xuất hiện, càng làm cho bọn hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đối mặt ba đầu mãnh hổ nhìn chằm chằm, dù là Mặt Thẹo là nhất lưu cao thủ, lúc này cũng khẩn trương tay chân lạnh bước. Một cái sát thủ áo đen, không chịu nổi áp lực, đúng là vô ý thức hướng trên cây bỏ đi. Nhưng một đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên theo sau cây nô đầu ra, sau đó nhẹ nhõm leo lên cây, một móng vuốt ôm lấy sát thủ áo đen bắt chân, đem hắn theo trên cây lôi xuống, sau đó cắn một cái đoạn mất cổ của đối phương. Còn thứ tư lão hổ. Lão hổ không phải sói, sẽ không leo cây, lão hổ thế nhưng là leo cây cao thủ. Cứ như vậy nói đi, lão hổ trừ không biết bay, những thiên phú khác cơ hồ toàn bộ điểm đấy. Bốn đầu lão hổ vây quanh Mặt Thẹo bọn người không ngừng xoay quanh, trong cổ họng phát ra khiếp người tiếng gầm gừ, tùy thời mà động. Mặt Thẹo bọn người khẩn trương toàn thân đều đang run rẩy. Đột nhiên, Mặt Thẹo hạ giọng nói, "Một hồi ta hấp dẫn chú ý của bọn nó lực, các ngươi thừa cơ nhặt lên cung tiễn." Còn sót lại mấy cái người áo đen im lặng gật đầu. Nhưng lại tại Mặt Thẹo chuẩn bị có hành động thời điểm, bốn đầu mãnh hổ vậy mà quay đầu chạy, rất nhanh liền biến mất tại rừng chỗ sâu. Còn không đợi Mặt Thẹo mấy người thở phào, một đạo bóng trắng như thiểm điện theo trên cây đập xuống đến, hàn mang lóe lên, một cái sát thủ áo đen bị một kiếm đứt cổ. Là Tạ Tư Vũ, hắn mặc dù thích trang bức, nhưng đích xác có bản lĩnh thật sự. Sát thủ ám sát, giảng cứu chính là thời cơ, yên lặng chờ đối phương thời khắc thư giãn, sau đó đột nhiên xuất thủ, một kích mất mạng. Tạ Tư Vũ chính là trong đó người nổi bật. Ám sát, đánh lén, hắn là chuyên nghiệp. Một kích thành công về sau, một cước đem thi thể đạp bay ra ngoài. Đằng sau sát thủ áo đen bối rối né tránh. Nhưng Tạ Tư Vũ không đi đường thường, trường kiếm như mang, xuyên thủng thi thể đồng thời, cũng xuyên thủng đằng sau sát thủ áo đen trái tim. Mặt Thẹo muốn rách cả mí mắt, da mặt run rẩy, trên mặt con rết vết sẹo cùng sống tới như vậy, vô cùng dữ tợn đáng sợ, hắn hét lớn một tiếng, như thiểm điện phóng tới Tạ Tư Vũ. Tạ Tư Vũ hừ lạnh một tiếng, huy kiếm mà lên. Ken ken ken. Hai người như thiểm điện qua mười mấy chiêu. Theo một tiếng vang trầm, Tạ Tư Vũ bay chéo ra ngoài, đầu vai của hắn trúng một cước. Mặt Thẹo thân thủ so hắn hơn một chút. Cái này Mặt Thẹo cũng là ngon nhân, xuất thủ chiêu chiêu chí mạng. Cũng thế, không có chút bản lĩnh, làm sao có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết hết ám vệ. Mặc dù đối phương khả năng dùng độc tiễn, nhưng cũng vô pháp phủ nhận thân thủ của hắn thật rất mạnh, thả ở trên giang hồ cũng là nhất lưu hảo thủ. Bất quá, giết người việc này, Tạ Từ Vũ cũng rất chuyên nghiệp. Hắn là cái sát thủ, chơi chết đối phương mới là mục đích. Cho nên, hắn chuẩn bị dùng độc. Nhưng lại tại đây là, Toàn Thịnh theo trên cây nhảy xuống tới, trong tay phất trần giống như roi thép, hướng Mặt Thẹo quất tới. Mặt Thẹo kinh hãi, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Chỉ là nghe phất trần tiếng xé gió, hắn liền biết lần này lực đạo có bao lớn. Hắn vội vàng nghiêng người né tránh. Phanh! Phất trần quất vào bên cạnh trên thân cây, mảnh gỗ vụn bắn bay. Toàn Thịnh thu hồi phất trần, liếc mắt nhìn Tạ Tư Vũ, làm phiền Tạ công tử giải quyết những người khác, người này giao cho ta. Tạ Tư Vũ do dự một chút, cuối cùng không có xính cường, khẽ gật đầu. Việc quan hệ thái thượng hoàng an nguy, hắn còn là phân rõ tình thế hoang gấp, hắn nhưng là đáp ứng qua Ninh Thần, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tốt thái thượng hoàng. Ninh Thần nhưng thật ra là rất hạnh phúc, có rất nhiều nhân sủng, Tạ Tư Vũ chính là thứ nhất. Hắn nhưng là dám vì Ninh Thần ban đêm xông vào hoàng cung đánh hoàng đế người, loại sự tình này người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Tạ Tư Vũ một người một kiếm, phóng tới mấy cái kia sát thủ áo đen. Toàn công công chuyên tâm đối phó Mặt Thẹo. Mặt Thẹo đích xác rất mạnh, Tạ Tư Vũ đem tất cả sát thủ áo đen đều giải quyết, Toàn Thịnh cũng không thể cầm xuống Mặt Thẹo. Tạ Tư Vũ huy kiếm, tiến lên hỗ trợ. Hai người hợp lực, cục diện nháy mắt chuyển biến. Mười mấy chiêu qua đi, Toàn công công một cái phất trần quất vào Mặt Thẹo trên mặt hắn mặt sẹo không nhìn thấy, bởi vì nửa gương mặt máu thịt bé bét. Tạ Tư Vũ thừa cơ một kiếm đâm xuyên bắp đùi của hắn. Mặt Thẹo lùn người xuống, không đợi hắn phản ứng, Toàn công công phất trần đã cuốn lấy cổ của hắn, không ngừng nắm chặt. Tạ Tư Vũ chọn gần tay của hắn, gỡ binh khí của hắn. Toàn công công đống nhiên hất lên, Mặt Thẹo bị quật bay ra ngoài, hung hăng trang bên cạnh trên cây, đâm đến cảnh khô lá rụng rơi lạ chã. Mặt Thẹo đạn đến trên đất, hoa hoa thổ huyết, dãy rủa mấy lần đều không thể bỏ lên. Tạ Tư Vũ tiến lên, mũi kiếm chống đỡ ở trên cổ họng của hắn. Tạ công tử thủ hạ lưu tình. Toàn Thịnh đi qua, nhìn xem Mặt Thẹo, la hét hỏi nói, các ngươi là ai, thù người nào sai sự? Mặt Thẹo đau toàn thân run rẩy, nhưng thanh âm lại tràn ngập trêu tức, ta nói các ngươi dám tin sao? Tạ Tư Vũ một mặt lênh khốc, nói, bớt nói nhảm, mau nói. Thật giả chúng ta tự sẽ phân rõ. Mặt Thẹo cười lạnh nói, tốt, vậy ta liền nói cho các ngươi. Kỳ thật, sai sử chúng ta ám sát huyền đế người chính là Ninh Thần. Tạ Tư Vũ cùng Toàn Công Công nhìn nhau. Tạ Tư Vũ lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất hài hước? Dứt lời, tay nâng kiếm rơi, trực tiếp đem Mặt Thẹo cho chặn. Toàn Công Công khỏe miệng giật một cái, Tạ công tử, ngươi làm sao đem hắn giết rồi? Tạ Tư Vũ nói, những người này đều là dân liều mạng, bọn hắn dám động thái thượng hoàng, chính là ôm không thành công thì thành nhân ý nghĩ đến, bây giờ biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, khẳng định cái gì cũng sẽ không nói. Làm sao, ngươi tin tưởng bọn họ là Ninh Thần phải tới? Chương 1416, một hổ một móng đuốt. Chương 1416, một hổ một móng đuốt. Toàn công công ngơ ngác một chút, chợt bệnh lên tay hoa, vừa cười vừa nói, dưới gầm trời này ai cũng có khả năng hại thái thượng hoàng, duy chỉ có vương gia tuyệt đối không thể. Nói xong, đội vàng hướng dốc đứng chạy chậm đi qua. Nhanh nhanh nhanh, các ngươi cẩn thận một chút, đỡ thái thượng hoàng xuống tới. Hộ vệ đem huyền đế theo dốc đứng bên trên kéo xuống theo. Thái thượng hoàng, ngài không có sao chứ? Huyền đế lắc đầu, chấm không có việc gì, ngược lại là các ngươi không có bị thương chứ? Nô tài đáng chết, để thái thượng hoàng lo lắng, nô tài không có việc gì. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Những sát thủ kia đều thế nào rồi? Thái thượng hoàng yên tâm, sát thủ đều chết hết. Huyền đế hỏi, nhưng có điều tra rõ những sát thủ này là người phương nào phải tới? Thái thượng hoàng thứ tội, những sát thủ này đều là dân liều mạng, trong miệng không có một câu lời nói thật. Nô tài hỏi qua, hắn lại nói là nhiếp chính vương phải tới, tức giận đến Tạ công tử một kiếm cho giết. Huyền đế hừ lạnh một tiếng, giết đến tốt, dám vu oan Ninh Thần, chết chưa hết tội. Toàn công công cúi người, một mặt lòng còn sợ hai nói, thái thượng hoàng, chúng ta rời khỏi nơi này trước à? Trong rừng này không an toàn, lần này may mắn những dã thú kia, bằng không hậu quả quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Huyền đế gật đầu, trước ra rừng lại nói. Đám người vây quanh huyền đế, hướng rừng bên ngoài đi đến. Có thể đi ở phía sau Tạ Tư Vũ đột nhiên mở miệng, đều đứng yên đừng núp đích. Đám người vô ý thức quay đầu, sắc mặt đột biến, tất cả mọi người biến thành thạch điêu khắc gỗ, thở mạnh cũng không dám. Chẳng biết lúc nào, cái kia bốn đầu mãnh hổ vậy mà theo sau. Toàn công công mặt mũi tràn đầy hồi hộp, hạ giọng nói, Tạ công tử, một hồi nhà ta dẫn người ngăn lại cái này bốn đầu mãnh hổ. Làm phiền ngươi cùng hoa nữ hiệp hộ tống thái thượng hoàng đi trước, nhất định phải cam đoan thái thượng hoàng an toàn. Tạ Tư Vũ không nói gì, nhìn chằm chằm chậm rãi tới gần bốn đầu mãnh hổ. Mắt thấy mãnh hổ càng ngày càng gần, bọn hộ vệ hồi hộp lòng bàn tay đổ mồ hôi, nắm lấy chuôi đao xương ngón tay trắng bệnh. Bọn hắn tình nguyện bị người một đao chém chết, cũng không nguyện ý bị lao hổ cắn chết, bởi vì vậy quá thương khổ. Tạ Tư Vũ nhẹ giọng nói, trước đừng động thủ. Tạ Tư Vũ nhìn chằm chằm trong đó một đầu lão hổ, như có điều suy nghĩ. Các ngươi có hay không cảm thấy ở giữa đầu này lão hổ có chút quen mắt? Trong lòng mọi người chửi bậy, thế nào? Ngươi còn cùng lão hổ có giao tình, lúc này liền đừng giả bộ khốc đùa nghịch pha trò. Bốn đầu mãnh hổ càng ngày càng gần, đám người khẩn trương đến tâm đều nhanh theo cổ họng nhảy ra. Tạ Tư Vũ đột nhiên mở miệng, nó tựa như là độc bộ. Đám người lúc này đều nhanh hồi hộp chết, căn bản không có rõ ràng hắn ý tứ. Tạ Tư Vũ nói tiếp, các ngươi xem trung gian đầu kia lão hổ, giống hay không Ninh Thần nuôi đầu kia gọi độc bộ lão hổ. Đám người lập tức hiểu rõ ra, Ninh Thần đích xác nuôi qua một đầu lão hổ, lấy tên độc bộ. Huyền đế cùng toàn công công gặp qua mấy lần, năm đó Ninh Thần theo Đông Cảnh đem độc bộ mang về, khi đó độc bộ còn là chỉ con non. Lúc ấy Huyền đế cùng toàn công công liền đã qua, về sau có từng thấy mấy lần. Nhưng từ khi Trương Thiên Luân đăng cơ, Ninh Thần đi xa Huyền Vũ thành về sau, liền lại chưa thấy qua. Bất quá, bọn hắn nhận không ra. Toàn Công Công hạ giọng, ngươi xác định con hổ này không đều lớn lên sao? Tạ Tư Vũ lắc đầu, không xác định, nhưng cái này đích xác rất giống nội bộ. Lúc trước, Linh Thần theo Huyền Vũ thành tiến về Biện Châu đổi bắt Vạn Quốc hội thủ lĩnh Khang Bảo Bảo lúc, từng ở trên đường để độc bộ trở về núi rừng, bọn hắn lúc ấy đi cũng là con đường này. Chúng ta bị sát thủ vây công, đàn sói cùng gấu đen đột nhiên xuất hiện, đây cũng không phải là ngẫu nhiên, hẳn là cái này bốn đầu mãnh hổ xua đuổi. Về sau cái này bốn đầu mãnh hổ lại tập kích sát thủ, nhưng từ đầu đến cuối không đối chúng ta độc thủ, ta hoài nghi nó chính là độc bộ. Tạ Tư Vũ nói xong, liếm môi một cái, biểu lộ kia là vạn phần ghét bỏ. Hắn cảm giác chính mình lúc này nói lời, vượt qua trước đó một tháng. Mấu chốt là những người này quá ngu, chuyện gì đều phải dựa vào hắn. Còn Lan Ninh Thần có ánh mắt, để hắn cùng đi theo, không phải những người này đã sớm toàn quân bị diệt. Toàn Công Công nhỏ giọng nói, Tạ công tử, cái này độc bộ thái thượng hoàng cùng nhà ta đều từng gặp mấy lần, nhưng thời gian xa xưa, nó còn có thể nhận ra chúng ta đến. Tạ Tư Vũ ghét bỏ nhìn hắn một cái, có thể hay không nhận ra thái thượng hoàng cùng ngươi ta không biết, nhưng nếu hắn thật là độc bộ, chắc chắn nhận ra ta. Ta từng hộ tống qua độc bộ tiến về Huyền Vũ thành, tại Huyền Vũ thành đoạn thời gian kia, ta sẽ thỉnh thoảng ném ăn độc bộ, trừ Linh Thần, liền ta cùng nó quan hệ tốt. Toàn Công Công lặng lẽ trợn mắt, trong lòng tự đủ ngươi một hồi không trang bức khó chịu đúng không? Vậy ngươi gọi nó một tiếng, nhìn nó đáp ứng sao? Tạ Tư Vũ khẽ gật đầu, nhìn xem ở giữa đầu kia lộc lấy hổ lớn, thử hô nói, độc bộ. Ai ngờ, ở giữa đầu kia lộc lấy hổ lớn lại thật sự có đáp lại, phát ra một tiếng buồn bực giống, sau đó chó bên trong chó khí nằm trên đất. Tạ Tư Vũ nhãn tỉnh sáng lên, hương phấn nói, thật là độc bộ. Nói, chậm rãi tới gần độc bộ. Bên cạnh ba đầu mãnh hổ, đột nhiên phát ra trầm thấp tiếng rít, thân thể cong lên, đây là tiến công tín hiệu. Ai ngờ, ở giữa lộc lấy hổ lớn đột nhiên đứng người lên, phát ra rít lên một tiếng, sau đó nâng lên móng vuốt, thưởng cái khác ba đầu mãnh hổ một móng vuốt. Cái này ba đầu mãnh hổ, trong đó một đầu hình thể so độc bộ còn khổng lồ, mặt khác hai đầu so độc bộ ít hơn một vòng. Kết quả ba đầu mãnh hổ bị độc bộ dọa đến liên tiếp lui về phía sau, không dám tiến lên. Tạ Lang, cẩn thận một chút. Hoa Linh Lung mặt mũi tràn đầy hồi hộp. Tạ Tư Vũ này sẽ nhưng đắc ý, bởi vì độc bộ cho đủ hắn mặt mũi, để hắn có người trước hiện thành cơ hội. Hắn khoát qua tay, lạnh lùng nói, không sao, ta cùng độc bộ quan hệ gần với Ninh Thần cùng nó. Độc bộ một lần nữa nằm xuống, nhìn xem tới gần Tạ Tư Vũ. Tạ Tư Vũ đưa tay muốn sờ sờ nó, kết quả độc bộ không ngừng lui về sau, không để hắn sờ. Tạ Tư Vũ xấu hổ thu tay lại, hắn nhớ kỹ Ninh Thần lại đem nó xem như mèo to rùa, độc bộ một điểm không phản kháng, hắn sờ một chút đều không được. Độc bộ, thật không nghĩ tới ở trong này đụng phải ngươi, lần này thật phải cảm ơn các ngươi giúp chúng ta giải vây, nếu không phải là các ngươi, hậu quả thật đúng là khó mà nói. Đáng tiếc, Ninh Thần không ở nơi này, bất quá ngươi lần này lập công lớn, quay đầu ta nhất định sẽ viết thư nói cho hắn. Độc bộ giống như là nghe hiểu, cái kia sắc bén lại tràn ngập giá tính con ngươi cũng ảm đạm mấy phần. Trước đó nó vẫn hướng trong đám người nhìn, đoán chừng là tại tìm Linh Thần. Chỉ thấy nó chậm rãi đứng người lên, quay đầu hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Đi đến chỗ sâu, nó ngừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn, phát ra một tiếng lột ngạt như sấm hổ khiếu, sau đó mang cái khác ba đầu mãnh hổ biến mất tại trong rừng. Hoa Linh Lung nhìn xem đi về tới Tạ Tư Vũ, nói khẽ, vì cái gì ta cảm giác nó rời đi thời điểm rất mất mát. Tạ Tư Vũ nói, đoán chừng là không thấy Linh Thần a. Độc bộ là Linh Thần một tay nuôi lớn, cực thông nhân tính, cùng Linh Thần rất thân. Lần này không thấy Linh Thần, thất lạc là khó tránh khỏi. Hoa Linh Lung sợ hãi thán phục, thật không nghĩ tới, một đầu xuất sinh, vậy mà như thế có tình cảm. Tạ Tư Vũ ngẩng đầu lên nói, Linh Thần từng nói qua, thế gian này cái gì đều nuôi đến quen, chỉ có người không nhất định có thể dưỡng thủ. Toàn Công Công mở miệng, chúng ta đi ra ngoài trước đi, trong rừng này trừ mãnh thú, còn có độc trùng thử nghĩ, quá nguy hiểm. Chương 1417, Hoàng Đồ Bá Nghiệp Đàm Tiếu bên trong, không thắng nhân sinh một cơn say. Chương 1417, Hoàng Đồ Bá Nghiệp Đàm Tiếu bên trong, không thắng nhân sinh một cơn say. Huyền Đế bên này là thoát hiểm, nhưng là ở xa Nam Việt Linh Thần lúc này lại là nhức đầu không thôi. Hắn không chỉ đang lo lắng Huyền Đế an nguy, đồng thời cũng tại vì trên chân xiềng chân đau đầu. Khang Lạc bị hắn dưới cơn thịnh nộ một kiếm giết. Phùng Kỳ Chính cũng thẩm vấn qua Cao Lực Phu. Hiện tại cơ hồ có thể xác định, Khang Lạc thật đem chìa khóa ném. Cháu trai này, theo cho hắn mang lên xiềng chân bắt đầu, liền không nghĩ tới muốn mở ra. Một mảnh trên đồng cỏ, xuất hiện hai cái nấm mộ. Một trong đó chôn phải là Khang Lạc, một cái là Cao Lực Phu. Linh Thần rót hai chén rượu, một chén ngã trên mặt đất kính Khang Lạc, chính mình uống xong một chén khác. Hắn nuốt nuốt ly rượu không, than nhẹ một tiếng, Khang Lạc, người ta đấu nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cục hạ màn, cuối cùng vẫn là ta thắng. Mặc dù ngươi thua, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, cũng tỉ như hiện tại, ngươi rốt cục có thể nghỉ ngơi, ta còn phải tiếp tục buôn ba, nam chinh bắc chiến. Nói thật, đấu lâu như vậy, ngươi đột nhiên nằm ở trong này, ta còn thực sự có chút thương cảm, không biết đây có tính hay không thọ tử hồ bi. Ngày đó các ngươi ở trong bùn tìm tới ta, cũng coi là đã cứu ta một mạng, mà lại ngươi cũng là hợp cách đối thủ, để ngươi mồ yên mà đẹp, là ta duy nhất có thể vì ngươi làm. Đúng rồi, ta đem Cao Lực Phu chôn tại bên cạnh ngươi, hắn đối với ngươi cũng coi là trung thành tuyệt đối, đến cuối cùng cũng không có phản bội ngươi, chỉ cầu chết một lần, chôn ở bên cạnh ngươi. Linh Thần nói, ánh mắt rơi xuống trên chân xiềng chân bên trên, cười mắng, ngươi cái cổ vật, chết vẫn không quên hố lao tử, cái đồ chơi này rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể mở ra. Hắn thử qua trước mắt có thể nghĩ tới tất cả biện pháp, đao búa phòng thai chặt, thậm chí dùng súng kiếp đều không dùng. Bất quá hắn tin tưởng sẽ có biện pháp, quay đầu tìm chín củ ba thành phố, tiếp tay áo thành duy thành trì, liền không tin tìm không ra một cái có thể mở ra xiềng chân người tài ba. Linh Thần lần nữa đổ đầy hai chén rượu, cười nói, người chết nợ tiêu, kể từ hôm nay, ngươi ta lại không ân oán, chúc ngươi kiếp sau ném cái tốt thai, chớ có sinh tại đế vương gia, quá mệt mỏi. Hôm nay qua đi, ngươi ta chỉ sợ sẽ không gặp lại, cho nên hôm nay chúng ta phải say một cuộc, hoàng đồ bá nghiệp đảm tiếu bên trong, không thắng nhân sinh một cơn say. Linh Thần uống say, hô to muốn rượu. Tiêu Nhan Tịch đi tới, nói khẽ, Linh Lang, ngươi uống nhiều, chúng ta trở về đi. Ta không uống nhiều, ta còn có thể uống. Tiêu Nhan Tịch nói khẽ, Khang Lạc chết, Linh Lang có phải là trong lòng rất không thoải mái? Linh Thần mơ mơ màng màng nhẹ gật đầu, mơ hồ không do nói, chúng ta mới gặp lúc, hắn toàn thân áo trắng, phong thần tuấn lãng, là tiếng tăm lừng lẫy Nam Việt tứ hoàng tử, đại biểu Nam Việt, đi sứ đại huyền, kia là phong quang đến mức nào? Nhưng hôm nay, toàn bộ thiên hạ đều không có hắn nơi sống yên ổn, sau khi chết chỉ có thể chôn tại cái này hoang tàn vắng vẻ chi địa, về sau liền cái tế bái người đều không có. Tiêu Nhan Tịch nói khẽ, động lòng người sinh không phải liền là như thế sao? Được làm đua thua làm giặc, có người sau khi chết thiên cổ lưu danh, có người để tiếng xấu muôn đời, nhưng đại bộ phận người biến mất tại chúng sinh, giống như ven đường cỏ dại, không người để ý tất cả mọi người rằng co, cuối cùng tranh không phải liền là lưu danh thiên cổ sao? Chỉ là con đường này quá mệt mỏi, có rất ít người có thể đi đến. Linh Thần trong mặt, căn bản không nghe rõ Tiêu Nhan Tịch nói cái gì. Nàng ôm Tiêu Nhan Tịch cổ, thân mật cùng nhau, làm nũng nói, "Tiểu Tịch Tịch, ta mệt mỏi." Tiêu Nhan Tịch cười yếu ớt, ở trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn một cái, "Ngươi gánh vác lấy toàn bộ đại huyền, có thể nào không mệt? Nhưng ta hiện tại duy nhất có thể giúp ngươi, chính là để ngươi thật tốt ngủ một giấc, ngoan ngoãn ngủ một giấc, tỉnh lại liền cái gì cũng tốt, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi." Linh Thần ở trong ngực Tiêu Nhan Tịch ngủ. Tiêu Nhan Tịch nhìn xem ngủ say Linh Thần, yên nhiên cười yếu ớt, "Ngươi còn là ngủ đáng yêu một điểm." Linh Thần tỉnh rượu thời điểm bên ngoài trời đều tối đen. Linh Lang tỉnh rồi. Tiêu Nhan Tịch một mực trông coi Linh Thần, chợt tối lúc ấy gió bắt đầu thổi, nàng lo lắng Linh Thần cảm lạnh, liền đem hắn ôm trở về. Tiêu Nhan Tịch ngược lại chén trà nóng đi tới, phù Linh Thần ngồi dậy, "Linh Lang, uống chút trà." Linh Thần một hơi uống sạch nước trà, vuốt vuốt huyệt thái dương, cái này thời gian dài không uống rượu, vừa uống liền say. "Linh Lang đói không?" Linh Thần lắc đầu. Cái kia Linh Lang lại nghỉ ngơi một hồi. Linh Thần lắc đầu, hắn lúc này một điểm buồn ngủ đều không có. "Thái thượng hoàng có tin tức sao?" Tiêu Nhan Tịch. Lúc này mới 2 ngày thời gian, nơi đó có nhanh như vậy? Nhưng nàng biết, Linh Thần rất lo lắng Huyền Đế, an ủi, "Linh Lang đừng quá lo lắng, Thái thượng hoàng bên người có đông đảo cao thủ bảo hộ, Tạ sư huynh cùng Hoa nữ hiệp kinh nghiệm giang hồ đều rất phong phú, không có việc gì." Linh Thần khẽ gật đầu. "Tốt, thời gian không còn sớm, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Ta đến an bài một chút đằng sau kế hoạch." Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, "Ta không khốn, Linh Lang bước kế tiếp là tính thế nào?" Bây giờ, Cao Lực Quốc túi đầu xương thần, Kỳ Mộc thành cơ hồ triệt để bị Hồng Thủy phá hủy, Khang Lạc toàn quân bị diệt. Tin tức này đoán chừng rất nhanh liền sẽ truyền đến Khang Phụng trong lỗ tai. Bích Lạc thành là hoàng thành cuối cùng bình chướng, Khang Phụng chắc chắn phái trọng binh trấn thủ Bích Lạc thành. Linh Thần hơi gật đầu, "Ta rõ ràng, chúng ta chỉ có 50,000 binh mã, muốn công phá Bích Lạc thành rất khó. Nhưng Nam Việt không thần phục, thiên hạ khó có thể bình an. Kế hoạch của ta là truyền tin cho Tần Tiểu, để hắn xuất quân trước tiến đánh kiếm cửa trước, phân tán Khang Phụng binh lực. Đến lúc đó chúng ta lại tiến đánh Bích Lạc thành, liền không có áp lực lớn như vậy." Tiêu Nhan Tịch gật đầu, "Lĩnh quân đánh trận, bài binh bố trận ta không hiểu nhiều. Cần ta cho Tần Kiều tướng quân truyền tin sao?" Linh Thần khẽ gật đầu, "Tốt, ta cái này liền thư một phòng, ngươi giúp ta chuyển cho Tần Kiều." Nhoáng một cái nửa tháng trôi qua. Linh Thần một mực tại chỗ chú quân, nửa tháng không có chuyển ổ hắn đang chờ Tần Kiều bên kia động thủ trước. Du lịch chim cắt đưa tin tốc độ rất nhanh, nhưng từ nơi này đến Nam Cảnh biên hải, nhanh nhất cũng phải hơn 10 ngày. Tần Kiều tiếp vào tin muốn chủ bị, nhanh nhất cũng phải hơn 10 ngày. Sau đó đuổi tới kiếm cửa trước đây trước sau về sau, không có một tháng căn bản không đủ. Hắn phải đợi Tần Kiều bên kia động thủ trước, phân tán Khang Phụng binh lực, sau đó lại động thủ, hai bút cùng vẽ, để Khang Phụng mệt mỏi ứng đối. Mà Kỳ Mộc thành bị phá hủy, Khang Lạc toàn quân bị diệt tin tức đã truyền đến Nam Việt cùng Cao Lực Quốc. Nam Việt, hoàng cung, vào thư phòng. Tân đế Khang Phụng nhìn xem trong tay mật tín, sắc mặt trắng bệch, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Hắn mới tổ chức xong đăng cơ đại điện, không nghĩ tới liền thu được như thế một món lễ lớn. Khang Lạc toàn quân bị diệt. Hắn vẫn luôn xem Khang Lạc là tâm phúc hòa lớn, bọn hắn là thân huynh đệ, hắn hiểu rất rõ Khang Lạc bản sự. Nhưng hôm nay, để hắn kiêng kỵ rất sâu người này, vậy mà chết, toàn quân bị diệt, một người sống đều không có. Linh Thần thủ đoạn tàn nhẫn để lòng hắn kinh lạnh mình. Hắn lập tức để người truyền lời, mệnh trong triều trọng thần lập tức tiến cung. Chờ đợi thời điểm, Khang Phụng nhìn về phía túi đầu đứng tại Long An xuống, tay cầm quải trượng trên thân người. "Quốc sư, ngươi như thế nào đối đãi chuyện này?" Nam Việt đời trước quốc sư bị Linh Thần cho hạ độc chết. Đây là tân nhiệm quốc sư, thâm thụ Khang Phụng tín nhiệm. Quốc sư xuyên cùng hát vở kịch, tay cầm quải trượng một mặt điêu khắc đầu lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt u ám, cảm giác u ám điệp. Mà loại cảm giác này, cùng Lý Bá Ngôn bên người Tả Âm Ti giống nhau như lúc, bởi vì Tả Âm Ti cùng Phải Âm Ti chính là Nam Việt quốc sư phụ tá đắc lực. Chương 1418, Nghị Hòa chương 1418, Nghị Hòa quốc sư nghe tới Khang Phụng lời nói, chậm rãi ngẩng đầu nói, "Vậy hạ, thần cảm thấy, Khang Lạc liền xem như loạn thần tặc tử, nhưng chung quy là ta Nam Việt quốc hoàng tử, bây giờ bị Ninh thần sát hại, đại huyền nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Nếu không như thế, chỉ sợ bách tính hội nghị luận, nói là bệ hạ sợ đại huyền." Khang Phụng ánh mắt chớp lên, cúi người nói, "Quốc sư, đại huyền binh cường mã trắng, mà lại Ninh thần như thế nào tốt trêu chọc, muốn để bọn hắn cho chúng ta một cái công đạo, chỉ sợ rất khó." Quốc sư cúi người, "Thần nói tới hết thảy đều là vì bệ hạ. Bệ hạ vừa mới đăng cơ, nếu là đối với chuyện này không cầm ra cái thái độ, chỉ sợ sẽ rơi cái kiếp đảm nhu nhược thanh danh. Đến lúc đó đế vương uy nghiêm không còn sót lại chút gì, như thế nào chấn được văn võ bá quan cùng bách tính, cùng xung quanh tiểu quốc. Khang Phụng khẽ gật đầu, quốc sư nói có đạo lý, hắn bây giờ vừa mới đăng cơ, triều cục bất ổn, nhu cầu cấp bách một sự kiện đến lập uy. Quân thần hai người ngay tại thương thảo thời điểm, thái giám tiến đến bẩm báo, nói là tể tướng cùng lục bộ thượng thư đến. Khang Phụng nói, để bọn hắn bảo. Khang Phụng tình huống cùng Kim Thiên Thành có điểm giống. Kim Thiên Thành có thể leo lên hoàng vị, tất cả đều là ỷ vào hắn mẫu tộc, cũng chính là thôi thị nhất tộc. Khang Phụng có thể thành công đoạt quyền, có hai đại trợ lực. Một cái là mẫu thân hắn phía sau gia tộc, mà quốc sư chính là hắn mẫu tộc tiến cử. Cái thứ hai chính là tể tướng, hắn bây giờ hoàng hậu, chính là tể tướng chi nữ. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Khang Phụng nhấc nhấc tay, đều đứng lên đi. Quần thần tạ ơn về sau đứng người lên. Tể tướng trước tiên mở miệng, không biết bệ hạ sốt ruột triệu kiến chúng thần, không biết có chuyện gì. Khang Phụng thở dài, chợt đem kỳ một thành bị hủy, Khang Lạc toàn quân bị diệt tin tức nói một lần. Quần thần nghe xong, sắc mặt có chút trắng bệnh, cũng là bị Ninh thần tâm ngoan thủ lạt hù dọa. Khang Phụng chậm rãi mở miệng, chấm tìm các ngươi tới, chính là muốn nghe xem ý kiến của các ngươi. Ninh thần bây giờ tại kỳ một thành, bên trong Bích Lạc thành bất quá nửa tháng lộ trình, chỉ cần công phá Bích Lạc thành, hắn liền có thể thẳng đến hoàn thành, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vừa rồi chấm hỏi qua quốc sư, đề nghị của hắn là đánh. Tể tướng cùng lục bộ thượng thư đều là biến sắc. Tể tướng trước tiên mở miệng, bệ hạ, tuyệt đối không thể. Vì sao không thể? Bệ hạ, nhìn xem cao lực quốc thảm trạng, không có 50 năm đừng nghị khôi phục nguyên khí. Còn có Đà La quốc, từ khi bị Ninh thần đánh cho tàn phế, hiện tại liền đầu cũng không dám mạo hiểm. Đại Nguyên binh cường mã tráng, Ninh thần chiến vô bất thắng, chúng ta không được cùng hắn động binh. Khang Phụng túi đầu suy nghĩ, trầm mặc không nói. Quốc sư đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, tể tướng đại nhân, chớ có giải người khác chí khí, diệt uy phong mình. Theo ta được biết, Ninh thần chỉ có 50,000 binh mã, chúng ta Bích Lạc thành đóng quân 120,000, còn gì phải sợ. Tể tướng hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, mấy năm liên tục chiến tranh, hao người tốn của, toàn bộ Nam Việt bất quá 250,000 binh mã, trừ trấn thủ biên cảnh binh mã, có thể sử dụng cũng liền cái này 120,000. Nhìn xem cao lực quốc, kim hồ 100,000 binh mã bắn hết về sau, toàn bộ cao lực quốc thành dê đợi làm thịt, chẳng lẽ ngươi là muốn dấm lên vết xe đổ sao? Còn có, đánh trận là rất cần tiền lương, không phải dùng miệng đánh. Trước đó Ninh thần công hãm kỳ mục, Bích Lạc, bao quát hoàng thành ba tòa thành trì, phá ba thước, bây giờ ba tòa thành trì miễn cưỡng khôi phục nguyên khí, quốc khố trống rỗng, lấy cái gì đánh? Đương kim thế cục không phải đánh trận, mà là nghị hòa. Chúng ta cùng Ninh thần không có ân oán, chỉ cần mình không tìm đường chết sẽ không phải chết. Quốc sư sắc mặt tâm lãnh, tể tướng đại nhân vừa rồi cũng nói, Ninh thần đã từng công hãm qua hoàng thành, cái này vô cùng nhục nhã, chẳng lẽ chúng ta phải làm bộ cái gì đều không có phát sinh sao? Bây giờ Ninh thần hãm thành, chúng ta bất động một binh một tốt liền muốn nghị hòa, ngươi là muốn để bách tính đâm bệ hạ cuộc sống, mang hắn không có huyết tính sao? Tể tướng nổi trận lôi đình, chỉ vào quốc sư, ngươi cái này sẽ chỉ giả thần giả quỷ lao thất phu, ngươi biết cái gì? Ngươi hiểu quốc gia đại cục sao? Ngươi hiểu công việc quân đánh trận sao? Ngươi sẽ không, sẽ chỉ ở trong này đánh giám. Bệ hạ vừa mới đăng cơ, kiên kỵ nhất cực kỳ hiếu chiến, hao người tốn của. Hiện tại trọng yếu nhất chính là hành quân lặng lẽ, cùng đại huyền dừng tay giảng hòa, nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiện tại quốc gia nghèo đến nỗi ngay cả quan viên địa phương đồng lộc đều nhanh không phát ra được, ngươi còn la hét muốn đánh trận, dựa vào miệng đánh sao? Ngươi nếu có thể cung cấp 120,000 đại quân thuế ruộng, lão phu tự mình xuất quân đi cùng Ninh thần đánh, không bỏ ra nổi liền ngậm miệng. Quốc sư phát ra một trận âm hiểm cười, lão phu là không bỏ ra nổi thuế ruộng, nhưng tể tướng đại nhân ngươi có thể à? Ai không biết tể tướng đại nhân nhà phú khả địch quốc, thân là thân tử, bây giờ quốc khố trống rỗng, tể tướng đại nhân chính là quân phân ưu. Tể tướng biểu lộ hơi đổi, ý thức được chính mình giống như mắc lửa. Hắn liếc mắt nhìn Khang Phụng, hoài nghi đây là Khang Phụng cùng quốc sư liên thủ thiết hạ cái bẫy, tuyệt đối không thể mắc lửa. Bệ hạ, đừng muốn nghe quốc sư ăn nói bừa bãi, thần tình huống trong nhà bệ hạ rõ ràng nhất, lúc trước vì trợ giúp bệ hạ, thần cơ hồ là móc sạch bộ liếng, bây giờ cũng là nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt. Lúc trước vì giúp Khang Phụng đoạt quyền, thật sự là hắn xuất tiền xuất lực. Đương nhiên, hắn cũng không phải giúp không Khang Phụng, đây là một hạng đầu tư, một khi thành công, chính là tòng lòng chi công. Bây giờ Khang Phụng rốt cục ngồi lên hoàng vị, nên là hắn được đến hồi báo thời điểm. Cho nên dưới mắt lúc này tuyệt đối không thể đánh. Nếu là Nam Việt rơi cái giống như cao lực quốc hạ tràng, vậy hắn tất cả đầu tư đều nước chảy về biển đông. Khang Phụng vừa cười vừa nói, tể tướng đại nhân tình huống chấm đương nhiên hiểu. Khang Phụng leo lên hoàng vị tình huống cùng Kim Thiên Thành không sai biệt lắm, nhưng hắn có thể so sánh Kim Thiên Thành thông minh nhiều. Bây giờ hắn vừa leo lên hoàng vị, còn cần mẫu tộc cùng tể tướng duy trì, cho nên đến giữ lại bọn hắn, chỉ cần hạn chế cân nhắc là đủ. Chờ hắn triệt để đứng vững gót chân, hai nhà này cũng liền không có tác dụng gì. Từ xưa đến nay, không có mấy cái đế vương có thể khoan nhượng công cao chấn chủ người. Nhất là ở ngay trước mặt hắn đại xảo đặc biệt tâm ý, căn bản không có xử lý hắn vị hoàng đế này đưa vào mắt. Liền xem như huyền đế, từ trước đến nay nhân tử, cũng không có thần tử dám ở trước mặt hắn bát phụ cãi nhau, khiêu khích đế vương uy nghiêm. Tể tướng cúi người, đa tạ bệ hạ thương cảm. Nói xong, liếc mắt nhìn về phía quốc sư, đột nhiên đến một câu, quốc sư đại nhân, ngươi có nhớ đời trước quốc sư là chết như thế nào? Quốc sư biểu lộ phút chốc cứng đờ. Cái này ai không biết, đời trước quốc sư bị Ninh thần ngay trước mặt Khang Lạc cho hạ độc chết. Tể tướng đột nhiên nhắc lên việc này, đây là cố ý buồn nôn hắn đâu? Mà lại thành công, hắn hiện tại có loại ăn con rồi chết cảm giác. Quốc sư ánh mắt tấm lãnh, hướng Khang Phụng có chút túi người, bệ hạ, thần kiên trì ý mình, một trận việc quan hệ đế vương chi uy, vô luận như thế nào đều phải đánh. Tể tướng hừ lạnh một tiếng, bám thân nói, vậy hạ, một trận tuyệt đối không thể đánh, bây giờ chúng ta quốc khố trống rỗng, còn có 40,000 tù binh trong tay đại huyền, bách tính đều nhìn xem đâu. Hiện tại trọng yếu nhất chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, để bách tính miễn bị chiến hỏa nỗi khổ, bách tính nhất định sẽ cảm kích bệ hạ. Thần chủ trương nghị hòa. Lễ bộ thượng thư ra khỏi hàng, bệ hạ, thần cũng chủ trương nghị hòa. Bệ hạ, thần chủ chiến. Thần chủ trương nghị hòa. Thần tán thành. Kết quả là 5-3, duy trì nghị hòa người càng nhiều. Chương 1419, từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Chương 1419, từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Quốc sư nhìn thấy kết quả này, ánh mắt ấm lãnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tể tướng lại là mặt mũi tràn đầy đắc ý, cúi đầu nói, bệ hạ, chư vị đại nhân đều ủng hộ nghị hòa, còn mời bệ hạ cho phép. Khang Phụng khẽ gật đầu, đã chư vị ái khanh đều tán thành nghị hòa, cái kia nghị đến nghị hòa là trước mắt biện pháp tốt nhất. Bất quá cái này nghị hòa nhân tuyển, còn phải tể tướng đại nhân nhiều hơn hao tâm tổn trí. Kỳ thật Khang Phụng cũng không muốn đánh, linh thần kia là tốt trêu chọc sao? Hắn muốn chính là hoàng vị, là quyền thế, không nghĩ tìm đường chết. Hắn cũng không muốn cái này hoàng vị còn không có ngồi ấm chỗ hổ, liền rơi cái cùng giống như cao lực quốc hạ tràng. Cho nên nghị hòa chính là trong lòng của hắn suy nghĩ. Bất quá tể tướng cùng quốc sư đều có tổng lòng chi công, thế lực sau lưng khổng lồ, hắn muốn nói thẳng nghị hòa, thế tất sẽ đắc tội một phương khác. Quốc sư đại biểu cho hắn mâu tộc thế lực, không thể trực tiếp bác mặt mũi của hắn. Cho nên nghị hòa lời này phải do quần thần nói ra. Tể tướng cúi đầu nói, vậy hạ, lão thần cẩn thận nghiên cứu qua ninh thần tính cách, kẻ này tuy nói lòng dạ ác độc xấu bụng, nhưng là cái người giảng đạo lý. Chỉ cần không treo cho hắn, hắn không phải cái chủ động khơi mào tranh chấp người. Khang Lạc đắc tội qua hắn, cho nên bị diệt. Nhưng chúng ta cùng ninh thần ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, mà lại tại đối phó phản tặc Khang Lạc sự tình bên trên, chúng ta cũng tính được là minh hữu. Cho nên nghị hòa người cần hiểu lễ phép, mà lại thiện đàm phán. Lão thần đề nghị để lễ bộ thượng thư tiến về không thể thích hợp hơn. Lễ bộ thượng thư ra khỏi hàng, túi người nói, lão thần nguyện tiến về kỳ một thành, vì nghị hòa sự tỉnh tận một phần tâm ý, vì bệ hạ phân ưu. Khang Phụng khẽ gật đầu, vậy làm phiền ái khanh, đàm phán cần chuẩn bị bên trên hậu lễ, chuyện này chấm sẽ truyền chỉ để nội vụ phủ chuẩn bị. Lần này tiến đến hòa đàm, người cầm đầu đã xác định, cái kia những người còn lại chọn, làm phiền tể tướng đại nhân. Tể tướng đội bằng nói, nguyện vì bệ hạ phân ưu. Chỉ có quốc sư cùng chủ trương động binh hai cái quan viên, sắc mặt khó coi cùng chết cha mẹ như. Chớp mắt qua nửa tháng có thừa, linh thần ở ngoài kỳ một thành đã đóng quân một tháng. Trong một tháng này, xuống mấy trận mưa, bởi vì nước mưa sung túc nguyên nhân, Khang Lạc mộ phần cỏ đều dài cao 2 mét. Bên ngoài quân doanh, Linh Thần ngồi trên đồng cỏ, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, nhàm chán nhìn phía xa ngay tại diễn luyện tướng sĩ. Từ khi biết được Linh Thần còn sống, cái này 50,000 đại quân từng cái cùng như điên cuồng, luyện binh thời điểm đều càng có lực hơn. Đây chính là hy vọng. Một cái hy vọng cao đại tướng, có thể để cho tam quân tướng sĩ sĩ khí đại trấn. Chớ nói chi là Linh Thần cái này tiếng tăm lừng lẫy đại huyền chiến thần. Có hắn tại, các tướng sĩ liền có lực lượng, tác chiến liền sẽ không sợ hãi. Tiêu Nhan Tịch đi tới, Linh Thần vô ý thức nhìn sang, ánh mắt sáng lên, tinh thần vì đó rung một cái. Trước đó, Tiêu Nhan Tịch hoặc là nữ trang, hoặc là nữ giả nam trang, nhưng là hôm nay, lại mặc vào một thân giáp nhẹ, ngân giáp áo bào trắng, cao buộc đuôi ngựa, cả người tư thế hiên ngang, để người trước mắt sáng lên. Nhưng trong mắt của Linh Thần, cái này thỏa thỏa đồ đồng phục hấp dẫn a, làm sao này tấm trang điểm. Tiêu Nhan Tịch cười nhẹ nói, xem được không? Linh Thần gật đầu, đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng chính là thoát phiền phức. Tiêu Nhan Tịch khuôn mặt đỏ lên, không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái, gắt giọng, liền biết nói hiệu nói bừa. Ta lần này đến không mang mấy món áo ngoài, cuối cùng một kiện hôm qua không cẩn thận phá, cho nên hỏi Nguyệt tướng quân mượn cái này thân giáp trụ. Tiêu Nhan Tịch nói, giống như là nhớ ra cái gì đó, vô đầu, ai nha, bị ngươi quấy rầy một cái kém chút quên, vừa mới tiếp vào Thái Thượng Hoàng gửi thư. Linh Thần trở mình một cái đứng lên, tiếp nhận Tiêu Nhan Tịch đưa tới tin. Đây là phụ hoàng bút tích, hắn có thể cho ta biết tin, nói rõ hắn không có việc gì. Linh Thần một bên nói, một bên nhanh chóng mở ra tin. Làm tin xem hết, nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn đều vô sự, thật sự là quá tốt. Tiêu Nhan Tịch cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, Linh Thần một tháng này đều đang lo lắng huyền đế, bây giờ rốt cục có thể an tâm. Tiểu Tịch Tịch, ngươi khẳng định đoán không được là ai cứu Thái Thượng Hoàng. Tiêu Nhan Tịch nghĩ, suy đoán nói, Toàn Công Công. Linh Thần lắc đầu. Tạ Sư Minh. Linh Thần lắc đầu, ngươi đoán không được, trực tiếp nói cho ngươi đi. Là Độc Bộ. Tiêu Nhan Tịch lập tức sửng sốt, khó có thể tin nói, ngươi là nói Độc Bộ cứu Thái Thượng Hoàng. Linh Thần gật đầu, ừ một tiếng nói, phụ hoàng ở trong thư nói, bọn hắn lúc ấy gặp được số lớn sát thủ, liền ám vệ đều bị giải quyết, bọn hắn bị ép trốn vào trong rừng cây. Sinh tử tồn vong trước mắt, đột nhiên có đàn sói cùng gấu chó xuất hiện, cắn chết hơn phân nửa sát thủ. Về sau, lại có bốn đầu mãnh hổ xuất hiện, bọn hắn lúc này mới chuyển nguy thành an. Cái này bốn đầu mãnh hổ bên trong, có một đầu chính là Độc Bộ, Tạ Tư Vũ nhận ra nó. Đoán chừng đàn sói cũng là Độc Bộ cố ý đuổi tới chỗ kia, thay cha hoàng bọn hắn giải vây. Phu hoàng suy đoán, mặt khác ba đầu mãnh hổ, hẳn là Độc Bộ phu quân cùng hải tử. Bây giờ phụ hoàng bọn hắn đã an toàn đến Huyền Vũ thành. Tin rất dài, đằng sau là toàn thịnh bọn người chào hỏi. Tiêu Nhan Tịch há to miệng, sợ hãi than nói, thật rất không thể tưởng tượng nổi. Ta nhớ được lúc ấy ngươi chính là trước khi đến Biện Châu trên đường để Độc Bộ trở về núi rừng, xem ra Thái Thượng Hoàng đi cũng là ngươi đi qua con đường kia. Linh Thần gật đầu, không sai, Thái Thượng Hoàng gặp nạn địa phương chính là ta thả đi Độc Bộ địa phương. Tiêu Nhan Tịch nói, xem ra thật sự là từ nơi sâu xa tự có thiên ý, ngươi khi đó thả Độc Bộ tự do, nó ở nơi đó thành ra sinh con. Nhiều năm về sau vậy mà ngoại ý muốn cứu Thái Thượng Hoàng. Bất quá độc bộ chậm chạp không chịu rời đi nơi đó, ngươi nói nó có thể hay không thực tế chờ ngươi. Linh Thần ngơ ngác một chút, không hổ là ta nuôi lớn, quả nhiên trọng tình trọng nghĩa. Chờ quay đầu rảnh rỗi, ta phải đi nhìn xem nó. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Linh Thần gật đầu, khẽ ừ Tiêu Nhan Tịch lời nói xoay chuyển, nói, đúng rồi, còn có một việc, Nam Cảnh biên hải tập kết 10 vạn đại quân, đã hướng Nam Việt kiếm cửa trước xuất phát. Linh Thần thần sắc vui mừng, quá tốt, Tần Thiệu đã động binh, nhiều nhất nửa tháng liền có thể đuổi tới kiếm cửa trước. Chúng ta cũng nên động một chút, đợi thêm nữa, đao thương kiếm kích đều muốn gì xét. Người tới. Canh giữ ở nơi xa lính liên lạc cực nhanh chạy tới. Truyền bổn vương mệnh lệnh, để võ vương Biên Long mấy người tới bổn vương trong chướng nghị sự. Vâng. Lính liên lạc chạy như bay. Linh Thần dắt Tiêu Nhan từ tay, đi về doanh. Ngày mai liền động quân, Tần Tiểu bên kia một khi động thủ, Khang Phụng chắc chắn theo Bích Lạc Thành điều binh đi chi viện, đến lúc đó chính là chúng ta cầm xuống Bích Lạc Thành thời cơ tốt. Lần trước, đánh vào Nam Việt hoàng thành, đoạt một đợt chạy. Lần này nếu là đánh vào đi, cái kia Nam Việt hoàng thành chính là chúng ta. Tiểu Tịch Tịch, muốn hay không vi phu đem Nam Việt đánh xuống, để ngươi ngồi lên hoàng vị, làm cái nữ đế chơi đùa. Tiêu Nhan Tịch trợn mắt, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, không muốn, ta không quá ưa thích Nam Việt người. Linh Thần nhún nhún vai, không có việc gì. Về sau ngươi nếu là gặp được thích quốc gia, cùng vi phu nói, vi phu giúp ngươi đánh xuống. Chương 1420, nghe giống như là mắng chửi người chương 1420, nghe giống như là mắng chửi người hôm sau, sáng sớm, đại quân hướng Bích Lạc thành phương hướng thẳng tiến. Linh Thần đi cũng không nhanh, bởi vì muốn chờ Tần Tiểu bên kia động thủ trước, Khang Phụng theo Bích Lạc thành điều binh đi chi viện kiếm cửa trước. Hắn bên này mới có thể động thủ, cho nên không cần phải gấp gáp đi đường. Cho nên, hành quân 5-6 ngày, cũng đi không bao xa. Ngày này, đại quân trên đường chỉnh đốn, chôn nổi nấu cơm thời điểm, trinh sát đội vàng đến báo. Khởi bẩm vương gia, phía trước phát hiện một đội Nam Việt binh mã. Linh Thần ngơ ngác một chút, chợt hỏi, bao nhiêu người? Theo đạo lý nói, Khang Phụng hiện tại hẳn là đóng chặt cửa thành, tử thủ Bích Lạc thành mới đúng, vậy mà lại phái ra binh mã đến, có chút không thích hợp a. Trinh sát cung kính trả lời, về vương gia, đại khái chừng 100 người, còn có 5 chiếc xe ngựa. Linh Thần càng kinh ngạc, 100 người đội ngũ có thể làm gì? Bọn hắn nhưng có mặc giáp chất duệ. Không có. Linh Thần mắt lộ ra suy nghĩ, một lát sau, phân phó nói, truyền bổn vương mệnh lệnh, để Viên Long mang 1000 linh an quân tiến đến, nhìn xem những người này lai lịch ra sao. Nói cho Viên tướng quân, để hắn cẩn thận một chút, để phòng có bẫy. Vâng. Trinh sát lui ra ngoài. Đại khái sau 2 canh giờ, Viên Long liền trở lại. Tham kiến vương gia. Đứng lên mà nói, đa tạ vương gia, đã điều tra rõ ràng. Những người kia là Nam Việt hoàng đế phái ra sứ thần, cầm đầu chính là Nam Việt lễ bộ thượng thư Nguyễn Ngữ Đường. Bọn hắn là đến hòa đàm. Linh Thần biểu lộ có chút cứng đờ, kinh ngạc nói, hòa đàm? Viên Long gật đầu, không sai, bọn hắn phục chỉ, sửa soạn hậu lễ, đến đây hòa đàm. Vương gia, người ngay tại đại doanh bên ngoài, ngài muốn hay không nhìn một chút? Linh Thần cười nói, cái này Khang Phụng ngược lại là có chút ý tứ, tối thiểu nhất hiểu được xem xét thời thế. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh tặng lễ người, đã người ta sửa soạn hậu lễ đến đây, kia liền gặp gỡ đi. Viên Long cúi người, cái kia mặt tướng cái này liền dẫn hắn đi nhóm tới gặp vương gia. Linh Thần ngừ một tiếng, nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu, phái người mời võ vương bọn họ chạy tới. Vâng. Viên Long lui ra ngoài. Tiêu Nhan Tịch nói, cái này Khang Phụng ngược lại là người thông minh, hắn đăng cơ đường lối cùng Kim Thiên Thành không sai biệt lắm, nhưng là làm việc có thể so sánh Kim Thiên Thành thông minh nhiều. Hắn mặc dù đã đăng cơ, nhưng căn cơ còn thấp, lúc này hòa đàm đối với hắn có lợi nhất. Nếu không, chỉ sợ cái này hoàng vị còn không có ngồi vững, liền phải bị ngươi theo hoàng vị bên trên kéo xuống. Linh Thần khẽ gật đầu, sau đó hướng bên ngoài hô nói, người tới. Một tên vệ binh lên tiếng đi vào lều trại. Linh Thần phân phó nói, chuẩn bị cái bàn, trà bánh. Vâng. Rất nhanh, cái bàn trà bánh chuẩn bị kỹ càng. Chờ một lát một hồi, võ vương bọn người cũng lần lượt đến. Nhìn thấy hai bên cái bàn, võ vương cười trêu ghẹo, vương gia đây là muốn mở tiệc chiêu đãi chúng ta. Linh Thần vừa cười vừa nói, Nam Việt phái sứ thần đến đây hòa đàm. Đám người giật mình, hai mặt nhìn nhau. Phùng Kỳ chính reo lên, Nam Việt hoàng đế đây là sợ hãi, cho nên mới phái người đến và nói đi. Võ vương cười nhạo một tiếng, cái này Nam Việt hoàng đế cũng là có chút đầu óc, hiểu được xem xét thời thế. Vương gia, ngươi tính thế nào? Linh Thần trầm tư một lát, nói thật, nếu có thể ngưng chiến bãi binh, để các tướng sĩ tránh chảy máu hy sinh, để bách tính miễn bị chiến loạn nỗi khổ, bổn vương nguyện ý dừng tay giảng hòa. Nhưng điều kiện tiên quyết là Nam Việt đến cầm ra đầy đủ thành ý. Đám người khẽ gật đầu, bọn hắn ủng hộ vô điều kiện Linh Thần quyết định. Kỳ thật, không người nào nguyện ý đánh trận. Những năm này đại viện bấp bên, trong ngoài chiến loạn không ngừng, cũng là nên dừng lại nghỉ một chút, nghỉ ngơi lấy lại sức. Tán gẫu ở giữa, Viên Long trở về. Vương gia, Nam Việt sứ thần đã đưa đến. Linh Thần ừ một tiếng, để bọn hắn bảo. Vâng. Viên Long đi ra ngoài, không đầy một lát, mang ba người đi đến. Ba người này, cái đầu đều không cao, làn da đen hoàng, đây là Nam Việt người đặc chất, giống như Nam Việt người đều dài cái này quỷ bộ dáng. Linh Thần gặp qua Nam Việt người, liền người của hoàng thất khá là đẹp đẽ, tỉ như Khang Lạc, Khang Tiêu bọn người đều là nhất đẳng mỹ nam tử, có thể là Nam Việt nữ nhân đẹp nhất đều đưa đến hoàng thất, cải thiện đến a. Người cầm đầu chính là Nam Việt lễ bộ thượng thư Nguyễn Ngữ Đường. Ba người cúi người hành lễ, Nguyễn Ngữ Đường nói, Nam Việt lễ bộ thượng thư Nguyễn Ngữ Đường, tham kiến tôn quý đại viện nhiếp chính vương. Linh Thần lười biếng ngồi tại bàn thấp đằng sau, ánh mắt khinh bạc đánh giá Nguyễn Ngữ Đường, hướng hờ mở miệng, ngươi là Nam Việt lễ bộ thượng thư? Nguyễn Ngữ Đường cúi người, vâng. Nếu là lễ bộ thượng thư, vậy khẳng định rất hiểu lễ phép rồi. Vương gia quá khen, tại hạ chỉ là hiểu sơ. Phải không? Linh Thần đột nhiên ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, bổn vương nhìn ngươi là một điểm không hiểu, thân là lễ bộ thượng thư, bổn vương hỏi ngươi, ngươi lần này bang dân đen nhìn thấy bên trên bang vương gia, vì sao không quỷ? Nguyễn Ngữ Đường ba người sắc mặt đột biến, cái trán đúng là chảy ra mồ hôi dịt. Linh Thần khí thế trên người quá mức khiếp người, thượng vị giả khí chàng, tăng thêm năm này tháng nọ ở trên chiến trường tích lũy đi ra sát khí, một khi tức giận, hắn uy thế không có mấy người gánh vác được. Ba người mặt mũi tràn đầy làm khó, cái này đàm phán, đầu tiên không thể thua khí thế, càng không thể mất quốc uy. Không phải lúc đàm phán sẽ rất bị động. Ba người nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng vẫn là quỳ xuống. Nguyễn Ngữ Đường cũng là không có cách nào, lần này tới thời điểm, bệ hạ một mình triệu kiến qua hắn, để hắn không tiếc bất cứ giá nào thúc đẩy hòa đàm. Nam Việt sứ thần Nguyễn Ngữ Đường, tham kiến đại viện Trần Quốc Vương. Linh Thần rất hứng thú đánh giá hắn, ba người các ngươi can đảm cũng không nhỏ, bây giờ đại viện cùng Nam Việt đang giao chiến, các ngươi dám chạy đến bổn vương trong đại doanh đến. Nguyễn Ngữ Đường đội vàng nói, vương gia rộng lòng tha thứ, chúng ta hôm nay tới đây, một là vì cảm tạ vương gia, hai là mang 10 phần thành ý đến đây hòa đàm, thực tình muốn cùng đại viện giao hảo. Linh Thần nhàn nhạt hỏi, các ngươi vì sao muốn cảm tạ bổn vương? Nguyễn Ngữ Đường cung kính nói, bởi vì vương gia thay chúng ta diệt trừ loạn thần tặc tử khang lạc, bệ hạ sửa soạn hậu lễ, để chúng ta nhất định phải tự mình giao cho vương gia, biểu đạt cảm tạ chi tình. Vương gia, Nam Việt cùng đại viện ma sát không ngừng, kia cũng là bởi vì một chút dụng ý khó dò người từ đó dở trò, tỉ như Khang Lạc chi lưu. Bây giờ Khang Lạc đã chết, đại viện cùng Nam Việt nhưng trùng tu tại tốt. Kỳ thật vương gia cùng nhà ta bệ hạ cũng không thù oán, mà nhà ta bệ hạ đối với vương gia cũng là mười phần kính nể, hai nước sửa xong, lợi quốc lợi dân. Linh Thần cười nói, khó trách muốn phái ngươi đến, ngươi ngược lại là dài một tấm mồm miệng kéo léo. Vương gia quá khen, có thể cho tại hạ đem nhà ta bệ hạ mang cho vương gia lễ vật trình lên. Linh Thần khẽ gật đầu. Nguyễn Ngữ Đường phủi tay, manh lều lấy ra, Nam Việt binh sĩ nhấc lên ba miệng cái dương đi đến. Nguyễn Ngữ Đường cung kính hỏi, vương gia, có thể cho tại hạ giúp vương gia giới thiệu trong cái dương này đồ vật? Linh Thần nói, ba người các ngươi đều đứng lên đi. Tạ vương gia. Ba người đứng dậy. Nguyễn Ngữ Đường đi qua mở ra cái thứ nhất cái dương, bên trong vậy mà là tràn đầy một cái dương chân châu ngọc khí loại hình đồ vật. Nguyễn Ngữ Đường vừa cười vừa nói, nhà ta bệ hạ biết được vương gia chính là phong lưu người, những này đồ vật thích hợp nữ nhân, chỉ cầu bắt vương gia bên người hồng nhan cười một tiếng. Linh Thần khoe miệng hung hăng co lại, trong lòng tự nhủ cút mẹ mày đi, lễ vật đưa không tệ, nhưng là cái gì gọi là phong lưu người? Nghe cùng đồ háo sắc không có gì khác biệt, nghe giống như là mắng chửi người. Chương 1421, Nguyệt Tòng Vân chúng độc chương 1421, Nguyệt Tòng Vân chúng độc Nguyễn Ngữ Đường đi đến cái thứ hai cái dương trước mặt mở ra, bên trong đúng là tràn đầy đồ cổ tranh chữ, thứ này có thể so sánh vàng bạc đáng tiền. Vương gia chính là đại viện thi tiên, phong lưu nhã thú người, những này đưa cho vương gia, khi nhàn hạ thưởng thức thưởng thức. Trong lúc nói chuyện đi đến cái thứ ba cái dương trước mặt, sau đó vây quanh một vòng, vừa cười vừa nói, cái này miệng dương bên trong là nhà ta bệ hạ đưa cho chư vị tướng quân một điểm tâm ý, hy vọng các ngươi có thể thích. Nguyễn Ngữ Đường một bên nói, một bên mở ra cái dương. Chỉ thấy sắc mặt của hắn phút chốc một chút cứng đờ, nhưng chợt mặt mũi tràn đầy kinh hoàng lui về sau. Người ở chỗ này đều là biến sắc. Chỉ thấy cái này miệng dương bên trong là tràn đầy thỏi vàng tử, nhưng khủng bố chính là, thỏi vàng tử ngay tại động, giống như phía dưới ẩn giấu thứ gì. Đột nhiên, phía trên thỏi vàng tử bị đẩy ra. Một đạo người mặc giáp trụ thân ảnh theo trong dương chậm rãi đứng lên. Phùng Kỳ Chính hô to, cẩn thận, có. Đây là cái quái gì? Hắn lúc đầu muốn nói cẩn thận có thích khách, nhưng trong dương chui ra ngoài đồ vật quá quỷ dị, người khoác giáp trụ lại có thể vô hạn sinh trưởng, cuối cùng đúng là dài đến gần cao một trượng, ly kỳ nhất chính là người này không có đầu. Linh Thần con mắt nhắm lại, hắn nhớ kỹ Tiêu Nhan Tịch đã nói với hắn, nói là Lý Bá Ngôn bên người có cái tà âm thi, triệu hắn đi ra âm binh âm tướng đều dài cái này quỷ dạng. Giữa ban ngày, toát ra như thế cái đồ chơi, đích xác rất kinh dị. Nhưng ở đây đều là một mình đảm đương một phía lại tướng, mặc dù cảm thấy kinh dị, nhưng không chút kinh hoàng. Ngược lại là tặng lễ người, tỉ như Nguyễn Ngữ Đường, đúng là bị dọa đến rơi xuống ở trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy kinh dị. Người thật như bức, cái dương nhỏ như vậy, ngươi như thế lớn, làm sao chui vào? Phùng Kỳ Chính một câu cho đám người chính im lặng. Nhưng mà, đúng lúc này, cái kia theo trong dương chui ra ngoài quái nhân trên thân giấy lên đại hỏa, mà lại trong hỏa hoạn lóe ra chói mắt kỳ quang. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Yêu tinh hàng, thiên hạ loạn, linh thần chết, thiên hạ an. Đột nhiên, một đạo tràn ngập nghiêm nghị chính khí thanh âm vang lên. Mọi người sắc mặt biến đổi, Phùng Kỳ Chính càng là giận tím mặt, nhìn chằm chằm Nam Việt người, ai mẹ nó tại đánh giám, cho lão tử đứng ra. Yêu tinh hàng thế, sinh linh đồ thán, linh thần chết, thiên hạ an. Lần này, Viên Long đám người sắc mặt đều là biến đổi, bởi vì Nam Việt người liền miệng đều không có trương. Ánh mắt của bọn hắn rơi xuống tự cháy quái nhân trên thân. Thanh âm này chẳng lẽ hắn phát ra tới? Nhưng quái nhân này không có đầu làm sao nói? Ngay tại đám người nghi hoặc thời điểm, hào quang chói mắt bộc phát ra, đâm vào đám người vô ý thức nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này, ba đạo cương châm theo trong lửa bắn ra. Linh Thần cẩn thận, Vương gia cẩn thận. Phùng Kỳ Chính cùng Nguyệt Tòng Vân đều phát hiện, đồng thời hét lớn một tiếng nhắc nhở. Hai người làm ra cùng một cái động tác, đó chính là bay nhào ra ngoài, thay Linh Thần ngăn đỡ mũi tên, cái này hoàn toàn là ra ngoài bản năng. Bởi vì Nguyệt Tòng Vân thân thể nhẹ nhàng, nhanh hơn Phùng Kỳ Chính, cho nên ba đạo cương châm tất cả đều bắn ở trên người Nguyệt Tòng Vân. "Tiểu Nguyệt!" Phùng Kỳ Chính gầm thét, tiếp được Nguyệt Tòng Vân. Nguyệt Tòng Vân trên mặt hiện ra một vệt hắc khí, bờ môi phát tím, há miệng, trong miệng tất cả đều là máu đen, thuận khóe miệng chảy xuôi. Linh Thần kinh hãi, tất cả mọi người phóng tới Nguyệt Tòng Vân. Nguyệt Bồng Vân xem xét chính là trúng độc, cương châm phía trên có độc. Tiêu Nhan Tịch tiến lên, lấy ra một cái sứ trắng bình nhỏ, đổ ra một hạt đan dược nhét vào Nguyệt Bồng Vân trong miệng. Linh thần hét lớn, Tam sư minh, Tứ sư minh, Kha Hữu bọn người, bình thường liền giả trang thành vệ binh, canh giữ ở hắn lều trại bốn phía. Kha Hữu cùng Lý Mộ Song nghe tiếng mà vào. Sư minh, các ngươi mau nhìn xem, Nguyệt tướng quân trúng độc. Kha Hữu cùng Lý Mộ Song không dám trì hoãn, mau tới trước xem xét tình huống. Hai người kiểm tra xong, biến sắc. Lý Mộ Song lập tức uy một viên đan dược cho Nguyệt Bồng Vân. Võ Vương cùng Viên Long Cơ hồ là cùng kêu lên giống to, người tới, cho ta đem những cẩu vật này cầm xuống. Lập tức có số lớn tướng sĩ vào bảo. Kha Hữu nhìn về phía Linh Thần, Nguyệt tướng quân bên trong chính là Vĩnh Dạ. Linh Thần vội vàng nói, Vĩnh Dạ là cái gì? Là một loại thi độc, độc tính bá đạo. Không có giải dược, chỉ có giải độc chi pháp, có thể hay không sống sót, trừ giải độc người thủ đoạn, còn phải dựa vào tự thân tạo hóa. Các ngươi có thể hay không trị? Có thể, cần Vương gia hỗ trợ. Bất quá, Vĩnh Dạ độc tính mãnh liệt bá đạo, chúng ta chỉ có 5 thành 5 chắc. Linh Thần biến sắc, 5 thành 5 chắc, thực tế thấp chút, nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể để Nguyệt Tòng Vân chờ chết, hắn vội vàng hỏi, cần ta làm cái gì? Vương gia là siêu phẩm cao thủ, mời ngươi lấy thể nội cái kia đạo khí bảo vệ Nguyệt tướng quân tâm mạch. Ta chưa từng làm như vậy qua, nên làm như thế nào? Kha Hữu vội vàng nói, liền như là ngày thường tu luyện, Vương gia chỉ cần đem thể nội khí độ vào Nguyệt tướng quân thể nội, bảo vệ tâm mạch của nàng là đủ. Tốt, ta thử một chút. Kha Hữu hướng bên ngoài hô to, đi ta liều trại, lấy ngân châm đến. Tiêu Nhan Tịch vội vàng nói, không cần, nơi này có ngân châm. Bởi vì lo lắng Linh Thần thụ thương, nàng tùy thời dự sẵn ngân châm. Kha Hữu nhìn về phía muốn rách cả mí mắt Phùng Kỳ Chính, Phùng tướng quân, có chuyện cần nói rõ với ngươi, cứu chữa Nguyệt tướng quân, cần gỡ giáp, chỉ lưu áo lót của lót. Phùng Kỳ Chính không chút do dự, liên tục gật đầu, chỉ cần có thể cứu sống Tiểu Nguyệt, thế nào đều được. Kha Hữu gật đầu, tốt, trừ Vương gia cùng Tiêu cô nương lưu lại, những người khác toàn ra ngoài. Tiêu Nhan Tịch nói, Phùng tướng quân, đem Nguyệt tướng quân giao cho ta đi. Phùng Kỳ Chính ôm chặt Nguyệt Bồng Vân không buông tay. Linh Thần vỗ bờ vai của hắn, lão Phùng, cứu người quan trọng. Phùng Kỳ Chính đỏ hướng mắt, ánh mắt rơi xuống bị khống chế Nguyễn Ngữ Đường bọn người trên thân, âm thanh run rẩy, Linh Thần, nếu như Tiểu Nguyệt xảy ra chuyện, ta muốn đem bọn hắn toàn giết. Linh Thần gật đầu, tốt, các ngươi đi ra ngoài trước, cứu Nguyệt tướng quân trọng yếu. Phùng Kỳ Chính gật đầu, đem Nguyệt Bồng Vân giao cho Tiêu Nhan Tịch. Cầu các ngươi, nhất định phải cứu sống Tiểu Nguyệt, để ta cho các ngươi dập đầu đều được. Cái này cao lớn thu kịch, không tim không phổi cờ hàng, lúc này lại hồi hộp tay chân đều đang run rẩy. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, yên tâm đi, Nguyệt tướng quân cũng là bằng hữu của chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, ngươi đi ra ngoài trước chờ chút. Tiêu Nhan Tịch nói, đột nhiên biến sắc. Nàng vừa rồi bị Nguyệt Bồng Vân thủ đoạn, phát hiện nàng mạch đập không đúng. Nàng nhanh chóng dựa vào Nguyệt Bồng Vân mạch đập, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, Nguyệt tướng quân có bầu, đã khoảng 4 tháng. Người ở chỗ này đều là sắc mặt đại biến. Đám người nhìn về phía Phùng Kỳ Chính. Phùng Kỳ Chính cả người đều cứng đờ, thì thầm nói, mang thai, mang thai. Linh Thần suy tư một chút, chẳng lẽ là tại Cao Lực Quốc Thiên Ân Thành lần kia. Khi đó đại quân đóng quân Thiên Ân Thành, Phùng Kỳ Chính nói là muốn dẫn hắn nhặt lại ngày xưa huy hoàng, đi dạo thanh lâu. Kết quả thanh lâu không có đi dạo thành, gặp được tuần phòng Nguyệt Bồng Vân. Về sau Phùng Kỳ Chính bị Nguyệt Bồng Vân mang đi, đêm đó đem Phùng Kỳ Chính cho ngủ. Ngày thứ hai Phùng Kỳ Chính còn cùng bọn hắn khoe khoang tới. Tính toán thời gian, hẳn là lần kia. Kha Hữu cùng Lý Mộ Song kiểm tra một chút, nhìn nhau, đều tại dùng ánh mắt ra hiệu đối phương mở miệng. Linh Thần trầm giọng nói, có chuyện nói thẳng. Chương 1422, hai tử không gánh nổi chương 1422, hai tử không gánh nổi. Kha Hữu thở dài, nói, ta có thể nghĩ biện pháp đem độc dẫn tới hài tử trên thân, dạng này liền có 7 thành 5 chắc trị liệu tốt Nguyệt tướng quân, nhưng là hài tử không gánh nổi. Phùng Kỳ Chính sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy. Hắn chăm chú nắm lấy Kha Hữu tay, chẳng lẽ liền không có biện pháp mẹ con bình an sao? Kha Hữu thở dài, đây là trước mắt biện pháp tốt nhất, nếu không, có thể sẽ một thi hai mệnh. Còn mời Phùng tướng quân mau chóng định đoạt. Phùng Kỳ Chính ánh mắt ngốc trệ, hắn nhìn về phía Linh Thần, ta nên làm cái gì? Linh Thần nắm bờ vai của hắn, tình huống trước mắt, liền theo Tam sư huynh nói xử lý đi. Hai tử về sau còn sẽ có. Phùng Kỳ Chính muốn rách cả mí mắt, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, tốt, ta nghe ngươi. Lão Phùng, ngươi đi ra ngoài trước, chờ chúng ta ở bên ngoài tin tức. Phùng Kỳ Chính yên lặng gật đầu, đem Nguyệt Bồng Vân giao cho Tiêu Nhan Tịch, chậm rãi đứng người lên, chết lặng hướng bên ngoài đi đến. Tất cả mọi người lui ra ngoài. Trong liều trại chỉ còn lại Linh Thần, Tiêu Nhan Tịch, Kha Hữu, Lý Mộ Song cùng hôn mê bất tỉnh Nguyệt Bồng Vân. Cái kia trong dương lửa đã tắt, liều trại trên đỉnh cũng bị lửa cháy ra một cái độc lớn. Nhưng bây giờ không ai lo lắng những thứ này. Nhìn xem Nguyệt Bồng Vân, Linh Thần cũng không biết nói cái gì cho phải. Kỳ thật cái kia ba đạo cương trầm, hắn có thể nhẹ nhõm đỡ được. Nhưng Nguyệt Bồng Vân cùng Phùng Kỳ Chính một mảnh chân thành chi tâm, lúc ấy không chút do dự, thay hắn cả lại. Hắn cũng không thể che giấu lương tâm nói bọn hắn vẽ vời thêm chuyện a. Vậy hắn còn là người sao? Về sau đến cùng bọn hắn nói một chút, xảy ra chuyện trước bảo vệ mình. Hắn Linh Thần mệnh cũng không so với ai khác quý giá. Nếu là Nguyệt Bồng Vân thật xảy ra chuyện, hắn làm sao cùng Lão Phùng bàn giao a? Lý Mộ Song nói, Tiêu cô nương, làm phiền ngươi vì Nguyệt tướng quân gỡ giáp. Vương gia, một hồi ngươi lấy cái kia đạo khí bảo vệ Nguyệt tướng quân tâm mạch, ta cùng Kha Hữu đem độc dẫn tới thai nhi trên thân. Linh Thần gật đầu. Mấy người bắt đầu liên thủ cứu chữa Nguyệt Bồng Vân. Linh Thần điều động thể nội cái kia đạo khí, độ vào Nguyệt Bồng Vân thể nội, chậm rãi tìm tòi thăm dò, dù sao cũng là lần thứ nhất, cuối cùng thành công bảo vệ Nguyệt Bồng Vân tâm mạch. Nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia đạo khí ngay tại cấp tốc tiêu hao. Kha Hữu liên thủ với Lý Mộ Song thi trầm. Nhoáng một cái một canh giờ trôi qua, Linh Thần sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ. Hắn nhanh gánh không được, thể nội cái kia đạo khí cơ hồ khô kiệt, hắn đang liều đem hết toàn lực, đau khổ chèo chống. Ngay tại Linh Thần đã nhịn không được thời điểm, chỉ nghe Kha Hữu nói, xong rồi. Linh Thần nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, người cũng mềm mềm ngã xuống, lâm vào hôn mê. Chờ Linh Thần tỉnh lại lần nữa, trong lều trại điểm ngọn đèn, bên ngoài trời đều tối đen. Linh Thần cảm giác một chút, thể nội cái kia đạo khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, một hồi lâu cũng khôi phục không được. Người tới. Bên ngoài có người lên tiếng, sau đó đẩy ra mảnh lều sải bước đi vào, là Ngô Thiết Trụ. Tiểu thần, ngươi tỉnh rồi. Ngô Thiết Trụ nhìn thấy Linh Thần tỉnh, mặt mũi tràn đầy cao hứng, tranh thủ thời gian chạy tới, đem bên hông túi nước cởi xuống đưa cho Linh Thần. Ngươi uống trước chút nước, uống họng đều câm. Linh Thần rót mấy ngụm nước, cảm thấy cuống họng dễ chịu nhiều. Trụ Tử Ca, tại sao là ngươi tại trực ban? Ngô Thiết Trụ gãi gãi đầu, tất cả mọi người đang bận, ta cũng giúp không được cái khác, liền chủ động xin đi đến thay người thủ vệ. Linh Thần cười cười, Nguyệt tướng quân tình huống thế nào rồi? Ngươi yên tâm, nghe nói Nguyệt tướng quân trên thân độc đã giải, Phùng tướng quân cùng Tiêu Trắc Vương phi đang chiếu cố. Nam Việt người đã toàn bộ giam giữ, lúc đầu Phùng tướng quân muốn đem bọn hắn toàn giết, nhưng bị Võ Vương ngăn lại. Còn có, cái kia chui ra không đầu người trong giường, hiện tại giống tuyết, chỉ còn một mảnh cho tàn, nhưng cái kia thỏi vàng tử đều đi theo biến mất. Nô Thiết Trụ đem sự tình đại khái nói một lần. Linh Thần suy tư một chút, từ trên giường xuống tới, đi, đi xem một chút Nguyệt tướng quân. Nô Thiết Trụ mặt mũi tràn đầy lo lắng, thân thể của ngươi gánh vác được sao? Linh Thần cười cười, khẽ lắc đầu, yên tâm đi, ta không sao. Hắn mất đi là bởi vì thể nội cái kia đạo khí đột nhiên tiêu hao hầu như không còn, mặc dù bây giờ không có khôi phục, nhưng hắn là cái vũ phu, thể chất bản thân liền rất cứng hãn, nghỉ ngơi một chút liền không sao. Nguyệt Phong Vân đã bị chuyển rời đến một cái khác lều trại. Trước đó cái kia lều trại là Linh Thần, trên đỉnh bị đốt ra một cái độc lớn, không thích hợp tính dưỡng. Linh Thần đi tới Nguyệt Phong Vân lều trại trước, đang chuẩn bị đi vào, đã thấy Tiêu Nhan Tịch vừa vặn bưng một chậu dòng máu đi ra. Nhìn thấy Linh Thần, không khỏi khẽ giật mình, Linh Lang, thân thể ngươi thế nào rồi? Ta không sao, Nguyệt tướng quân tình huống như thế nào? Tiêu Nhan Tịch thở dài, hai tử chảy mất, nguyên khí trọng thương, bây giờ lại phát đốt. Tối nay là mấu chốt nhất một đêm, nếu là đốt lui, vậy cái này một quan xem như chịu nổi, nếu là không có lui. Phía sau Tiêu Nhan Tịch không nói, nhưng Linh Thần rõ ràng, nếu là ngày mai còn không có hạ sốt, Nguyệt Phong Vân sợ là thật không qua cửa ải này. Loại sự tình này Linh Thần cũng không giúp được một tay, chỉ có thể khẩn cầu ông trời phù hộ. Lão Phùng thế nào? Tiêu Nhan Tịch nói, ở bên trong một tấc cũng không rời trông coi Nguyệt tướng quân, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn dạng này. Nắm lấy Nguyệt tướng quân tay một mực đang yên lặng chảy nước mắt, toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ, hắn đang sợ. Linh Thần thở dài, hỏi tiếp, Nguyệt tướng quân mang thai sự tình đều có ai biết? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, ta cũng là hôm nay mới phát hiện, ta vừa hỏi qua Phùng tướng quân, hắn cũng không biết. Nguyệt tướng quân cùng bình thường nữ tử khác biệt, ta hoài nghi mang thai sự tình liền chính nàng đều không rõ ràng. Linh Thần khẽ gật đầu, kia liền bất vả ngươi ban đêm chiếu cố Nguyệt tướng quân, để Tam sư huynh bọn hắn cùng quân y tùy thời chờ lệnh. Bổn vương đi chiếu cố Nam Việt sứ thần, Nguyệt tướng quân vì cứu ta mất đi hài tử, bổn vương chắc chắn cho nàng một cái công đạo. Tiêu Nhan Tịch khẽ ử, dặn dò, ngươi cũng đừng quá mệt nhọc, chú ý thân thể. Linh Thần hơi gật đầu, sau đó mang Ngô Thiết Trụ đi tới trước đó xảy ra chuyện lều trại. Lều trại đã bị phong tỏa, tất cả mọi thứ còn nguyên. Linh Thần đi vào lều trại, đi tới cái dương kia trước. Cái này miệng dương bên trong, nguyên bản đổ đầy thỏi vàng tử, bây giờ lại giống tuyết, chỉ còn cho tàn. Linh Thần cầm bước lên cho tàn người, ánh mắt có chút co rụt lại. Chợt lấy ra Ngô Thiết Trụ trong tay ngọn đèn, mang theo vòng quanh cái dương đi một vòng, cuối cùng theo cái dương dưới đáy rút ra một cây đại khái dài 3 thước trong suốt dây nhỏ, giống như dây câu. Ngô Thiết Trụ tò mò hỏi, đây là cái gì? Linh Thần thử giật giật, vậy mà không thể kéo được, cái này tựa như là băng tẩm tơ, thủy hỏa bất xâm. Tây Lương có tòa thánh sơn, tên gọi Vô Cấu núi. Cái này Vô Cấu trên núi có hai loại bảo bối, một loại chính là Vô Cấu băng liên, hắn từng vì cứu huyền đế, một đường đánh tới Tây Lương, thu hồi Vô Cấu băng liên. Loại thứ hai chính là băng tẩm, Vô Cấu trên núi băng tẩm phun ra tia cứng cỏi vô cùng. Đạm Đài Thanh Nguyệt liền từng lấy băng tẩm tơ cùng tơ vàng chế tác một kiện thiếp thân hộ thể nhuyễn giáp, về sau bị hắn cho đào đi. Cái này nhuyễn giáp hiện tại tại Tiêu Nhan Tịch trên thân. Chương 1423, người giấy chương 1423, người giấy Linh Thần cùng Ngô Thiết Trụ theo lều trại đi ra. Trụ Tử Ca, Nam Việt người giam giữ ở nơi nào? Linh An Quân quân doanh bên cạnh một khối trên đất trống. Đi, mang ta đi nhìn xem. Ngô Thiết Trụ mang Linh Thần đi tới trên một mảnh đất trống. Nam Việt người tất cả đều bị giam giữ ở trong này, từ Linh An Quân trông coi. Linh An Quân tướng sĩ từng cái mắt lộ ra khí thế hung ác. Nếu không phải phía trên không có hạ lệnh, những này Nam Việt người sớm đã bị chặt thành thịt nát. Tham kiến vương gia. Linh An Quân nhìn thấy Linh Thần, liền vội vàng hành lễ vấn an. Trực ban bên trong tướng sĩ, không cần quỳ lạy, chỉ cần cúi đầu vấn an là đủ. Viên Long cùng Lôi An nghe nói Linh Thần đến, tranh thủ thời gian chạy tới. Linh Thần vẫy tay, ngăn lại hai người hành lễ. Nhưng Viên Long còn là bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, là mạ tướng không có kiểm tra cẩn thận, mới cho tặc nhân thời cơ lợi dụng, hại Nguyệt tướng quân, xin vương gia trách phạt. Linh Thần lạnh nhạt nói, trách phạt sự tình bổn vương trước cho ngươi nhớ, ta hỏi ngươi, cái kia ba dương đồ vật, một đường kiểm tra qua mấy lần? Viên Long đội vàng nói, hết thể kiểm tra 2 lần, đại doanh bên ngoài kiểm tra 1 lần, lều trại bên ngoài lại kiểm tra 1 lần, lúc ấy đích sắc không có phát hiện cái gì không ổn, nhưng có vào tay kiểm tra. Cái này, bởi vì đây là cho vương gia lễ vật của ngươi, trong doanh trại tướng sĩ không dám lên tay đụng vào, mặt tướng một mực nhìn lấy, cái kia cái dương cũng không lớn, căn bản giấu không được người a. Linh thần hừ một tiếng, chúng ta nhìn thấy không đầu người, chỉ là người giấy mà thôi, vỏ thành đoàn cái dương liền có thể chứa được. Viên Long mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, người giấy? Người giấy làm sao lại đứng lên đâu? Linh thần cười lạnh nói, tinh xảo dâm kỹ mà thôi, bất quá cụ thể làm sao thao tác, bổn vương cũng không hiểu. Cái này liền đến Nam Việt người đến cho chúng ta giải thích nghi hoặc. Viên Long, đem hôm nay xuất hiện ở trong lều trại Nam Việt người đều mang đến, bao quát nhất cái dương đi vào mấy cái kia Nam Việt binh sĩ. Vâng, mặt tướng cái này liền đi làm. Chỉ chốc lát sau, Viên Long liền đem Nguyễn Ngữ Đường bọn người đưa đến Linh Thần trước mặt. Nô Thiết Trụ giúp Linh Thần chuyển đến một cái ghế. Linh Thần bệ vệ tòa hạ, ánh mắt lăng lệ quét mắt Nguyễn Ngữ Đường bọn người. Nguyễn Ngữ Đường bọn người dọa đến toàn thân run rẩy. Bọn hắn đến hòa đàm, không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình, nếu là vị kia Nguyệt tướng con chết, Linh Thần chắc chắn đem bọn hắn chặt thành thịt nát. Nguyễn Ngữ Đường run giọng nói, "Vương, vương gia, xin hỏi Nguyệt tướng quân thế nào rồi?" Linh Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, giữ im lặng. Nguyễn Ngữ Đường nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói, "Vương gia, chuyện này có vấn đề, chúng ta cũng là bị người mưu hại. Tại hạ phụng chỉ đến đây, là mang 10 phần thành ý, nhà ta bệ hạ là thật muốn cùng đại viện giao hảo. Chúng ta cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám ám sát vương gia. Còn mời vương gia minh xét." Linh Thần chậm rãi rút đao ra, thân đao tại băng lãnh dưới ánh trăng tản ra hàn mang, hắn hững hờ nói, "Cái dương là các ngươi, độc tiễn cũng là theo các ngươi trong giường bắn ra." Bây giờ ta đại huyền tướng quân Nguyệt Tòng Vân Hải tử sinh non, chính mình mạng sống như treo trên sợi tóc, ngươi nói cho bổn vương là nên đem các ngươi ngũ sa phên thây, còn là chém ngang lưng, hay là làm chỉ. Nguyễn Ngữ Đường bọn người dọa đến co quắp trên mặt đất, toàn thân run như run rẩy. Vương gia, chuyện này thật sự có cổ quái, hạ quan không chỉ một lần kiểm tra qua, nhưng cái kia cái dương tuyệt đối không có vấn đề. Gặp mặt vương gia thời điểm, hạ quan còn tự thân nhắc qua cái dương kia, trọng lượng tuyệt đối không có vấn đề, nhưng làm sao lại toát ra một bộ không đầu người, cái này. Linh Thần lạnh nhạt nói, đem các ngươi tay đều đưa ra. Nguyễn Ngữ Đường bọn người không rõ ràng cho lắm, nhưng không dám không làm theo, nhao nhao vươn tay. Linh Thần nói, "Nô Thiết Trụ, bổn vương nhớ kỹ ngươi khiếu giác rất linh mẫn." Nô Thiết Trụ gật đầu, "Vâng." Hắn là thợ săn xuất thân, một cái hợp cách thợ săn, xa xa liền có thể nghe được thú săn mùi. "Ngươi đi lên nghe, nhìn xem trên tay người nào có tùng hương hương vị." "Vâng." Nô Thiết Trụ tiến lên lần lượt người một cái, sau đó từ đó bắt được bốn người. Hai cái chính là nương theo Nguyễn Ngữ Đường tả hữu hai người kia, mặt khác hai cái chỉ là binh lính bình thường. Nô Thiết Trụ nói, "Vương gia, bốn người này trên tay có nhàn nhạt tùng hương vị." Linh Thần ánh mắt rơi xuống Nguyễn Ngữ Đường trên thân, hai người bọn họ là cái gì chức quan? Nguyễn Ngữ Đường đội vàng nói, bên trái chính là ta Nam Việt hộ bộ thị lang Hồ Cảng, bên phải chính là hạ quan thuộc hạ, lễ bộ thị lang Tống Đức Vận. Linh Thần chậm rãi rút đao ra, thân đao ở dưới ánh trăng hàn mang lưu chuyển. Hắn mang theo đao từng bước một đi qua, đến bị bắt tới bốn người trước mặt dừng lại, đao trong tay gác ở gọi Hồ Cảng người trên cổ, sau lưng của ngươi là ai, người nào sai xử ngươi ám sát bổn vương? Hồ Cảng đục thân run rẩy, hoảng sợ nói, vương gia, hạ quan oan uổng, hạ quan oan uổng a. Linh Thần mỉm cười, nhìn về phía bên cạnh Tống Đức Vận. Tống đại nhân nói thế nào? Vương gia, hạ quan đoan uổng à, lần này là Nhuyễn đại nhân dẫn đội, hai chúng ta chỉ là tổng phạm vì bị cướp bức, từ đầu tới đuôi liền cùng vương gia nói chuyện dũng khí đều không có, làm sao có đảm lượng như hại vương gia. Linh Thần cười lạnh một tiếng, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, bổn vương biết các ngươi đã làm, chính là ôm quyết tâm quyết tử đến, căn bản không sợ chết. Nhưng là không biết, các ngươi có sợ hay không sống không bằng chết. Những người này, giam giữ thời điểm đều tìm tới thân, cho nên Linh Thần cũng không sợ bọn hắn uống thuốc độc loại hình. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là cắn lưỡi tự sát, nhưng cắn lưỡi bản chết không được, chết cũng là bởi vì mất máu quá nhiều. Bốn người nghe tới Linh Thần lời nói, sinh sinh dùng mình một cái. Các ngươi hẳn phải biết, bổn vương xuất thân giám sát sở, mà giám sát sở lấy cực hình mà nghe tiếng, cho nên bổn vương còn nhiều tra tấn ác nhân thủ đoạn. Hồ Cang loảng xoảng giật đầu, vương gia thứ tội, chúng ta thật là oan uổng, cầu vương gia minh giám. Vương gia khai ân, chúng ta cái gì cũng không biết, cầu vương gia trả cho rõ. Bốn người đau khổ cầu khẩn. Linh Thần mắt lạnh nhìn bọn hắn biểu diễn. Được thôi, bổn vương đã cho các ngươi cơ hội, vốn định cho các ngươi một thông khoái, cũng không nhóm lại không chân quý cơ hội này, vậy bản vương liền để các ngươi trải nghiệm một chút, cái gì là sống không bằng chết. Linh Thần đem cây kia tiếp cận trong suốt ác độc dây nhỏ đem ra, đây là bổn vương tại trước kia lửa cháy cái dương phía dưới phát hiện, đây là băng tầm tơ, không sợ thủy hỏa. Để bổn vương đến đoán xem nhìn, sự tình hẳn là dạng này. Cái kia cái dương không đầu người, kỳ thật chỉ là người giấy mà thôi, những cái kia thỏi bằng tử, cũng là giấy, bôi bột vàng, đủ để dùng giả làm thật. Nhưng giấy lại thế nào thật, cũng không đạt được chân kim trọng lượng. Cho nên các ngươi nghĩ cái biện pháp tốt, để những cái kia giấy thỏi vàng từ bên trong nhồi vào cây tùng mạn, mà cái kia không đầu người giấy bên trên bôi lên lân trắng. Lân trắng châm cực thấp, gặp được không khí liền sẽ tự cháy, từ đó dẫn đốt những cái kia giấy thỏi vàng tử, bên trong tùng hương mạn có chất dẫn cháy hiệu quả, mà lại gặp được nhiệt độ cao sẽ xuất hiện bóng sáng, cũng chính là chúng ta nhìn thấy kim quang. Kỳ thật tất cả những thứ này loè loẹt hành vi, đều là vì hấp dẫn ánh mắt của mọi người, cho động thủ người tranh thủ phát xạ độc tiễn cơ hội. Chương 1424, bổn vương biết các ngươi không hoàn chương 1424. Bổn vương biết các ngươi không oan Viên Long bọn người hai mặt nhìn nhau, nguyên lai là dạng này. Nhưng bọn hắn còn có rất nhiều nghĩ mãi mà không rõ địa phương. Viên Long gãi gãi đầu, hỏi, vương gia nói cái kia không đầu người nhưng thật ra là người giấy, nhưng chúng ta rõ ràng nghe tới hắn đang nói chuyện. Còn có, cái kia ba đạo mang độc cương châm là như thế nào phát xạ? Chúng ta trước đó điều tra cái dương, trừ cho tàn, căn bản không có có thể phát xạ cương châm đổ bật. Linh Thần cười nhạo một tiếng, nói, người giấy tự nhiên không biết nói chuyện, kia chỉ bất quá là người sống tại giả thần giả quỷ thôi. tặc nhân tâm tư ác độc, không chỉ muốn giết ta, hại ta xấu thanh danh của ta, nói xấu bổn vương là yêu tinh hàng thế. Linh thần đao trong tay chỉ hướng cái kia hai cái nam Việt binh sĩ, bổn vương suy đoán, các ngươi một người trong đó hiểu được bụng ngữ, đúng không? Hai người các ngươi lúc ấy cách cái dương kia rất gần, người giấy lửa cháy, hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Các ngươi một người dùng bụng ngữ làm bộ là người giấy đang nói chuyện, một cái thừa cơ lặng lẽ dùng cái này bằng tầm tơ kéo động cơ quát, muốn đẩy bổn vương vào chỗ chết. Hai cái nam Việt binh sĩ vạn phần hoảng sợ, đau khổ cầu khẩn. Vương gia tha mạng, tiểu nhân căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Vương gia, chúng ta chỉ là hai cái tiểu nhân vật, như thế dám đối với vương gia hạ thủ. Còn mời vương gia minh giám. Linh thần cười nhạo lên, đao trong tay gác ở bên trái người trên cổ, lạnh nhạt nói, bổn vương đoán, ngươi hiểu bụng ngữ. Dứt lời, đao chỉ hướng một người khác, ngươi chính là kéo động cơ quát, muốn giết bổn vương người. Vương gia thứ tội, chúng ta hoan uổng a. Vương gia khai ân, cầu vương gia khai ân. Hai người dập đầu kêu an. Linh thần đột nhiên nhấc chân, đạp lên một người trong đó cánh tay, hàn mang lóe lên, một đạo đem hắn ngón trỏ chém xuống đến. A, tay đứt ruột sót, cái sau phát ra thảm thiết đau đớn. Linh thần dùng đao bước lên cây kia ngón tay, đạm mạc nói, băng tẩm tơ cứng cỏi mà sắc bén, nhìn trên ngón tay này cắt tổn thương, tựa như là mang chiếc nhẫn như. Buồn vương đoán, băng tẩm tơ quá sắc bén, ngươi trên ngón tay dây dưa nữa vài vòng, nhưng kết quả còn là bị thương vào tay chỉ. Các ngươi luôn mồm kêu an, nhưng buồn vương biết các ngươi không an. Sở dĩ nhẫn mại tính tình vạch trần các ngươi thủ đoạn nham hiểm, là bởi vì buồn vương biết các ngươi không phải kẻ sau màn. Hiện tại, có thể nói cho bổn vương là ai chỉ điểm các ngươi sao? Bốn người sắc mặt trắng bệnh, run như run rẩy, nhưng chết sống không mở miệng. Linh thần cười, thật sự là xuẩn, đã các ngươi nghĩ thể hội một chút cái gì là sống không bằng chết, vậy bản vương thành toán các ngươi. Viên Long, đem bọn hắn dẫn đi, đơn độc giam giữ, chặt chẽ trông coi. Đúng rồi, cho bọn hắn beo lên chặt miệng, miễn cho cắn lưỡi, còn phải phiền phức quân y đi. Ngày mai, đem mấy người này giao cho lão phụng. Viên Long cúi người, vâng. Chợt, để người đem bốn người này mang xuống dưới. Thời điểm ra đi do dự một chút, cuối cùng vẫn là hỏi lên. Vương gia, ngài vừa rồi nói cái kia ba chi cương châm là cơ quan bắn ra, nhưng mặt tướng dẫn người tìm tới, cái kia trong dương trừ cho tàn, không có cơ quan. Linh thần nhìn hắn một cái, nói, ngươi kiểm tra thực hư không đủ cẩn thận, cơ quan không ở trong dương, mà là tại dương thể cùng nắp vali nơi kết nối, có ba cây hoạt động trục là giống ruột, đó chính là cơ quan, nhưng cũng may cái này trục không dài, cho nên bắn ra uy lực không lớn. Viên Long bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, vương gia quả thật là tâm tư tỉ mỉ, mặt tướng tra nửa ngày cũng không phát hiện. Đã cái kia cơ quan uy lực không lớn, cái kia nguyệt tướng quân hẳn là sẽ không có sao chứ. Linh thần khẽ gật đầu, nàng sẽ không có chuyện gì. Cơ quan uy lực không lớn, nguyệt tòng vân xuyên giáp chủ cùng đà ra rồng chế thành nội giáp, cho nên thụ thương không nghiêm trọng lắm. Nhưng phiền phức chính là cái kia cương châm bên trên có độc. Bất quá linh thần tin tưởng nguyệt tòng vân sẽ không có chuyện gì, có lẽ đứa bé kia đến chính là vì cứu nguyệt tòng vân. Lúc này nguyễn ngữ đường quỳ bò qua đến, sợ hai nói, vương gia, chuyện này hạ quan cũng bị mơ mơ màng màng, không nghĩ tới hai cái này cậu vật to gan lớn mật dám ám sát vương gia, quả thực tội ác tày trời. Vương gia, ngài nhất định phải tra cho rõ, chuyện này đi theo xuống không quan hệ, cùng nhà ta bệ hạ không quan hệ, chúng ta là thật tâm cùng đại huyền giao hảo. Linh thần cười lạnh nói, phải chăng cùng các ngươi có quan hệ, phải đợi thẩm vấn về sau mới biết được. Ngươi tốt nhất cầu nguyện chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, nếu không bổn vương cam đoan các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lỗi An, coi chừng bọn hắn, nếu là có người không thành thật, trực tiếp trả. Vâng. Linh thần quay người rời đi. Nô Thiết Trụ đi theo Linh thần đằng sau, muốn nói lại thôi. Linh thần quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi, có phải là muốn hỏi ta xảy ra chuyện lớn như vậy, vì cái gì không trực tiếp giết sạch bọn hắn? Nô Thiết Trụ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, liên tục gật đầu, không nghĩ tới Linh Thần vậy mà có thể đoán được trong lòng của hắn ý nghĩ, thật sự là quá lợi hại. Linh Thần thở dài, nói, Trụ Tử Ca, ngươi biết vì cái gì đánh trận sao? Nô Thiết Trụ nghĩ nghĩ, vì Đại Huyền Thái Bình, bách tính an cư lạc nghiệp. Linh Thần mỉm cười, kỳ thật dưới gầm trời này tất cả chiến tranh đều không thể rời đi danh lợi hai chữ, phần lớn chiến tranh là vì lợi. Nếu như không có chảy máu hy sinh, liền có thể thu lợi, cớ sao mà không làm đâu? Nam Việt tới tìm chúng ta hòa đàm, không cần các tướng sĩ chảy máu hy sinh, liền có thể mưu được chỗ tốt biên quan an ổn, bách tính miễn bị chiến loạn, đây là chuyện tốt. Ta không có giết sạch bọn hắn, là bởi vì ta không nguyện ý bị người lợi dụng. Chuyện này rõ ràng có gì đó quái lạ, có người dụng ý khó dò, muốn phá hư hòa đàm, muốn chúng ta cùng Nam Việt lên đao binh. Hại lão phùng cùng nguyệt tướng quân hải tử, tính toán đến bổn vương trên đầu, nếu là bổn vương đem những người kia đều giết, cái kia vừa vặn làm thỏa mãn hắn nguyện. Bổn vương phải biết người này là ai, tài năng biết bước kế tiếp cờ làm như thế nào đi. Nô Thiết Chủ cái hiểu cái không gật đầu. Trụ Tử Ca, thời gian không còn sớm, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi, ban đêm liền đừng trông coi ta. Không có việc gì, ta không mệt, ta cho ngươi thủ vệ, ngươi an tâm đi ngủ. Linh thần cười cười, khẽ gật đầu. Trở lại lều trại, khả năng trước đó té xịu ngủ được thời gian quá dài, tăng thêm trong đầu có việc, lật qua lật lại ngủ không được. Mãi cho đến trời tờ mờ sáng, mới mơ mơ màng màng ngủ mất. Tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi sáng. Linh thần rời giường, không để ý tới rửa mặt, bước nhanh đi tới ngoài trướng, hỏi Ngô Thiết Trụ, nguyệt tướng quân thế nào rồi? Ngô Thiết Trụ cười nói, vương gia yên tâm, buổi sáng Tiêu Trắc vương phi phái người đến báo, nói là nguyệt tướng quân bình an vượt qua một kiếp này, người đã tỉnh. Linh thần thần sắc vui mừng, ngươi tại sao không gọi tỉnh ta? Ta nhìn ngươi đang ngủ say, liền không có quấy rầy ngươi. Linh thần không để ý tới trách hắn, nhanh chân hướng nguyệt tòng vân vị trí lều trại đi đến. Nguyệt tòng vân trong lều trại, Tiêu Nhan Tịch, Kha Hữu cùng Lý Mộ Song đều tại, nhưng Ninh Thần lại không nhìn thấy Phùng Kỳ Chính. "Lão Phùng đâu?" Tiêu Nhan Tịch đi tới, nhỏ giọng nói cho Ninh Thần, "Phùng tướng quân vừa mới ra ngoài, nói là Ninh Lang tối hôm qua bắt được Hại Nguyệt tướng quân hung thủ, hắn đi thẩm vấn." Ninh Thần hơi gật đầu, bốn người kia vốn chính là lưu cho Phùng Kỳ Chính xuất khí. Hắn một bên hướng bên giường đi, vừa nói, "Nguyệt tướng quân tình huống thế nào?" Chương 1425, phía sau màn hấp thủ chương 1425, phía sau màn hấp thủ Tiêu Nhan Tịch nói, "Nguyệt tướng quân tình huống tạm thời ổn định, nếu như đêm nay không phát sốt, cái kia tính dưỡng một hồi liền không sao." Bất quá nàng đã biết hải tử không còn, cảm xúc thật không tốt. Linh Thần vô ý thức hỏi, nàng biết mình mang thai rồi? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, nàng cũng là mới biết được. Linh Thần cả một cái lớn im lặng. Việc này phóng tới trên thân người khác có lẽ rất không hợp thói thường, nhưng là thả ở trên người Nguyệt Phòng Vân liền rất bình thường. Tuy là nữ tử, nhưng thân là một quân chi tướng, màn trời chiếu đất, chiến trường chém giết, có tới hay không quỷ thủy loại chuyện nhỏ nhặt này căn bản sẽ không để ý, đến cũng tưởng rằng máu của địch nhân. Trong lúc nói chuyện, đi tới bên giường, Nguyệt Phòng Vân một mặt tiểu thụy, sắc mặt trắng bệnh, khóe mắt mang nước mắt. Phía trên chiến trường này nữ tu la cũng chỉ có ở thời điểm này mới thể hiện ra nữ nhân nhu nhược một mặt. Vương gia nhìn thấy Linh Thần, Nguyệt Phòng Vân rẽ rủa lấy muốn đứng dậy. Linh Thần giật nảy mình, trung thực nằm, thân thể không có khôi phục trước, đối với bất kỳ người nào đều không cần hành lễ. Thân thể cảm giác thế nào? Nguyệt Phòng Vân có chút suy yếu nói, đa tạ vương gia nhớ nhung, mặt tướng tốt hơn nhiều rồi. Vương gia yên tâm, mặt tướng tuyệt đối sẽ không chậm trễ hành quân. Linh Thần, ta nói trong đầu góc ngươi trừ hành quân đánh trận, có thể hay không có chút cái khác? Lúc này ngươi trọng yếu nhất chính là dưỡng tốt thân thể. Nguyệt Phòng Vân mím chặt khoe miệng, hai hàng nhiệt lệ theo gương mặt trượt xuống. Sau một lát, mới nước nở nói, chỉ có bận rộn, mặt tướng mới sẽ không nghĩ đến đứa bé kia. Là ta có lỗi với hắn, cũng có lỗi với Lão Phùng. Nguyệt Phòng Vân tràn đầy tự trách, có thai 3-4 tháng, chính nàng vậy mà một điểm không có phát giác. Linh Thần thở dài, nói, cuối cùng, ngươi là vì cứu bổn vương mới mất đi hải tử, là bổn vương có lỗi với ngươi cùng Lão Phùng. Ngàn dặm buôn tập chặt được thôi chấn quyền gia sản, công phá cao lực quốc đô, mấy lần ác chiến, đứa bé này đều bình yên vô sự. Bây giờ lấy loại phương thức này rời đi, có lẽ hắn đến chính là vì báo ân. Chờ quay đầu cho hải tử đứng cái linh vị, chúc hắn kiếp sau đầu thai vào gia đình tốt, cả đời không lo. Nguyệt Phòng Vân chảy nước mắt, tiến lặng gật đầu. Linh Thần an ủi, từ giờ trở đi, ngươi nhiệm vụ chính là thật tốt dưỡng thương, còn lại giao cho bổn vương. Bổn vương nhất định sẽ đem phía sau màn hắc thủ đưa đến trước mặt ngươi, giao cho ngươi cùng Lão Phùng xử trí. Linh Thần an ủi Nguyệt Phòng Vân vài câu, sau đó theo lều trại đi ra, hướng Ninh An quân đại doanh đi đến. Hồ Cang bọn người liền giam giữ tại Ninh An quân đại doanh phụ cận, Phùng Kỳ Chính này sẽ hẳn là ở nơi đó. Còn chưa tới Ninh An quân đại doanh, xa xa liền nghe tới tiếng kêu thảm thiết thê lương. Làm Linh Thần đuổi tới xem xét, trong dạ dày một trận bốc lên, đầy đất huyết đủ. Cái kia hai cái nhấc cái dương binh sĩ, trong đó một cái bị Phùng Kỳ Chính dùng mạch đao sinh sinh băm, còn lại ba người doa đến cất đái cùng lưu. Ba người này cũng bị tra tấn vô cùng thê thảm, thương tích đầy mình. Nhất là cái kia gọi Hồ Cảng, trên mông còn cắm một thanh thép bên tay. Ta nói, ta tất cả đều nói, van cầu ngươi cho ta một thống khoái đi. Là quốc sư để chúng ta làm như vậy, van cầu ngươi giết ta đi, ta chịu không được. Hồ Cang cùng Tống Đức vận tranh nhau chen lấn thổ lộ tình hình thực tế. Phùng Kỳ Chính hai mắt sung huyết, không rên một tiếng, chỉ là vung lên mạch đao, đem một người lính khác hai chân bổ xuống, sau đó cùng thái thịt, từng đao đem hắn một đôi chân chặt thành mười mấy tiết. Hồ Cang cùng Tống Đức vận dọa điên, nghẹn ngào gào lên. Bên cạnh những cái kia bị giam giữ Nam Việt binh sĩ, còn có Nguyễn Ngữ Đường, trực tiếp dọa co quắp, toàn thân run như run rẩy. Phùng Kỳ Chính ngay trước Nam Việt người trước mặt, đem một cái khác nhất cái dương binh sĩ cũng cắt thành khối vụn. Viên Long, Lôi An đã ở bên cạnh nhìn xem, cũng không dám tiến lên ngăn cản. Lúc này Phùng Kỳ Chính lục thân không nhận, nghĩ đến mấy người này giữ lại còn hữu dụng, Phùng Kỳ Chính giết cái thứ nhất binh sĩ thời điểm, Viên Long còn thử ngăn cản, kết quả bị Phùng Kỳ Chính níu lấy cổ áo ném ra ngoài. Phùng Kỳ Chính đỏ hướng mắt, vung lên mạch đao hướng Hồ Cảng chém tới. Lão Phùng chờ một chút. Linh Thần mở miệng ngăn lại, hắn còn có ít lời muốn hỏi. Phùng Kỳ Chính đao trong tay dừng lại, quay đầu nhìn về phía Linh Thần. Linh Thần đi qua, nhẹ nhàng rời đi bỗng nhiên tại Hồ Cảng trên cổ đao, nói với Phùng Kỳ Chính, ta còn có ít lời muốn hỏi hắn. Phùng Kỳ Chính đỏ hướng mắt, mắt hổ rưng rưng, thanh âm khàn giọng, Linh Thần, con của ta không còn. Linh Thần thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Lão Phùng, đứa bé kia cứu Nguyệt cô nương, có lẽ hắn vốn chính là đến báo ân. Ngươi cùng Nguyệt cô nương thân thể khỏe mạnh, về sau còn sẽ có. Nhưng ta đều chưa thấy qua hắn, hôm qua mới biết hắn tồn tại. Phùng Kỳ Chính bứt bỏ mạch đao, đột nhiên trên mặt đất che mặt khóc giống. Linh Thần ngồi xổm người xuống, ôm bờ vai của hắn, Lão Phùng, ta biết ngươi hiện tại rất khó chịu. Hiện tại để ngươi thoải mái tinh thần chính là nói nhảm. Dạng này, ngươi quá mệt mỏi, thật tốt trở về ngủ một giấc. Chờ ta làm xong chuyện bên này, tối đi tìm ngươi uống rượu, chúng ta không say không nghỉ. Ngươi là cái nam nhân, lúc này đến chịu đựng, Nguyệt tướng quân so ngươi càng thương tâm, nàng hiện tại càng cần hơn quan tâm. Đến nỗi còn lại, giao cho ta, ta nhất định cho ngươi cùng Nguyệt tướng quân một cái công đạo. Phùng Kỳ Chính khóc gật đầu. Linh Thần để người đưa Phùng Kỳ Chính đi về nghỉ trước. Phùng Kỳ Chính rời đi về sau, Linh Thần bắt đầu thẩm vấn Hồ Cảng cùng Tống Đức Vận. Các ngươi vừa rồi nói, là ai bảo các ngươi làm như thế? Hồ Cảng run rẩy nói, quốc sư, là quốc sư để chúng ta làm như vậy, chúng ta đều là bị ép buộc, cầu vương gia khai ân. Linh Thần hừ lạnh một tiếng, cao mày nói, quốc sư, các ngươi quốc sư không phải bị ta hạ độc chết sao? Tống Đức Vận run giọng nói, là tân nhiệm quốc sư, tên gọi là gì? Hồ Cang nói, hắn đều cái gì chúng ta thật không biết, chỉ biết bệ hạ trước kia tôn xưng hắn là đại thiên sư, về sau bệ hạ đăng cơ, phong hắn làm quốc sư. Linh Thần suy nghĩ một lát, nói tiếp. Hồ Càng run rẩy nói, quốc sư giao cho chúng ta, vô luận như thế nào đều muốn phá hư hai nước hòa đàm. Cái dương kia bên trong quỷ quái đồ vật, đều là quốc sư chuẩn bị, thật mặc kệ chuyện của chúng ta à. Linh Thần con mắt nhắm lại, các người quốc sư vì sao muốn phá hư hai nước hòa đàm? Hồ Càng nói, là vì cho bệ hạ lập uy, bệ hạ vừa đăng cơ, còn không có đứng vững gót chân, cho nên tỉ như đến đánh một trận ác chiến đến lập uy. Linh Thần cười lạnh nói, dùng ta đại huyền đến lập uy, các ngươi thật đúng là cảm tưởng. Đánh thắng tài năng lập uy, đánh thua chính là chuyện tiểu lâm. Các ngươi Nam Việt dựa vào cái gì cảm thấy có thể chiến thắng ta đại huyền? Hồ Càng đội vàng nói, quốc sư đại nhân nói, một khi hai nước giao chiến, hắn sẽ triệu hồi ra 100 vạn âm binh âm tướng trợ giúp Nam Việt, nhất định có thể nhất cử đánh bại đại huyền. Linh Thần nao nao, đợi lát nữa, các ngươi quốc sư cũng sẽ triệu hoán âm binh âm tướng. Hồ Càng gật đầu. Vậy hắn cùng Tả Âm Ti là quan hệ như thế nào? Tả Âm Ti cùng Phải Âm Ti là quốc sư phụ tá đắc lực, nhưng pháp lực so quốc sư kém xa. Nghe nói quốc sư có thể một lần triệu hoán 100 vạn âm binh âm tướng. Chương 1426, thực sẽ nhặt dễ nghe nói chương 1426, thực sẽ nhặt dễ nghe nói. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ lại một cái giả thần giả quỷ. Nếu như quốc sư thật có thể triệu hoán 100 vạn âm binh âm tướng, vậy tại sao không chính mình làm hoàng đế, muốn phụ tá khang phục? Mấu chốt là như thế không hợp thói thường lời nói, Nam Việt người vậy mà tin tưởng. Thật sự là đồ đần quá nhiều, lừa đảo đều bận không qua nổi. Hắn hiện tại hiếu kỳ chính là, Nam Việt tân nhiệm quốc sư biết mình là cái lừa gạt, căn bản không có khả năng triệu hồi ra 100 vạn âm binh âm tướng, như Nam Việt cùng đại huyền giao chiến, thua không nghi ngờ, hắn vì sao còn muốn bước lên chiến luận đâu? Nói là vì tân đế lập uy, đơn thuần nói nhảm. Linh Thần tiếp tục hỏi, chuyện này Nguyễn Ngữ Đường nhưng có tham dự trong đó. Hồ Cang cùng Tống Đức Vận lắc đầu. Linh Thần khẽ nhíu mày, như vậy nói cách khác, Khang Phụng là thật tâm muốn cùng đàm. Là quốc sư từ đó dở trò, muốn phá hư hòa đàm. Quốc sư này mục đích là cái gì đây? Vô luận mục đích là cái gì, hắn đều chết chắc. Linh Thần nhìn xem hai người bọn họ, vấn đề của ta hỏi xong, hai người các ngươi, hại chết Lao Phùng Hải Tử. Chờ hắn tỉnh ngủ tới tìm các ngươi đi. Hồ Cang cùng Tống Đức Vận dọa đến hồn phi phách tán. Vương gia, chúng ta nên nói đều nói, chúng ta không cầu còn sống, chỉ cầu một thông khoái. Vương gia, tất cả những thứ này đều là quốc sư an bài, không có quan hệ gì với chúng ta, cầu vương gia khai ân a. Hai người đau khổ cầu khẩn. Linh Thần cười lạnh một tiếng, phân phó Biên Long, phái người xem trọng hai người này, chờ Phùng Kỳ Chính đến tìm bọn hắn. Chợt, đi tới Nguyễn Ngữ Đường trước mặt, ngươi theo ta đi. Linh Thần mang Nguyễn Ngữ Đường đi tới lều trại của mình. Nô Thiết Trụ dâng lên trà nóng. Linh Thần tự tay cho Nguyễn Ngữ Đường rót một chén trà. Nguyễn Ngữ Đường có chút chân tay luôn uống. Linh Thần cười nói, Nguyễn đại nhân, chớ khẩn trương, bổn vương mời ngươi tới, chính là có mấy lời muốn hỏi ngươi. Nguyễn Ngữ Đường bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, vương gia, người muốn hại ngươi thật không phải là ta, ta thể. Ta chưa từng có tổn thương vương gia tâm tư của ngươi, cũng không có dạng này can đảm. Linh Thần khoát qua tay, nói, đứng lên mà nói, đều nói chớ khẩn trương, gọi ngươi tới chính là tâm sự. Nguyễn Ngữ Đường bỏ lên, nơm nớp lo sợ ngồi xuống. Trong lòng tự nhủ ta có thể không khẩn trương sao? Cái kia Phùng Kỳ Chính, trực tiếp đem người băm, để hắn tận mắt chứng kiến chém thành muôn mảnh không chỉ là cái hình dung tử. Linh Thần nhàn nhạt hỏi, Nguyễn đại nhân, nói cho ta một chút các ngươi Nam Việt bây giờ trên triều đình quyền lợi bố trí. Nguyễn Ngữ Đường liên tục gật đầu, chậm rãi nói ra. Linh Thần nghe xong, mở miệng nói như vậy, các ngươi hoàng đế cùng tể tướng đều ủng hộ hòa đàm, chỉ có quốc sư không nguyện ý. Cũng biết nguyên nhân. Nguyễn Ngữ Đường đội vàng nói, quốc sư đại nhân nói, bệ hạ cần một trận chiến đến lập uy. Linh Thần hừ lạnh một tiếng, dùng bổn vương đến lập uy. Nguyễn Ngữ Đường toàn thân khẽ run rẩy, run giọng nói, chúng ta đều cảm thấy quốc sư lời nói rất không hợp thói thường, nhưng quốc sư lời thể son sát, nói chỉ cần khai chiến, hắn liền sẽ triệu hoán 100 vạn âm binh âm tướng hỗ trợ, đánh tan đại huyền. Linh Thần nhìn ngu xuẩn như nhìn xem hắn, loại chuyện hoang đường này các ngươi cũng tin? Quốc sư thật có thể triệu hoán âm binh âm tướng? Linh Thần khẽ nhíu mày, ngươi gặp qua? Nguyễn Ngữ Đường lắc đầu, tại hạ chưa thấy qua, nhưng là bệ hạ gặp qua. Lúc trước cướp đoạt Khang Lạc chiếm cứ Bích Lạc thành lúc, Tả Hữu Âm Ti đại nhân, các triệu hồi ra 1000 quỷ binh, chỉ dùng 2,000 quỷ binh, liền đại phá Khang Lạc 30,000 người. Cái này cũng không chỉ bệ hạ, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, những quỷ binh kia giống như gia thú, chúng ta dương gian đao kiếm chém vào trên người bọn hắn đều vô dụng, những quỷ binh kia căn bản giết không chết. Linh Thần tò mò hỏi, quỷ binh? Nguyễn Ngữ Đường gật đầu, đúng, là quỷ binh. Quốc sư nói, quỷ binh chỉ là âm tào địa phủ quân lính tàn mạng. Âm binh âm tướng chính là quân chính quy, quỷ binh sức chiến đấu đều mạnh như vậy, âm binh âm tướng càng kinh khủng. Linh Thần nhìn xem Nguyễn Ngữ Đường, ngươi thực sự tin tưởng có quỷ binh? Nguyễn Ngữ Đường liên tục gật đầu, không dám lừa gạt vương gia, quỷ binh là chân thật tồn tại, bệ hạ lúc ấy ngay tại trên chiến trường, tận mắt nhìn thấy, còn có rất nhiều tướng sĩ đều nhìn thấy. Linh Thần khỏe miệng có chút co lại, cái dám quỷ binh, nhất định là người tại giả thần giả quỷ. Quân nhân, một thân sắc khí, quỷ mị chi vật dám tại quân nhân xuất hiện trước mặt đều coi như hắn ngưỡng bức, chớ nói chi là giáo thủ. Xem ra cái này Nam Việt tân nhiệm quốc sư là cái thủ đoạn cao minh lừa đảo. Nguyễn đại nhân, cụ thể nói cho ta một chút vị này tân nhiệm quốc sư đại nhân. Nguyễn Ngữ Đường nói, thực không dám dầu dếm, ta là tể tướng đại nhân người, đối với quốc sư không phải rất quen thuộc. Linh Thần bật cười, ngươi ngược lại là thành thật, bất quá bổn vương cảm thấy có câu lời nói đối với, hiểu rõ nhất ngươi người không phải bằng hữu của ngươi, mà là địch nhân của ngươi. Tể tướng cùng quốc sư là kẻ thù chính trị, ngươi thân là tể tướng một phái, vậy mà không hiểu rõ quốc sư. Nguyễn Ngữ Đường nói, quốc sư người này xuất quỷ nhập thần, mà lại u ám, để người rất không thoải mái, cho nên tại hạ không nguyện ý tới gần, cũng lười đi tìm hiểu. Bất quá, ta có thể đem ta biết đều nói cho vương gia. Linh thần gật đầu, thỉnh giảng. Nguyễn Ngữ Đường nói, năm đó nghịch tặc Khang Lạc nhu phản, chúng ta bị ép đi theo tiên hoàng rời xa hoàng thành. Quốc sư chính là lúc kia xuất hiện, hắn đại biểu chính là bệ hạ mẫu tộc. Linh thần trong lòng xem thường, cái gì Khang Lạc nhu phản, các ngươi bị ép đi theo tiên hoàng rời xa hoàng thành. Không phải liền là lão tử xuất quân đánh vào các ngươi hoàng thành, các ngươi dọa đến kẻ ra quần, trong đêm trốn sao? Cái này đều có thể ỷ lại Khang Lạc trên thân, thực sẽ nhặt dễ nghe mà nói. Bất quá Ninh Thần vẫn chưa đánh gãy Nguyễn Ngữ Đường. Nguyễn Ngữ Đường tiếp tục nói, về sau, địch tặc Khang Lạc chiếm cứ hoàng thành, Bích Lạc thành, Kỳ Mục thành ba tòa thành trì. Lúc ấy chúng ta có thể đánh về hoàng thành, cũng là bởi vì tể tướng đại nhân cùng quốc sư duy trì. Bây giờ, bệ hạ đăng cơ, quốc sư càng là không thể bỏ qua công lao, có tòng lòng chi công. Ninh Thần đang muốn mở miệng, kết quả mảnh lều lại ra, Tiêu Nhan Tịch đi đến. Tiêu Nhan Tịch một mặt rã rời. Nàng chiếu cố Nguyệt Tòng Vân đến bây giờ đều không có nghỉ ngơi. Linh Lang đang đàm luận tình sao? Kỳ thật đây là Tiêu Nhan Tịch lều trại, Linh Thần lều trại chính là hôm qua xảy ra chuyện địa phương, tạm thời ở không được người. Linh Thần cười vẫy tay, để nàng tới, thuận miệng nói, cũng không phải chuyện trọng yếu gì, lại nói chuyện gì là ngươi không thể nghe. Tiêu Nhan Tịch đi tới, sát bên Linh Thần ngồi xuống. Linh Thần để nàng dựa vào trong ngực mình, đem chén trà của mình đưa cho nàng, vất vả, Nguyệt tướng quân thế nào rồi? Tiêu Nhan Tịch uống hai hớp nước trà, nói, tình huống tốt hơn nhiều rồi, hiện tại Tam sư huynh nhìn xem, thay ta chậm chậm một hồi. Trong đại doanh liền Nguyệt Tòng Vân cùng Tiêu Nhan Tịch hai nữ nhân, cho nên chiếu cố Nguyệt Tòng Vân gánh nặng có rơi xuống Tiêu Nhan Tịch trên thân, trừ Phùng Kỳ Chính, những người khác chiếu cố đều không tiện. Một đêm không ngủ, đói bụng không? Ta để người chuẩn bị cho ngươi ăn xong thật tốt ngủ một giấc. Tiêu Nhan Tịch khẽ ử, nàng đích xác là đói. Linh Thần lập tức phân phó người đi chuẩn bị ăn. Tiêu Nhan Tịch dựa vào ở trong ngực Linh Thần, tò mò hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Chúng ta đang nói chuyện Nam Việt quốc sư, Nguyễn đại nhân nói cái này Nam Việt quốc sư có triệu hoán trăm vạn âm binh âm tướng bản sự. Chương 1427, thà giết lầm 1000 cũng không bỏ qua một cái. Chương 1427, thà giết lầm 1000 cũng không bỏ qua một cái. Tiêu Nhan Tịch nghe Linh Thần nói xong, đúng là phốc bật cười. Linh Thần cười hỏi, ngươi cười cái gì? Tiêu Nhan Tịch nói, triệu hoán trăm vạn âm binh âm tướng, vậy hắn vì sao còn có chịu làm kẻ dưới, mà không phải mình làm hoàng đế đâu? Linh Thần mỉm cười bật cười, không hổ là nữ nhân của hắn, ý nghĩ đều giống như hắn. Tiểu Tịch Tịch, ngươi hiểu rõ quốc sư này sao? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, ngươi trước đó nói Khang Phụng bên người có cao nhân, ta liền sai người tra một chút, tra được hai người, một cái là Nam Việt tể tướng, một cái là quốc sư này. Nhưng đằng sau chúng ta tiến đánh cao lực quốc đô, lại về sau ngươi lại bị Khang lập bắt, ta liền không có lại ngoảnh đầu được hai người này. Làm sao? Quốc sư này chính là Khang Phụng bên người cao nhân sao? Linh Thần trầm giọng nói, hắn có phải là Khang Phụng bên người cao nhân ta không biết, nhưng lần này hành tích sự kiện, hắn chính là phía sau màn hát thủ. Tiêu Nhan Tịch sầm mặt lại, là hắn. Linh Thần khẽ gật đầu, ánh mắt băng lãnh, gàn từng chữ nói, đừng nói hắn có thể triệu hoán trăm vạn âm binh âm tướng, chính là hắn có thể triệu hoán trăm vạn thiên binh thiên tướng, hắn cũng phải chết. Cần ta làm cái gì? Quay đầu lại nói cho ngươi. Linh Thần nói, nhìn về phía ngoài trướng, cơm đến, ăn xong nhanh đi nghỉ ngơi. Linh Thần vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên Ngô Thiết Trụ thanh âm, vương gia, cơm tốt, đưa vào đi. Linh Thần méo méo Tiêu Nhan Tịch khuôn mặt nhỏ, nhanh ăn đi. Tiêu Nhan Tịch hừ một tiếng, đi qua ăn cơm. Linh Thần đứng người lên, nói với Nguyễn Ngữ Đường, cùng buồn vương đến. Nguyễn Ngữ Đường đi theo Linh Thần đi tới giam giữ Nam Việt binh sĩ địa phương. Linh Thần nói, Nguyễn đại nhân, chọn hai người đi ra. Nguyễn Ngữ Đường nhìn xem hắn, không rõ ràng cho lắm. Thế nào, chọn hai người rất khó sao? Nguyễn Ngữ Đường không biết Linh Thần muốn làm gì, chỉ có thể kiên trì chỉ hai người. Nô Thiết Trụ tiến lên, đem Nguyễn Ngữ Đường chọn hai người nắm chặt đi ra. Linh Thần nhìn xem Nguyễn Ngữ Đường, lạnh nhạt nói, Nguyễn đại nhân, đã người là ngươi chọn, vậy thì do hai người kia hộ tống ngươi về Nam Việt, còn lại không thể quay về, bởi vì bổn vương không biết bọn hắn trong đó còn có hay không quốc sư người. Trở về nói cho Khang Phụng, để hắn đem quốc sư tam tộc đưa đến bổn vương trước mặt, vậy thì có đảm. Nếu như làm không được, Nam Việt diệt quốc. Đây chính là bổn vương phong cách hành sự, liền cùng những người này, bởi vì bổn vương không phân rõ ai là quốc sư người, cho nên chỉ có thể toàn giết. Thà giết lầm 1000, cũng không bỏ qua một cái. Nguyễn Ngữ Đường sinh sinh dùng mình một cái, liên tục gật đầu, vân vân vân. Vương gia lời nói, tại kế tiếp định một chữ không kém bẩm báo cho bệ hạ. Linh Thần nói, người tới, cho bọn hắn ba người chuẩn bị điểm lương khô cùng nước, đưa bọn hắn lên đường. Nguyễn Ngữ Đường vô ý thức sờ sờ cổ của mình, Linh Thần nói đưa bọn hắn lên đường, nghe thế nào như thế kiếp người đâu. Cảm ơn vương gia, cảm ơn vương gia. Nguyễn Ngữ Đường thiên ân vạn tạ về sau, do dự một chút, nói, vương gia, muốn hay không tại hạ đem Hồ Cảng cùng Tống Đức Vận mang về, dạng này càng có sức thuyết phục. Không phải tại hạ nói mà không có bằng chứng, ngược lại thành nói xấu quốc sư. Linh Thần cười lạnh một tiếng, nói, bổn vương muốn ai chết, còn cần người làm chứng sao? Trở về nói cho Khang Phụng, vẫn là câu nói kia, đem quốc sư tam tộc trói đến bổn vương trước mặt, hết thảy cũng còn có đảm, nếu không, Nam Việt liền đợi đến diệt quốc đi. Nguyễn Ngữ Đường dùng mình một cái, liên tục gật đầu, tại hạ rõ ràng, tại hạ rõ ràng. Linh Thần phất phất tay, Nô Thiết Trụ, đưa bọn hắn ra ngoài. Vâng. Nô Thiết Trụ mang Nguyễn Ngữ Đường ba người rời đi. Linh Thần vẫy gọi đem Viên Long Tiêu đến, ánh mắt rơi xuống bị giam giữ Nam Việt trên thân người, lạnh nhạt nói, những người này một tên cũng không để lại. Hồ Cang cùng Tống Đức Vận lưu lại, để lão phụng tự mình đọc thủ. Viên Long túi người, mặt tướng tuân mệnh. Hơn 10 ngày kế tiếp, Linh Thần một mực án binh bất động. Hắn đang chờ Khang Phụng bên kia phản ứng. Đồng thời, cho Nguyệt Tòng Vân trở lại tĩnh dưỡng thời gian. Nguyệt Tòng Vân không hổ là võ tướng, thân thể phương diện không thể chê, tăng thêm mọi người cẩn thận chăm sóc, bây giờ nàng đã có thể xuống giường đi lại, sắc mặt cũng hồng nhuận không ít. Tiêu Nhan tỉnh nói, lại có 10 ngày nửa tháng, Nguyệt Tòng Vân liền có thể triệt để khôi phục. Linh Thần triệu tập chúng tướng thương lượng một chút, chuẩn bị ngày mai độc quân, hướng Bích Lạc thành chậm rãi xuất phát. Nguyệt Tòng Vân cưỡi không được ngựa, Linh Thần để người cho nàng đổi một chiếc xe ngựa, Tiêu Nhan tịch một đường cùng đi. Phùng Kỳ Chính tinh thần cũng đã khá nhiều. Phía trước mấy ngày, cái này làm bằng sắt hắn tử, ban ngày chiếu cố Nguyệt Tòng Vân, ban đêm lôi kéo Linh Thần uống rượu, uống nhiều gào khóc. Đến nỗi Hồ Càng cùng Tống Đức Vận, chết được rất thảm. Linh Thần đi tới cái thế giới này thời gian cũng không ngắn, Vũ Mã Phanh Thây cái từ này cũng không ít nghe nói, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Nhưng cái này mấy ngày ngắn ngủi, Phùng Kỳ Chính để hắn kiến thức đến chém thành muôn mảnh, Vũ Mã Phanh Thây rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Cái kia hai cái nhất cái dương binh sĩ bị Phùng Kỳ Chính chém thành muôn mảnh. Hồ Càng bị Ngũ Mã Phanh Thây, Tống Đức Vận bị rút gân lột ra. Những người này cuối cùng đều bị nghiền xương thành tro. Đại quân chậm rãi tiến lên. Nhoáng một cái năm ngày. Ngày này, đại quân ngay tại tiến lên, Tiêu Nhan Tịch tìm tới Linh Thần. Lúc này Tiêu Nhan Tịch không bồi Nguyệt Tòng Vân đến tìm hắn, vậy khẳng định là có quân tình khẩn cấp. Quả nhiên, Tiêu Nhan Tịch nói, vừa mới tiếp vào tin tức, Tần Tiêu Tần tướng quân đã xuất quân đến kiếm cửa trước, đồng thời đã bắt đầu công thành, mặc dù kiếm cửa trước tạm thời còn không có đánh hạ đến, nhưng thế cục một mảnh tốt đẹp, đánh hạ tới là chuyện sớm hay muộn. Linh Thần khẽ gật đầu, cười lạnh nói, như vậy cũng tốt, nghĩ đến Khang Phụng cũng nên nhận được tin tức. Tiêu Nhan Tịch nói, tính toán thời gian, Nguyễn Ngữ Đường cũng trở lại Nam Việt hoàn thành. Linh Thần có chút nheo mắt lại, tiểu tịch tịch, không ngại đoán xem, Khang Phụng biết về sau sẽ làm thế nào? Là bảo đảm quốc sư, còn là đem quốc sư tam tộc trói đến bổn vương trước mặt. Tiêu Nhan Tịch nghĩ, nói, quốc sư đại biểu chính là Khang Phụng mẫu tộc, Khang Phụng mới đăng cơ, căn cơ bất ổn, muốn động đến hắn, chỉ sợ không dễ. Như hắn thông minh, lúc này làm xua hổ nuốt sói. Linh Thần cười hỏi, như thế cái xua hổ nuốt sói? Tiêu Nhan Tịch nói, cái này hổ tự nhiên là Ninh Lăng ngươi, ta nếu là Khang Phụng, liền sẽ xin giúp đỡ cùng ngươi. Thừa cơ suy yếu tể tướng cùng hắn mẫu tộc thế lực. Linh Thần cười nói, xua hổ nuốt sói, nói đến đơn giản, nhưng thế nhân đều biết, hổ hại lớn hơn sói hại. Tiêu Nhan Tịch nở nụ cười xinh đẹp, cái này hại cũng không phải nguy hại hại, mà là lợi hại hại. Cung phụng một hổ, dù sao cũng so chăn nuôi đàn sói muốn tốt. Linh Thần cười ha ha, vuốt một cái Tiêu Nhan Tịch ngạo nghệ ưỡn lên cái mũi nhỏ, vậy kế tiếp liền nhìn Khang Phụng thông minh hay không rồi. Mà lúc này, Nam Việt hoàng cung, vào thư phòng. Khang Phụng ngồi tại long án đằng sau, sắc mặt nghiêm túc. Quốc sư, tể tướng, lục bộ thượng thư đều tại, chỉ là thiếu Nguyễn Ngữ Đường. Khang Phụng nhìn xem trong tay tấu chương, nói, cái này sổ gấp chư vị ái khanh vừa rồi đều nhìn, đại viện đã đối với kiếm cửa trước độc thủ. Không có Linh Thần, kiếm cửa trước đã tràn ngập nguy hiểm, nếu là Linh Thần gia nhập chiến trường, hậu quả có thể nghĩ. Chư vị ái khanh, nhưng có cách đối phó. Chương 1428, lấy lui làm tiến. Chương 1428, lấy lui làm tiến. Quốc sư cúi người, trước tiên mở miệng, bệ hạ, đại viện khinh người quá đáng, vô cớ lên đao binh, tiến đánh kiếm cửa trước. Nếu chúng ta nén giận, chắc chắn để bách tính lên án. Lao thần đề nghị, lập tức trưng binh, tập kết đại quân, đối kháng đại viện, chớ có để bọn hắn cảm thấy chúng ta Nam Việt dễ khi dễ. Tể tướng theo sát lấy ra khỏi hàng, lớn tiếng nói, bệ hạ, thần tán thành quốc sư đại nhân đề nghị. Quốc sư khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn xem tể tướng. Khang Phụng người đều mộng, con mắt có chút nheo lại, hai người này từ trước đến nay không hợp, lúc nào quan hệ mật thiết rồi. Đây đối với hắn đến nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Như hai người kia liên thủ, đánh vỡ cân bằng. Hắn cái này hoàng vị có thể hay không ngồi vững còn hai chuyện. Không chỉ Khang Phụng cùng quốc sư, mấy cái trọng thần cũng đều mộng bức. Từ trước đến nay không hợp hai người, hôm nay vậy mà nước tiểu đến một cái ấm bên trong đi, thật sự là không thể tưởng tượng. Đã tể tướng đồng ý đánh trận, vì sao trước đó lại muốn dựa vào lý lẽ biện luận, đề nghị hòa đàm đâu? Nhưng rất nhanh, tể tướng liền cho bọn hắn lên bài học, cái gì gọi là lấy lui làm tiến. Tể tướng cúi người, mở miệng nói ra, bệ hạ, đã quốc sư đại nhân nói đánh, kia liền đánh. Nhưng là đánh rất cần tiền lương, hiện tại quốc khố trống rỗng, binh lực không đủ. Như vậy, cái này trưng binh cùng gom góp lương thảo các loại sự nghi, liền đều giao cho quốc sư đại nhân phụ trách đi. Quốc sư biểu lộ phút chốc cứng đờ, hung tợn liếc mắt nhìn tể tướng, hắn biết mình bị lao hổ ly này âm. Nam Việt những năm này liên tục chinh chiến, mỗi năm trưng binh, bây giờ tráng binh cơ hồ đều lên chiến trường. Mặc kệ là quốc gia nào, đều có một cái quy định bất thành văn, đó chính là trưng binh, từng nhà tối thiểu nhất đều phải để lại một cái tráng lao lực, phụ dưỡng phụ mẫu, kéo dài dòng dõi. Nếu như Nam Việt hiện tại tiếp tục trưng binh, cái kia từng nhà cuối cùng tráng lao lực liền phải ra chiến trường. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, muốn để từng nhà tuyệt hậu, hay là triệt để tuyệt hậu. Hiện tại, người nào chịu trách nhiệm trưng binh, ai liền phải bị bách tính nước bọn chết đuối, đi đường đều phải cẩn thận một chút, nói không chừng liền bị không biết từ chỗ nào bay ra ngoài tảng đá đập chết. Mấu chốt trừ trưng binh, còn muốn chủ bị thuế ruộng. Nam Việt quốc kho trống rỗng, khẳng định không bỏ ra nổi đến tiền, ai đề nghị đánh trận, tiền này lương liền từ ai chủ bị. Đừng nhìn bình thường những cái kia quan to hiển quý từng cái thấy ngươi cười mị mị, đó là bởi vì có thể có lợi. Ngươi muốn theo bọn hắn trong túi móc bạc, khó như lên trời. Quan to hiển quý, môn phiệt sĩ tộc, quan hệ giang khắp nơi, quỷ mới biết phía sau là ai bà bọc. Cũng không phải lão bách tính, khi dễ cũng liền khi dễ. Cho nên, đánh trận nói dễ, nhưng làm coi như khó. Khang Phụng khỏe miệng có chút dương lên, tể tướng cái lao hồ ly này, vừa rồi thật sự là dọa hắn kêu to một tiếng, còn tưởng rằng hai người này liên thủ nữa nha. Quốc sư sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng, đối người nói, "Vậy hạ, kỳ thật không trưng binh cũng được, cũng không cần thuế ruộng, chỉ cần cùng đại huyền giao thủ, lão thần cũng có thể giúp Nam Việt thủ thắng. Hai nước một khi khai chiến, lão thần liền triệu hoán 100 vạn âm binh âm tướng, nhất định có thể đánh tan đại huyền, đại hoạch toàn thắng." Vào thư phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn hắn kém chút liền quên, quốc sư thế nhưng là có triệu hoán âm binh âm tướng thần thông. Khang Phụng có chút động lòng. Quốc sư thật có thể triệu hồi ra 100 vạn âm binh âm tướng. Quốc sư cúi người nói, "Bệ hạ thấy tận mắt lão thần hai cái thuộc hạ triệu hoán qua quỷ binh, cái này còn có thể là giả?" Khang Phụng gật đầu, thật sự là hắn gặp qua, vẫn như trước bảo trì hoài nghi. Tà âm ti cùng phải âm ti, mỗi người triệu hồi ra 1000 quỷ binh, cái này cùng 100 vạn âm binh âm tướng chênh lệch rất xa. Hắn một mực đang nghĩ, quốc sư nếu có thể triệu hồi ra 100 vạn âm binh âm tướng, vì sao muốn phụ tá hắn, không chính mình làm hoàng đế? 100 vạn âm binh âm tướng, liền xem như Ninh Thần nhìn cũng phải chạy a. Cho nên, hắn một mực hoài nghi quốc sư đang khoác lác, có thể triệu hoán âm binh âm tướng là thật, cái này dù sao hắn thấy tận mắt tà âm ti cùng phải âm ti triệu hoán qua, nhưng hắn cảm thấy quốc sư tuyệt đối triệu hoán không được 100 vạn nhiều như vậy. Kỳ thật tất cả mọi người có đồng dạng hoài nghi. Bọn hắn cho rằng quốc sư có thể triệu hoán âm binh âm tướng, nhưng triệu hoán không có bao nhiêu. Nói có thể triệu hoán 100 vạn, đây tuyệt đối là đáng khoác lác. Tể tướng một mực kiên kỵ quốc sư, cũng là bởi vì hắn có thể triệu hoán âm binh âm tướng. Hắn nghĩ thừa cơ hội này thăm dò một chút, nhìn xem quốc sư đến cùng có thể triệu hoán bao nhiêu. Tể tướng hướng Khang Phụng cúi đầu, "Bệ hạ, đã quốc sư có nắm chắc như vậy, không bằng liền mời quốc sư hiện tại tại chỗ triệu hoán. Không cần 100 vạn, 100,000 là được. Cũng để cho chúng ta đều an viên thuốc can thần, biết cùng đại huyền khai chiến, ưu thế tại chúng ta." Khang Phụng cũng muốn thừa cơ thăm dò một chút quốc sư, khẽ gật đầu. "Quốc sư, đã tất cả mọi người không tin ngươi, kia liền mời ngươi lộ ra bản lĩnh thật sự, cũng để cho chấm cũng mở mắt một chút." Quốc sư khỏe miệng có chút co lại. Hắn túi người nói, "Bệ hạ, kỳ thật triệu hoán âm binh âm tướng, cũng không phải là không có đại giới. Triệu hoán 100,000 âm binh âm tướng, lao thần muốn hao tổn 3 năm tuổi thọ. Nếu là hiện tại triệu hoán, chẳng phải là bạch bạch hao phí lao thần 3 năm tuổi thọ. Nếu là ở trên chiến trường, lao thần vì Nam Việt, nguyện dâng ra tính mệnh, triệu hoán 100 vạn âm binh âm tướng." Khang Phục nhìn xem hắn, luôn cảm thấy lời này trình độ rất lớn. Tể tướng nhìn xem quốc sư, đột nhiên nói, "Quốc sư làm sao xác định mình còn có 30 năm tuổi thọ? Vạn nhất đến trên chiến trường, ngươi chỉ có 1 năm nửa năm tuổi thọ, triệu hoán không ra bao nhiêu, cái này chẳng phải là hại thảm Nam Việt?" Quốc sư khỏe mắt cơ bắp chực nhảy, tức giận đến bờ môi giật giật, nhịn không được chế giễu lại, "Ta giống như so Tể tướng đại nhân còn muốn trẻ mấy tuổi, thân thể càng cường tráng hơn, Tể tướng đại nhân còn là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính mình a." Tể tướng nheo mắt lại vừa cười vừa nói, "Đa tạ quốc sư đại nhân quan tâm, lão phu thân thể khỏe mạnh." Lại nói, "Lão phu cũng sẽ không triệu hoán âm binh âm tướng, cũng không sợ giảm thọ." Quốc sư sắc mặt khó coi, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tể tướng, cố nén tức giận, bám thân nói, "Bệ hạ vừa đăng cơ, cần lập uy, cho nên một trận nhất định phải đánh. Lão thần nguyện đem tính mạng đảm bảo, chỉ cần lên chiến trường, lão thần chắc chắn triệu hồi ra 100 vạn âm binh âm tướng, nhất cử đánh tan đại huyền đại quân." Thấy quốc sư nói tình thâm ý cắt, vô cùng thành khẩn, Khang Phụng không khỏi có chút động lòng. Nếu là thật sự có thể đại phá đại huyền binh mã, như vậy hắn cái này hoàng vị sẽ ngồi càng ổn. Nhưng hắn không dám đánh cược, vạn nhất quốc sư là đang có lác, có tâm tư khác, vậy hắn chẳng phải là muốn bị hố chết. Nhưng quốc sư đại biểu chính là hắn mẫu tộc, cũng không tốt trực tiếp tự tuyệt đề nghị của hắn, bắt mặt mũi của hắn. Ngay tại hắn tình thế khó xử thời điểm, một cái tiểu thái giám nhẹ chân nhẹ tay đi tới đến, quỳ rạp xuống đất, khởi bẩm bệ hạ, lễ bộ thượng thư Nguyễn đại nhân cầu kiến. Đám người đầu tiên là khẽ giật mình, chợt biểu lộ khác nhau. Khang Phục đội vàng nói, nhanh tuyên hắn tiến đến. Vâng. Tiểu thái giám lui ra ngoài, không đầy một lát Nguyễn Ngữ Đường đi đến. Thần tham kiến bệ hạ. Nguyễn Ái Khanh mau mau xin đứng lên. Quốc sư nheo mắt lại nhìn chằm chằm Nguyễn Ngữ Đường, không biết đang suy nghĩ gì. Khang Phục hỏi, Nguyễn Ái Khanh, mau cùng chấm nói một chút, hòa đảm tình huống như thế nào? Vừa đứng lên Nguyễn Ngữ Đường, bịch một tiếng quỳ xuống, cao giọng nói, bệ hạ, có người từ đó cản trở, dẫn đến hòa đảm vỡ tan. Chương 1429, bệ hạ, Linh Thần để ta cho ngài mang mấy câu. Chương 1429, bệ hạ, Linh Thần để ta cho ngài mang mấy câu. Nghe nói hòa đảm thất bại, người ở chỗ này đều là biến sắc. Chỉ có quốc sư trên mặt hiện ra một vòng quỷ kế được như ý cười gian, nhưng rất nhanh liền thu liễm. Nguyễn Ngữ Đường nói chính là có người, cũng không có chỉ mặt gọi tên, vậy nói rõ Hồ Cảng cùng Tống Đức vẫn không có bàn hắn. Khang Phụng sắc mặt tâm trầm, thất bại rồi. Nguyễn Ngữ Đường nói, vâng, có người tại chúng ta đưa cho Ninh Thần đại lễ bên trong động tay chân, muốn ám sát Ninh Thần, kết quả dẫn đến Ninh An quân đại tướng Nguyệt Tổng Vân Hải tử sinh non. Khang Phụng giận tí mặt, đang đứng dậy, ai làm? Nguyễn Ngữ Đường chỉ một ngón tay, lớn tiếng nói, bẩm bệ hạ, kẻ cầm đầu chính là chúng ta quốc sư đại nhân. Quốc sư biểu lộ cứng đờ, cũng không cười nổi nữa. Tầm mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên người hắn. Quốc sư cả giận nói, nói hiệu nói vượng, nói là lão phu, ngươi nhưng có chứng cứ? Nguyễn Ngữ Đường có chút tức hổn hển, còn không thừa nhận, Hồ Càng cùng Tống Đức Vận đã nhận tội, ngươi chính là phía sau màn hát thủ. Tể tướng thừa cơ công kích, chỉ vào quốc sư, quát lớn, quốc sư, Nguyễn đại nhân thế nhưng là bệ hạ phái đi hòa đàm sứ thần, ngươi dám bằng mặt không bằng lòng, từ đó cản trở, phá hư hòa đàm, ngươi có biết tội của ngươi không? Khang Phụng cũng là tức giận đến không nhẹ, vỗ bàn một cái, cả giận nói, quốc sư, ngươi thật to gan, trong mắt còn có hay không chấm? Quốc sư thấy tình thế không ổn, bịch quy trên mặt đất, hô to, bệ hạ, lao thần oan uổng. Tể tướng cười lạnh, oan uổng. Từ đầu tới đuôi ngươi một mực tại chủ trương cùng đại huyền đánh trận, cái này phá hư hòa đàm, gây nên hai nước đại chiến, là ngươi làm cũng không kỳ quái. Nguyễn đại nhân đều nói, Hồ Càng cùng Tống Đức Vận đã nhận tội, ngươi còn dám ngụy biện? Nguyễn đại nhân, cái này Hồ Càng cùng Tống Đức Vận hiện tại người ở nơi nào, để bọn hắn đến đây, ở trước mặt xác nhận lao tặc này. Nguyễn Ngữ Đường trầm giọng nói, vậy hạ, tể tướng đại nhân, bọn hắn đã về không được. Trừ thần cùng hai tên lính, những người khác tất cả đều bị Ninh Thần trục xuống, đoán chừng hiện tại chết hết. Nghe xong Hồ Càng cùng Tống Đức Vận chết, quốc sư lại có lực lượng. Hắn hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ có người cùng đám thất bại, đắc tội Ninh Thần, hại chết tiến về tất cả mọi người, sợ bệ hạ trách tội, lúc này mới đem chịu tội đều đẩy đến lao phu trên đầu. Nguyễn đại nhân nói Hồ Càng cùng Tống Đức Vận đã nhận tội, nhưng hai người bọn họ đã chết, chẳng phải là ngươi nói cái gì là cái gì? Nguyễn Ngữ Đường cười lạnh, trở lại Nam Việt, cũng không so ở trước mặt Ninh Thần, hắn nhưng là lễ bộ thị lang, triều đình trọng thần, ở trước mặt hoàng đế đều là lời nói có trọng lượng, phẫn nộ quát, quốc sư đại nhân không thừa nhận không quan hệ, kia liền làm phiền ngươi tự mình đi cùng Ninh Thần giải thích. Ninh Thần nói, mệnh của ngươi, hắn muốn. Nguyễn Ngữ Đường nói xong, hướng Khang Phụng thật sâu cúi đầu, sau đó lớn tiếng nói, vậy hạ, Ninh Thần sở dĩ thả thần trở về, là vì để thần mang mấy câu. Khang Phụng hỏi, lời gì? Nguyễn Ngữ Đường từng chữ nói ra nói, Ninh Thần nói, muốn tiếp tục cùng đàm, liền đem quốc sư đại nhân tam tộc giao cho hắn. Nếu không, Nam Việt diệt quốc. Người ở chỗ này đều là sắc mặt đại biến. Lời này nếu là người khác nói, cho dù là Đại Huyền Hoàng đế, bọn hắn đều sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng lời này là Ninh Thần nói, vậy coi như không giống. Ninh Thần phong cách hành sự, không có linh giáo qua cũng đã được nghe nói, đây tuyệt đối là nói được thì làm được. Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm quốc sư. Quốc sư thần sắc thay đổi không ngừng. Hiện tại đã là không phải có oan uổng hay không sự tình, Ninh Thần nói hắn là phía sau màn hát thủ, vậy hắn chính là, không phải cũng thế. Hắn có thể hỏi Nguyễn Ngữ Đường muốn chứng cứ, nhưng sẽ không ngây thơ đến hỏi Ninh Thần muốn chứng cứ. Quốc sư nhìn xem đám người thần sắc, trong lòng bắt đầu có chút hoảng. Khang Phụng đột nhiên vỗ bàn một cái, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, Ninh Thần đây là đang uy hiếp chấm sao? Chấm chính là Nam Việt hoàng đế, há có thể thụ một cái địch quốc người uy hiếp? Quốc sư ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới Ninh Thần cách làm sẽ chọc giận Khang Phụng. Hắn vội vàng lửa cháy đổ thêm dầu, túi người nói, vậy hạ, Ninh Thần như thế cuồng vọng, căn bản không có đem ta Nam Việt để vào mắt. Như thế hành vi, liền xem như hòa đàm thành công, ta Nam Việt cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Khang Phụng cả giận nói, chấm chưa từng bị người uy hiếp, thật làm ta Nam Việt sợ hắn đại huyền. Đã hắn Ninh Thần muốn đánh, ta Nam Việt phụng bồi chính là. Tể tướng bọn người tất cả đều mở bức, Khang Phục làm sao đột nhiên lại cùng quốc sư quan hệ mật thiết rồi? Đánh. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, lấy cái gì đánh? Trừ phi quốc sư thật có thể triệu hồi ra trăm vạn âm binh nhâm tướng. Khang Phục trầm giọng nói, quốc sư, lần này cùng Đại Huyền giao chiến, chấm liền nhờ ngươi. Đến lúc đó ngươi triệu hồi ra trăm vạn âm binh nhâm tướng, nhất cử đánh tan Đại Huyền binh mã, dương ta quốc uy. Quốc sư cúi người, hô to, thần chắc chắn toàn lực ứng phó, không phụ hoàng ân. Khang Phục một lần nữa ngồi xuống, đuốt đuốt mi tâm, trầm giọng nói, việc này cứ như vậy định, chư vị ái khanh tất cả giải tán đi, chấm có chút mệt. Cụ thể công việc, ngày mai tảo triều lại trao đổi. Chúng thần cáo lui. Quốc sư thời điểm ra đi, đắc ý liếc mắt nhìn tể tướng. Tể tướng khẽ nhíu mày, theo vào thư phòng đi ra, hắn cố ý thả chậm bước chân, rơi tại phía sau mọi người. Đợi đến quốc sư bọn người đi xa, hắn lại vội vàng trở về vào thư phòng. Bởi vì vừa rồi hắn cáo lui thời điểm, xem hiểu Khang Phụng ánh mắt. Khang Phụng để hắn làm bộ rời đi, sau đó lại lặng lẽ trở về. Thần, tham kiến bệ hạ. Mau dậy đi, chấm còn đang lo lắng ngươi nhìn không hiểu chấm ánh mắt. Tể tướng tạ ơn mới xuất hiện thần, hỏi, bệ hạ để thần trở về, có gì phân phó? Khang Phục nhìn xem hắn, ngươi nói thực cho chấm, ngươi là chủ chiến còn là chủ hòa? Tể tướng vội vàng nói, thần một mực duy trì nghị hòa, bây giờ quốc khố trống rỗng, binh lực không đủ, thực tế không nên cùng Đại Huyền khai chiến. Không phải lão thần không nhìn chúng quốc sư, bệ hạ thực sự tin tưởng hắn có thể triệu hoán trăm vạn âm binh âm tướng. Khang Phục nói, chấm cũng bảo trì hoài nghi. Tể tướng trầm giọng nói, bệ hạ, quốc sư phá hư hòa đàm, dụng ý khó dò. Lão thần cảm thấy, một trận tuyệt đối không thể đánh. Vạn nhất quốc sư triệu hoán không ra trăm vạn âm binh âm tướng, đây chẳng phải là hố thảm chúng ta? Bệ hạ cũng rõ ràng Ninh Thần là ai, hắn niên thiếu thành danh, từ khi mang binh chưa từng thua trận, mà lại nói đến làm được. Vạn nhất đến lúc đánh lên, quốc sư chính là cái phế bật, cái kia Nam Việt chỉ sợ thật muốn diệt quốc. Bệ hạ, chúng ta không thể đem tiền đặt cược đều thả tại quốc sư trên thân, một khi thua, vạn kiếp bất phục. Khang Phụng khẽ gật đầu, nói, đây cũng là chấm gọi ngươi trở về nguyên nhân. Đã không thể đánh, vậy cũng chỉ có thể hòa đàm. Có thể nghĩ muốn tiếp tục hòa đàm, liền phải đem quốc sư tam tộc giao cho Ninh Thần, nhưng quốc sư chúng quy là trong thần tử, chấm nếu là đem hắn giao cho Ninh Thần, chắc chắn bị người lên án. Khang Phụng nói xong, nắm bắt mi tâm, bực bội nói, tể tướng, chấm hiện tại sầu đến đầu cũng bắt đầu đau. Tể tướng lập tức liền rõ ràng, nguyên lai tại chỗ này đợi hắn đâu. Khang Phụng là hoàng đế, nếu là chủ động đưa ra đem quốc sư tam tộc giao cho Ninh Thần, đem chính mình thần tử giao cho địch nhân, cái kia tất nhiên sẽ bị triều thần cùng bách tính lên án. Cho nên, lúc này liền cần hắn cái này tể tướng tới làm cái tên xấu xa này. Chương 1430, Đạm Đài Thanh Nguyệt chiến bại. Chương 1430, Đạm Đài Thanh Nguyệt chiến bại. Tể tướng trong lòng suy nghĩ, nghe bệ hạ ý tứ này, là muốn động quốc sư. Hắn cúi người nói, bệ hạ, vì Nam Việt Giang Sơn, vì Nam Việt bách tính, lao thần đề nghị, đem quốc sư giao cho Ninh Thần. Khang Phục ánh mắt sáng lên, nhưng lại thở dài, nói, tể tướng có chỗ không biết, quốc sư có tổng lòng chi công, nếu là đem hắn giao cho Ninh Thần, mẫu hậu bên kia chấm sợ là không cách nào bằng hắn giao. Tể tướng chủ động xin đi, như bệ hạ tin được lao thần, liền đem chuyện này giao cho lão thần đi làm. Khang Phụng giả ra mặt mũi tràn đầy dáng vẻ đắn đo, cái này, ai, thôi, vì Giang Sơn xa tắc, vì Nam Việt bách tính, chỉ có thể bị khuất quốc sư. Tể tướng, thành phòng quân vẫn luôn từ ngươi thống lĩnh, làm thế nào chính ngươi nhìn xem xử lý. Còn có quần thần bên kia, còn phải làm phiền ngươi đi du thuyết. Tể tướng cúi đầu, thần nhất định dốc hết toàn lực. Khang Phụng khẽ gật đầu, vất vả tể tướng, sau khi chuyện thành công, chớm tự thân vì ngươi tổ chức tiệc ăn mừng. Tạ bệ hạ, thần cáo lui. Tể tướng rời đi về sau, Khang Phụng suy tư một lát, sau đó nâng bút viết một phong thư, chợt gọi một cái tâm phúc, đem tin giao cho hắn, dặn dò, ngươi lập tức xuất phát, đem phong thư này giao đến linh thần trên tay. Hắn muốn mượn tể tướng tay, trước diệt trừ hắn mẫu tộc lực lượng. Sau đó lại mượn linh thần tay, diệt trừ tể tướng thế lực. Nếu là hai nhà này một mực tại, hắn vẫn là cái hoàng đế bù nhìn. Cho nên, hắn tình nguyện quy thuận linh thần. Quy thuận linh thần, chỉ cần đối với đại huyền túi đầu xương thần, mỗi năm tiền cống. Mà Nam Việt vẫn như cũng là hắn định đoạt. Một bên khác, tể tướng theo vào thư phòng đi ra, một bên đi ra ngoài, một bên túi đầu suy tư. Bệ hạ đây là muốn động đến hắn mẫu tộc. Chỉ khi nào bệ hạ mẫu tộc thế lực bị tan rã, như vậy trên triều đình liền hắn một nhà độc đại, bệ hạ khẳng định khoan dung không được. Tể tướng ánh mắt lấp lóe, bây giờ cục diện là không thể cùng linh thần cứng đối cứng, cũng không thể chính mình một nhà độc đại, gây nên đế vương nghi kỵ. Như vậy cũng chỉ có một biện pháp, tìm người bảo vệ hắn. Càng nghĩ, người này chỉ có linh thần. Hắn có thể hợp tác với linh thần, chỉ cần trả giá chút đại giới là đủ. Có linh thần che chở, đến lúc đó liền xem như một nhà độc đại, Khang Phụng cũng không dám động đến hắn. Xem ra cần phải cho linh thần viết phong thư. Tể tướng trong lòng suy nghĩ, không khỏi bước nhanh hơn. 10 ngày thoáng một cái đã qua. Linh thần xuất quân, đuổi tới Bích Lạc Thành. Đại quân ngay tại Bích Lạc Thành ngoại trú đầm. Hắn đang chờ Khang Phụng hồi âm. Nếu là Khang Phụng tức thời, đem quốc sư tam tộc mang đến, vậy hắn không ngại hòa đàm, thậm chí nguyện ý nối lòng hòa đàm điều kiện. Không đánh trận, đại huyền tướng sĩ liền không cần chảy máu hy sinh, liền có thể còn sống trở về gặp bọn hắn phụ mẫu vợ con. Bích Lạc Thành đóng quân 120,000 đại quân. Linh thần bên này chỉ có 50,000. Nhưng là Bích Lạc Thành lại là quân tâm bất ổn, sĩ khí đê mê, bách tính thấp thỏm lo âu. Bởi vì Bích Lạc Thành đã bị Linh Thần công háng qua một lần, cái này thật vất vả thở một ngụm, Linh Thần lại tới. Cho nên, bọn hắn nghe tới tên Linh Thần đều cảm thấy hãi hùng kết vía. Linh Thần ngồi tại đại doanh bên ngoài một tòa nhỏ đống đất bên trên, dùng kính viễn vọng quan sát đến bốn phía địa thế. Tiếng bước chân vang lên. Linh Thần ánh mắt theo kính viễn vọng chuyển động, rơi tại người tới trên thân. Là Tiêu Nhan Tịch. Linh Thần dùng kính viễn vọng nhìn xem đi vào Tiêu Nhan Tịch, đột nhiên cười xấu xa nói, thật lớn. Tiêu Nhan Tịch sửng sốt một chút, sau đó lập tức hiểu rõ ra, khuôn mặt đỏ lên, không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái, gắt giọng, ngươi chạy thế nào nơi này đến, tìm ngươi khắp nơi. Gia đại doanh cũng không biết mang lên hộ vệ, nơi này dù sao cũng là địch quốc, gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Tiêu Nhan Tịch miệng nhỏ bá bá bá, đem Linh Thần cỡ trách một trận. Linh Thần bật cười, giải thích nói, lều trại quá buồn bực, đi ra thấu khẩu khí, vừa vặn quan sát một chút bốn phía địa thế. Lần sau mặc kệ đi chỗ nào, nhớ kỹ mang lên hộ vệ. Tiểu Tịch Tịch, ngươi quên vi phu là siêu phẩm cao thủ. Siêu phẩm cao thủ không phải thần, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ngươi đừng không xem ra gì, ngươi là Tam quân thống soái, nếu là ngươi. Ô ô ô. Linh Thần cúi đầu, ngăn chặn Tiêu Nhan Tịch đi rồi không ngừng miệng nhỏ. Tiêu Nhan Tịch bị hôn mặt đỏ tới mang hai, thở hổn hộc, Linh Thần mới buông nàng ra. Tiêu Nhan Tịch thẹn thùng nhìn hắn chằm chằm. Linh Thần ôm chầm nàng, lần nữa hung hăng hôn lên. Qua một hồi lâu mới buông nàng ra. Tiêu Nhan Tịch bị hôn thiếu oxy, cái đầu nhỏ chóng mặt. Linh Thần cười nói, lại chúng ta còn thân hơn. Tiêu Nhan Tịch không dám chừng. Linh Thần nhìn xem nàng ủy khuất biểu lộ nhỏ, không khỏi cười ra tiếng. Hai người dính nhau một hồi, Linh Thần lúc này mới hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tiêu Nhan Tịch ngơ ngác một chút, sau đó vuốt một cái đầu nhỏ, kém chút đem chính sự quên, vừa mới tiếp vào Tây Lương bên kia tin tức truyền đến, Đạm Đài Thanh Nguyệt chiến bại. Linh Thần sắc mặt hơi đổi một chút, nàng người không có sao chứ? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, nàng người không có việc gì, đã an toàn lui về thành trì, chỉ là tổn thất có chút thảm trọng. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Tiêu Nhan Tịch nói, chính là nàng bên người ra gian tế, cung cấp tình báo sai lầm, dẫn đến Đạm Đài Thanh Nguyệt 60,000 binh mã bị vây. Chờ xông ra chúng đây, thương vong cơ hồ hơn phân nửa. Cái này còn may mà Tây Lương đại tư Mã Sầm Cấu nghi vị lao tướng này, nếu không phải hắn chỉ huy, chỉ sợ là sẽ toàn quân bị diệt. Linh Thần cho mày, tiểu đạm tử tình huống bây giờ như thế nào? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, ta chỉ tiếp vào Đạm Đài Thanh Nguyệt binh bại tin tức, nàng bây giờ thế nào ta cũng không rõ ràng. Ta đã để người cẩn thận điều tra. Linh Thần thở dài, Đạm Đài Thanh Nguyệt võ đạo thiên phú, đã võ đạo thành tựu, đều là hàng đầu tồn tại. Nhưng là hành quân đánh trận, không chỉ có riêng bằng chính là một bầu nhiệt huyết. Bên người nàng mặc dù có lao tướng Sầm Cấu nghi hỗ trợ, nhưng thiện binh phạt như người còn là quá ít, bởi vì cái gọi là ngàn quân dễ có, một tướng có cầu, Sầm Cấu nghi một người cô một khó chống đỡ. Linh Thần suy tư một lát, nói, ta viết phong thư, ngươi để người đưa đến Tưởng Chính Dương trên tay, để hắn theo Huyền Vũ Thành điều 10 tên có năng lực đại tướng đi giúp Đạm Đài Thanh Nguyệt. Hắn tại Huyền Vũ Thành thời điểm, sáng tác binh thư, mở học đường. Cái này học đường không chỉ có riêng là học tập thi từ ca phú, càng nhiều hơn chính là bồi dưỡng được có quân sự năng lực nhân tài. Bây giờ, những người này cũng là nên phái bên trên công dụng thời điểm. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, người trước đừng lo lắng, ta đã để người đi tìm hiểu tin tức, có tin tức lập tức nói cho ngươi. Linh Thần cười nói, ta không có lo lắng à, nàng thua liền thua, chết chính là Tây Lương người, cùng ta có lông quan hệ. Tiêu Nhan Tịch lườm hắn một cái, ngươi cứ giả vờ đi. Ta trang cái gì rồi? Rõ ràng trong lòng có người ta, còn chết không thừa nhận. Linh Lang, ngươi lại còn không là tự ti à? Linh Thần khẽ miệng giật một cái, ta tự ti cái gì? Tiêu Nhan Tịch chế nhạo nói, đương nhiên là tự ti thân thủ không bằng Đạm Đài Thanh Nguyệt, đánh không lại người khác đi. Linh Thần hừ một tiếng, vậy phải xem ở nơi nào. Ta như gia thương, xin hỏi nàng Đạm Đài Thanh Nguyệt có dám đánh với ta một trận? Tiêu Nhan Tịch, thật sự là mặc kệ ngươi, chỉ nói hiệu nói bừa. Chương 1431, về sau Nam Việt chính là hắn tư nhân tiền trang. Chương 1431, về sau Nam Việt chính là hắn tư nhân tiền trang. Linh Thần một mặt cười xấu xa, ngăn lại Tiêu Nhan Tịch eo thon, ở bên thai nàng nói nhỏ, Tiểu Tịch Tịch, vi phu gần nhất khổ luyện một chiêu thương pháp, tên là thương gia như dao lòng, vẫy làm nước tự chảy, ngươi muốn thử xem sao? Tiêu Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đang muốn mở miệng, đã thấy một tên binh lính chạy như bay đến. Đến trước mặt, quỳ một chân trên đất, khởi bẩm vương gia, ngoài doanh trại có Nam Việt sứ giả cầu kiến, viên tướng quân ra lệnh tiểu nhân đến mời vương gia về doanh. Linh Thần nao nao, Nam Việt sứ giả? Nguyễn Ngữ Đường nhanh như vậy liền đem quốc sư tam tộc cho bổn vương đưa tới rồi. Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, không nên a, Nguyễn Ngữ Đường không có nhanh như vậy. Linh Thần hỏi, sứ thần đội ngũ hết thảy bao nhiêu người? Về vương gia, một người. Linh Thần nao nao, một người. Vâng. Tiêu Nhan Tịch suy đoán nói, có lẽ chỉ là đến đưa tin, dùng không được quá nhiều người. Linh Thần khẽ gật đầu, đi, trở về nhìn xem. Linh Thần trở lại đại doanh, nhìn thấy người sứ giả kia. Đối phương dáng người tinh anh, xem xét chính là cái rất già dặn người, theo động tác của hắn có thể thấy được, thân thủ không kém. Tham kiến đại huyền nhiếp chính vương, tại hạ đến từ Nam Việt, là bệ hạ người. Phụng chỉ đến đây đưa tin. Nói, từ trong ngực lấy ra tin, hai tay dâng lên. Tiêu Nhan Tịch tiếp nhận tin, kiểm tra một chút, xác định phía trên không có động thủ chân, lúc này mới yên tâm giao cho Linh Thần. Phải biết, nghĩ ám sát Linh Thần nhiều người như Lông Châu, hoa văn càng là tầng tầng lớp lớp. Thì như ở trên thư bôi độc, nhìn mãi quen mắt. Tiêu Nhan Tịch hiểu y thuật, cũng đối độc có hiểu biết, cho nên mật tín loại hình đều là trước từ Tiêu Nhan Tịch kiểm tra về sau, lại giao cho Linh Thần. Linh Thần tiếp nhận mật tín mở ra, sau khi xem xong nhìn xem người đưa tin, nói: "Ngươi trước hơi chút nghỉ ngơi, sau đó bổn vương sẽ trả lời cái ngươi." Viên Long, phái người đem hắn dẫn đi. "Vâng." Viên Long để người đem người đưa tin mang xuống dưới. Chợt, Linh Thần lại phái người đem Võ Vương bọn người mời đến. Nguyệt Tòng Vân cũng tới. Trải qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, thân thể của nàng đã tốt không sai biệt lắm. Tin tức tốt là, nàng cùng Phùng Kỳ Chính tình cảm càng ngày càng tốt. Gần nhất, Phùng Kỳ Chính cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố nàng, vì nàng người đều gầy đi trông thấy. Nguyệt Tòng Vân đã cầu Ninh Thần vì nàng cùng Phùng Kỳ Chính ban hôn. Chờ Nam Việt sự tình lắng lại, trở lại kinh thành, bọn hắn liền thành cưới. Ninh Thần đem Khang Phụng tin lấy ra, để mọi người truyền đọc. Đám người xem hết, Ninh Thần mở miệng nói, tất cả mọi người xem hết đi, có ý nghĩ gì cứ việc nói. Phùng Kỳ Chính vào đầu, thư này bên trong đến cùng nói cái gì a? Đám người quên Phùng Kỳ Chính nhận biết chữ không nhiều. Ninh Thần mắt trợn trắng, nhịn không được chửi bậy, là thuộc ngươi nhìn thời gian dài nhất, xem không hiểu còn nhìn nghiêm túc như vậy. Phùng Kỳ Chính vẻ mặt thành thật nói, chính là bởi vì xem không hiểu, cho nên mới phải nghiêm túc, vạn nhất xem hiểu đây. Linh Thần cả một cái lớn im lặng. Nguyệt tướng quân, ngươi cho lão Phùng giải thích một chút. Vâng. Nguyệt Tòng Vân đem nội dung trong bức thư nói cho Phùng Kỳ Chính. Phùng Kỳ Chính ồ một tiếng, nói cách khác, Khang Phụng cái này hèn nhát sợ hãi, nguyện ý đem quốc sư cái kia cậu tạm toái tam tộc giao cho chúng ta. Võ Vương cười nói, Khang Phụng là nghị xua hồ nuốt sói, mượn nhờ chúng ta tay, vặn ngã hắn mâu tộc thế lực, ngồi vững long ỷ. Bất quá gia hỏa này cũng điên rồi, Bích Lạc Thành đại quân, hắn cứ như vậy bán cho chúng ta. Khang Phụng ở trong thư nói tới, Bích Lạc Thành hết thảy 120,000 binh mã, hắn sẽ nghĩ biện pháp điều đi 50,000 đại quân, sau đó mở cửa thành ra, để Linh Thần dẫn người vào thành, đem còn lại 70,000 binh mã đánh tan. Bởi vì cái này 70,000 binh mã, từ hắn mẫu tộc khống chế. Một khi binh bại, hắn liền có thể lợi dụng tể tướng thừa cơ đối với hắn mẫu tộc nổi lên, vốn trách, đoạt quyền. Đồng thời, hắn cũng muốn thừa cơ đoạt tể tướng quyền, bất quá cái này cũng cần Linh Thần trợ giúp. Sau khi chuyện thành công, Khang Phụng sẽ cắt nhường Nam Việt 5 tòa thành trì cho Đại Huyền, đến nỗi bằng bạc, sau khi chuyện thành công bàn lại. Khang Phụng vì ngồi vững hoàng vị, có thể nói là tâm ngoan thủ lạn. Bất quá, từ xưa đến nay, đế vương vì củng cố hoàng quyền, đây đều là bình thường thao tác. Linh Thần lạnh nhạt nói, lão Phùng nói cũng không sai, nói dễ nghe một chút Khang Phụng là thức thời, khó mà nói nghe chính là sợ hãi. Tin tất cả mọi người nhìn qua, mọi người cảm thấy muốn hay không cùng Khang Phụng hợp tác. Phùng Kỳ Chính nhìn xem Linh Thần, ta nghe ngươi, ngươi nói làm sao xử lý liền làm sao xử lý. Viên Long cùng Lôi An đồng nói, ta cũng nghe vương gia. Võ Vương hai tay mở ra, ta không có ý kiến, có ý kiến giống như cũng không có gì dùng. Linh Thần mỉm cười bật cười. Hắn chậm rãi nói, không đánh mà thắng chi binh không còn gì tốt hơn, nếu là có thể lấy cái giá thấp nhất, để Nam Việt túi đầu xương thần, đây là bổn vương hy vọng nhất nhìn thấy. Cho nên, ta cảm thấy, có thể hợp tác. Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Linh Thần cuối cùng vô án quyết định, tốt, đã mọi người không có ý kiến, vậy bản vương liền cho Khang Phụng ngồi âm. Bút mực giấy nghiên đã chuẩn bị tốt. Nhưng lại tại Linh Thần chuẩn bị viết thư thời điểm, ngoài trướng vang lên một đạo âm thanh vang dội, khởi bẩm vương gia, đại doanh ngoại lai một người, nói hắn là Nam Việt sứ giả, muốn cầu kiến vương gia. Linh Thần bọn người hai mặt nhìn nhau, làm sao lại tới một cái? Tiêu Nhan Tịch nói, chẳng lẽ Khang Phục lo lắng chỉ phái ra một cái tin sứ, nếu là nửa đường xảy ra chuyện, tin đưa không đến, cho nên phái thêm mấy cái tin sứ. Linh Thần để bút trong tay xuống, bất kể có phải hay không là, trước tiên đem người mang đến. Chờ một hồi, ngoài trướng có người bẩm báo, khởi bẩm vương gia, Nam Việt sứ giả đưa đến, để hắn tiến đến. Vâng. Manh lều lấy ra, một người mặc trang phục thanh niên đi đến. Nhìn thấy lều trại nhiều người như vậy, không khỏi khẽ giật mình, chợ ánh mắt rơi xuống chủ vị Ninh Thần trên thân, vì lệ hành lễ, tham kiến đại huyền nhiếp chính vương, tại hạ đến từ Nam Việt, phụ tể tướng đại nhân chi mệnh đến đây, có phong thư muốn hiện ra cho vương gia. Ninh Thần nao nao, tể tướng tin. Trình lên. Tiêu Nhan tịch tiếp nhận tin, kiểm tra qua đi giao cho Ninh Thần. Ninh Thần xem xong thư, biểu lộ cổ quái. Phong thư này là Nam Việt tể tướng quy hàng tin, tìm kiếm hắn che chở. Người lao gian, mã lao trượt, thỏ lao ương có cầm, có thể làm đến tể tướng vị trí, vậy dĩ nhiên là nhân tinh bên trong nhân tinh. Tể tướng người được nguy cơ, hắn biết Khang Phụng một khi vặn ngã hắn mâu tộc thế lực, kế tiếp liền lên hắn. Cho nên, hắn ở trong thư đối với Ninh Thần hứa hẹn rất nhiều mê người điều kiện. Tỷ như, chỉ cần Ninh Thần nguyện ý che chở, hắn nguyện hàng năm dâng lên hoàng kim 20 vạn lượng, bạch ngân 500 vạn lượng. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, mà lại là mỗi năm cung phụng. Nhất làm cho Ninh Thần động tâm là trong đó một đầu, Nam Việt tể tướng nguyện cùng Ninh Thần trở thành độc nhất vô nhị hợp tác đồng bạn, pha lê, muối mịn, kem đánh răng rượu những vật này, hắn có thể toàn quyền đại diện tại Nam Việt tiêu thụ. Hàng năm thu vào, Ninh Thần chiếm 7 thành, hắn chỉ cần 3 thành. Cái này nếu là thành, một ngày thu đấu vàng không phải là mộng. Toàn bộ Nam Việt đều sẽ trở thành hắn tư nhân tiền trang. Nói thật, Ninh Thần động lòng. Đáp ứng cùng Khang Phụng hợp tác, hắn còn là có chỗ cố kỵ, Khang Phụng tâm ngoan thủ lạn, chỉ sợ là trung thực không được mấy năm. Nếu là cùng Nam Việt tể tướng hợp tác, vừa vặn có thể hạn chế cân nhắc Khang Phụng, tựa như bây giờ Cao Lực Quốc Kim đồng hành cùng Thôi Chân Quyền. Ninh Thần ánh mắt lấp lóe, trong lòng nhất thời có chủ ý hợp tác khẳng định phải hợp tác, nhưng là Nam Việt hiện tại binh vẫn còn có chút nhiều, không tốt khống chế, phải làm cho bọn hắn chó căn chó, trước chính mình tiêu hao một đợt. Chương 1432, chỉ có vô năng hoàng đế mới có thể sợ hai thần tử công cao chấn chủ. Chương 1432, chỉ có vô năng hoàng đế mới có thể sợ hai thần tử công cao chấn chủ. Ninh Thần thu hồi tin, suy tư một chút, sau đó vây gọi để Viên Long đưa lô thai tới. Viên Long tiến lên, góp qua đầu. Ninh Thần thì thầm, ngươi trước đem cái này tín sứ dẫn đi, nhớ lấy không muốn Khang Phụng tín sứ biết. Vâng. Viên Long lĩnh mệnh, đem Nam Việt tể tướng phái tới tín sứ mang xuống dưới. Ninh Thần nhìn về phía Võ Vương bọn người, đem kế hoạch của mình nói một lần. Đám người nhìn Ninh Thần ánh mắt đều là lạ, còn tốt cùng Ninh Thần không phải địch nhân, không phải bị làm sao âm chết cũng không biết. Mọi người cảm thấy bổn vương chủ ý này như thế nào? Đám người nhao nhao gật đầu. Phùng Kỳ chính giơ ngón tay cái lên, còn phải là ngươi, thật âm a. Ninh Thần khẽ miệng giật một cái, đứng người lên hướng Phùng Kỳ chính vẫy tay. Phùng Kỳ chính rất là vui vẻ chạy tới. Ninh Thần đưa tay gọt ra đầu hắn, ngươi cái cửa hàng, nói với ngươi bao nhiêu lần, cái này không gọi âm. Đến, cùng ta niệm, vương gia túc trí đam yêu. Phùng Kỳ chính ông đầu, đi theo thì thầm, vương gia. Là cái lao âm ức. Ninh Thần tức giận tới mức mắt trợn trắng. Võ Vương mấy người cười không sống, cũng chỉ có Phùng Kỳ chính cái này cửa hàng dám nói như vậy, hơn nữa còn sẽ không bị phạt. Ninh Thần tức giận đến đạp hắn một cước, cút ra ngoài cho lão tử. Còn có các ngươi, đều lui ra đi. Những người khác ra ngoài, trong lều trại chỉ còn lại Ninh Thần cùng Tiêu Nhan Tịch. Tiêu Nhan Tịch ở bên cạnh mải mực, hồng tụ thiên hương. Ninh Thần vung bút viết nhanh, lấy chính mình độc nhất vô nhị, không thể thay thế Hoa Mai chữa chuyện viết hai phong thư. Kiểm tra một chút, xác định không có vấn đề gì, lúc này mới lấy xi bịt miệng. Tiểu Tịch Tịch, ngươi để người đem Khang Phụng phái tới tín sứ mang đến. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, tốt. Một lát sau, Khang Phụng tín sứ đưa đến. Ninh Thần cho hắn một phong thư, cất kỹ, phong thư này nhất định phải tự tay giao đến Khang Phụng trên tay. Vâng. Ninh Thần để người đem hắn đưa ra đại doanh. Ngày thứ hai, Ninh Thần mới khiến cho người đem Nam Việt tể tướng tín sứ mang đến, giao cho hắn hai phong thư. Một phong là Ninh Thần viết, một phong là Khang Phụng viết cho Ninh Thần. Nam Việt tể tướng nhìn thấy Khang Phụng phong thư này, liền sẽ biết Khang Phụng đã động giết hắn tâm. Cái này quân thần hai người nhất định nội bộ lục đục. Bất quá, cái này có trợ giúp Ninh Thần cùng Nam Việt tể tướng hợp tác. Chợt, Ninh Thần phái người đem tín sứ đưa ra đại doanh. Ninh Thần đang chuẩn bị ra ngoài đi dạo, không nghĩ tới Tiêu Nhan Tịch đi đến. Ninh Lang vừa mới nhận được tin tức, nói là Nam Việt quốc sư thông đồng với địch phản quốc, Khang Phụng hạ chỉ bắt hắn thời điểm, người đã chạy. Ninh Thần sầm mặt lại, chạy rồi. Tiêu Nhan Tịch vội vàng nói, ngươi trước đừng có gấp. Không phải thật chạy, là bị Khang Phụng cùng Nam Việt tể tướng lặng lẽ giam. Ninh Thần nao nao, chợt lập tức hiểu rõ ra. Ta biết, quốc sư tốt xấu có tòng lòng chi công, nếu là Khang Phụng trực tiếp đem người giao cho ta, chắc chắn bị thế nhân lên án. Hắn vì bảo hộ chính mình danh dự, cho nên liên hợp Nam Việt tể tướng vu oan hãm hại, nói hắn thông đồng với địch phản quốc, người đã trốn. Kỳ thực là, bọn hắn chuẩn bị đem Nam Việt quốc sư âm thầm giao cho ta xử trí. Tiêu Nhan Tịch cười gật gật đầu. Linh Lang quả nhiên thông minh, Nguyễn Ngữ Đường trở lại Nam Việt hoàng thành đêm hôm đó, Nam Việt tể tướng liền đối với quốc sư độc thủ, người đã bị bí mật giam. Tin tưởng qua không được bao lâu, liền sẽ đưa đến trước mặt ngươi. Ninh Thần trầm giọng nói, cái này Khang Phụng đích xác có chút bản sự, chỉ cần cho quốc sư cải lên thông đồng với địch phản quốc mũ, liền xem như hắn mẫu tộc, cũng không có cách nào vấn trách. Tiêu Nhan Tịch nói khẽ, từ xưa đế vương đều bạc lương, cho dù có tổng lòng chi công, nhưng tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, cái gì công đều vô dụng, nên giết còn là giết. Ninh Thần khẽ gật đầu, tổng lòng chi công là một bước lên trời cầu thang, cũng là đòi mạng ngươi bắt đầu. Một khi ngươi công lao lớn đến hoàng đế thượng không thể thượng thời điểm, vậy ngươi tử kỳ cũng liền nhanh đến. Tiêu Nhan Tịch đột nhiên ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Ninh Thần giật mình, chợt cười nói, đừng như vậy nhìn ta. Ta tình huống không giống. Từng có lúc, ta cũng nói với Thái Thượng Hoàng qua lời giống vậy, ngươi đoán Thái Thượng Hoàng trả lời thế nào? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, đế tâm sâu như biển, ta làm sao có thể đoán được? Ninh Thần vừa cười vừa nói, lúc ấy, Thái Thượng Hoàng trả lời là, chỉ có những cái kia vô năng hoàng đế, mới sợ thần tử công cao chấn chủ. Tiêu Nhan Tịch giật mình, chợt vừa cười vừa nói, Ninh Lang có thể đi đến hôm nay, trừ tự thân năng lực, còn có một chút, chính là Thái Thượng Hoàng sủng ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, loại lời này ngươi cũng dám nói với Thái Thượng Hoàng, hắn lại còn chức trạc đàng hoàng trả lời, lao nhân ra ông ta thật không tầm thường. Linh Thần cười nói, cái này có cái gì, ta cùng Phụ Hoàng, không có gì giấu nhau. Tiêu Nhan Tịch cười nói, đó là bởi vì bị thiên vị không có sợ hãi. Ngươi không phải cũng là, dám ở trong này cùng ta thảo luận đế vương tâm thuật, còn có Thái Thượng Hoàng. Liên ngươi vừa rồi những lời kia, bị người hưu tâm nghe tới, vạch tội ngươi một bản, đó chính là diệt tộc đại tội. Tiêu Nhan Tịch cau mũi một cái, chợt nở nụ cười xinh đẹp, nói chính sự, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ?
Chờ.
Linh Thần gật đầu, chờ Khang Phụng đem Bích Lạc Thành 50,000 binh mã điều đi, sau đó mở cửa thành ra, đến lúc đó chúng ta liền có thể nhẹ nhõm công hãm Bích Lạc Thành. Tiểu Tịch Tịch, gần nhất Nam Việt Hoàng thất tin tức nhất định phải nhìn chằm chằm. Cũng đừng ở trong lúc mấu chốt này ra cái gì đường rẽ. Cái này nhoáng một cái cũng nhanh vào thu, chúng ta năm nay có thể hay không thuận lợi hồi kinh ăn Tết, liền nhìn lần này. Tiêu Nhan Tịch vừa cười vừa nói, yên tâm, giao cho ta. Hơn 10 ngày về sau, Khang Phụng tiếp vào Ninh Thần hồi âm. Hắn xem xong thư về sau, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Đã Ninh Thần đáp ứng hợp tác, vậy quá tốt. Chỉ cần diệt Bích Lạc Thành hắn mâu tộc cái kia 70,000 binh mã, đến lúc đó lại lợi dụng Ninh Thần, cướp đoạt tể tướng trong tay binh quyền, vậy hắn cái này hoàng vị mới tính thật ngồi vững. Khang Phụng tự lẩm bẩm, tể tướng, quốc sư, đừng trách lỗi. Chấm là hoàng đế, triều đình này há có thể dung các ngươi định đoạt. Hắn chậm rãi đứng người lên, suy tư một lát, phân phó nói, người tới, mời tể tướng đại nhân đêm khuya tiến cung. Tiếp xuống, hắn muốn để tể tướng đem hắn tại Bích Lạc Thành 50,000 binh mã điều đi, để cho Ninh Thần bảo thành, diệt hắn mâu tộc cái kia 70,000 đại quân. Ban đêm, tể tướng ăn xong cơm tối, nhìn xem trên lệch thời gian không nhiều, chuẩn bị tiến cung diện thánh. Đang muốn đi ra ngoài, không nghĩ tới tín sứ trở về. Hắn không để ý tới tiến cung, trước bí mật triệu kiến tín sứ. Xem hết phong thư thứ nhất, hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bởi vì Ninh Thần ở trong thư đáp ứng cùng hắn hợp tác. Nhưng khi hắn xem hết Khang Phụng viết cho Ninh Thần tin, cả người đều tức điên. Tốt, ngươi cái Khang Phụng, bản tướng nâng toàn tộc chi lực, giúp ngươi leo lên hoàng vị. Bây giờ ngươi nghĩ qua sông đoạt cầu, thậm chí muốn lao phu mệnh, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Tể tướng giận không kèm được, gọi thẳng hoàng đế tục danh, liền trang đều chẳng muốn trang. Hắn nhìn xem trong tay tin, cười lạnh liên tục, đã ngươi Khang Phụng bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Chợt đem hai phong thư thiêu thành cho tàn, hủy thi diệt tích về sau, lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài tiến cung diện thánh. Chương 1433, ta chỉ tin ta chính mình. Chương 1433, ta chỉ tin ta chính mình. Thời gian kế tiếp, Linh Thần một mực trú quân ở ngoài Bích Lạc Thành. Ngày này, Linh Thần theo lều trại đi ra, vậy mà cảm giác được một chút hơi lạnh. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, hai ngày trước đã vào thu. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhớ kỹ hắn theo Thần Huyền Thành xuất phát thời điểm mới là đầu mùa xuân, nhoáng một cái non nửa năm trôi qua. Hắn chậm rãi đến đại doanh bên ngoài, chống đao, nhìn phía xa Bích Lạc Thành. Tối đa một tháng, nhất định phải cầm xuống Bích Lạc Thành, để Nam Việt ký tên thần phục điều ước. Năm nay cửa hải cuối năm trước, hắn nhất định phải chạy về Đại Huyền Kinh Thành. Hắn nghĩ Vũ Điệp, Thử Tô, An Đế, còn có Phan Ngọc Thành bọn hắn. Sau lưng vang lên tiếng bước chân. Linh Thần thu liễm suy nghĩ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Nhan Tịch nụ cười tươi đẹp động lòng người, bước chân nhẹ nhàng hướng hắn bên này đi tới. Đến trước mặt, Tiêu Nhan Tịch vừa cười vừa nói, Linh Lang, Nam Việt Hoàng Thành bên kia gửi thư. Nàng cười đưa qua hai phong thư, một phong là Khang Phụng, một phong là Nam Việt Tể tướng. Linh Thần nhận lấy xem hết, ánh mắt tỏa ánh sáng, hắn một mực đóng quân ở đây, chính là vì chờ cái này hai phong thư. Quá tốt, hôm nay sẽ có 5 vạn nhân mã bị rời Bích Lạc Thành. Đêm mai giờ hợi, sẽ có người lặng lẽ mở ra Bích Lạc Thành cửa thành, đến lúc đó chúng ta giết đi vào là được. Tiêu Nhan Tịch do dự một chút, hỏi, có phải hay không là cái bẫy? Nếu là cái kia 50,000 binh mã không có rời, chúng ta xông đi vào, chúng ta 50,000 đại quân đối với Nam Việt 120,000 đại quân, cho dù có Ninh An quân, một trận chỉ sợ cũng không tốt thắng. Linh Thần khỏe miệng khẽ nhếch, bị điều đi 50,000 binh mã là Nam Việt tể tướng. Còn lại 70,000 binh mã, thuộc về Khang Phụng mẫu tộc. Khang Phụng ý tứ trong thư là, điều đi tể tướng 50,000 binh mã, sau đó để chúng ta xông đi vào, đánh tan hắn mẫu tộc 70,000 binh mã. Mà tể tướng ác hơn, hắn ý tứ là, hắn 50,000 binh mã giả ý nghe chỉ rời. Đêm mai giờ hợi, cùng chúng ta liên thủ, tiền hậu giáp kích, đem trong thành 70,000 binh mã đều tiêu diệt. Tiêu Nhan Tịch giật mình, nói, Nam Việt tể tướng ý tứ là, hắn 50,000 binh mã làm bộ bị điều đi, đêm mai giờ hợi lại giết cái hồi mã thương. Linh Thần gật đầu, là ý tứ này. Tiêu Nhan Tịch có chút lo âu, kể 1000 nói một vạn, bọn hắn đều là Nam Việt người, không thể tin hết. Linh Lang dự định tin tưởng ai, Nam Việt tể tướng còn là Khang Phụng. Vạn nhất đây là hai người bọn họ liên thủ làm cục, ở trong thành bày ra cả bẫy, chờ lấy chúng ta tự chui đầu vào lưới cũng có nói. Dù sao chúng ta chỉ có 50,000 binh mã, lại không quen thuộc trong thành địa thế, muốn đánh tan 120,000 đại quân quả thực không dễ. Linh Thần cười bớt một cái mũi của nàng, nói, ta lựa chọn ai cũng không tin, ta chỉ tin ta chính mình. Tiêu Nhan Tịch không hiểu nhìn xem hắn. Linh Thần mỉm cười, đưa tay đưa tới lính liên lạc, phân phó nói, truyền Võ Vương, Viên Long bọn hắn đến ta trong chướng nghị sự. Vâng. Lính liên lạc chạy như bay. Hôm sau, buổi chiều, mấy thân ảnh đi đến Bích Lạc Thành thành lâu. Một người cầm đầu, người khoác kim giáp, dáng người khôi ngô. Người này chính là Bích Lạc Thành thủ tướng Tống Anh Vệ, Khang Phụng mẫu tộc người, cũng coi là Nam Việt danh tướng, phụ trách trấn thủ Bích Lạc Thành. Phía sau hắn đi theo một đám người, một người trong đó chính là mất đi Kỳ Mục Thành Lý Bá Ngôn. Linh thần nổ xích Nguyên Sơn, dìm nước Kỳ Mục Thành, Lý Bá Ngôn 50,000 đại quân chỉ sống sót mấy ngàn người. Trừ Lý Bá Ngôn, Tả Âm Ti cũng còn sống. Hai người mang may mắn còn sống sót tàn binh bại tướng, lui giữ Bích Lạc Thành. Nói là lui giữ, nhưng thật ra là trốn về đến. Theo đạo lý nói, mất đi một thành, hao tổn mấy vạn đại quân, theo luật đang chém. Nhưng Nam Việt hiện tại nhân tài tàn lụi, tăng thêm Lý Bá Ngôn cũng là khang phục mẫu tộc người, bị bảo đảm xuống tới, để hắn cùng Tống Anh Vệ cùng một chỗ chấn thủ Bích Lạc Thành. Tống Anh Vệ nhìn bên ngoài thành đại huyền quân doanh, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Thân là quân nhân, bị địch nhân ngăn ở cửa nhà, đây là thiên đại nhục nhã. Cũng không có biện pháp, bởi vì đối diện chính là Ninh Thần xuất lĩnh đại huyền binh mã. Tống Anh Vệ cao mày nói, truyền lệnh xuống, để các tướng sĩ đều giữ vững tinh thần đến. Triều đình đột nhiên điều đi 50,000 đại quân, binh lực chúng ta không đủ, để tránh quân địch nhận được tin tức, thừa cơ công thành. Đối diện chỉ có 50,000 binh mã, mà bọn hắn coi như điều đi 5 vạn nhân mã, nhưng còn có 70,000. Nhưng Tống Anh Vệ nói binh lực bọn họ không đủ, mọi người cảm thấy lời này một điểm mà bệnh không có. 70,000 đối với 50,000, vốn là chiếm hết ưu thế. Nhưng đối diện là Ninh Thần nhân mã A Lý Bá Ngôn trầm giọng nói, nghe nói kiếm cửa trước bên kia chiến sự bất lợi, lại không kịp thời chi viện, liền muốn thủ không được. Tống Anh Vệ thật sâu thở dài. Trước đó vài ngày, triều đình phái lễ bộ Nguyễn Đại Nhân đi tìm Ninh Thần hòa đàm, về sau Nguyễn Đại Nhân chỉ mang 3 người hồi kinh, đi ngang qua Bích Lạc Thành thời điểm cũng không có nghỉ ngơi. Bất quá nhìn tình huống, hẳn là hòa đàm thất bại. Ninh Thần đã công hãm qua một lần Bích Lạc Thành, loại sự tình này tuyệt đối không thể phát sinh lần thứ hai, nếu không đây không chỉ là sự bất lực của chúng ta, càng là toàn bộ Nam Việt sỉ nhục. Bản tướng cũng không muốn trăm ngàn năm về sau còn bị người thoá mạ. Cho nên, vô luận như thế nào, đều phải giữ vững Bích Lạc Thành. Nói xong, nhìn về phía sắc mặt u ám Tả Âm Ti, bản tướng nghe nói ngươi thủ đoạn đến, có thể triệu hoán ra âm binh âm tướng, nếu là địch nhân công thành, chúng ta thủ vững không nổi, còn mời thi triển thần thông, triệu hoán âm binh âm tướng, bảo hộ ta Nam Việt. Tả Âm Ti đột nhiên bị điểm tên, không khỏi giật mình, chợt khẽ gật đầu, nói, tướng quân yên tâm, đây là tự nhiên. Màn đêm buông xuống, đại huyền binh mã mặc giáp chất duệ, vận sức chờ phát động. Giờ hợi vừa tới, theo một trận tiếng vang trầm nặng, cửa thành từ từ mở ra. Một đội nhân mã, đại khái hơn 30 hào người, theo cửa thành bỏ ra. Đầu tướng Nam Việt tướng sĩ đều mở bức. Cái này tình huống gì? Đây là ai bộ hạ, vì sao dũng mãnh như thế? Hơn 30 người liền dám xung phong đại huyền 50,000 đại quân. Sau một khắc phản ứng là, con mẹ nó, cửa thành bị mở ra. Đây đương nhiên là Khang Phục an bài người, thừa cơ mở cửa thành ra, để Ninh Thần giết vào thành. Hơn 30 người đột nhiên ngừng lại. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn mở cửa thành ra, Ninh Thần liền sẽ xuất quân xông vào thành nội. Nhưng bây giờ, đại huyền binh mã một điểm động tĩnh đều không có. Nhưng đột nhiên, trống trận gióng lên, tiếng rít rung trời. Rầm rầm rầm. Ba môn hỏa pháo tề phát, đạn pháo bay ra ngoài nổ tung, tiếng gầm kinh thiên động địa, mặt đất bị nổ ra 3 cái hố to. Cái kia mở cửa thành ra 30 người tiểu đội, chiến mã chấn kinh, loạn thành một bầy. Đầu tường, Nam Việt tướng sĩ xem xét đại huyền bắt đầu công thành, dọa đến hồn phi phách tán. Thủ thành tướng lĩnh giống to, cùng tiết thủ, bắn tên. Xiu xiu xiu. Đầy trời mưa tên, bao trùm mà xuống. Cái kia mở cửa thành ra 30 người tiểu đội, còn không có trấn an được bị hoảng sợ chiến mã, liền bị cả người lẫn ngựa bắn thành con nhím. Mây đen che nguyệt, không thấy tinh quang, ánh mắt bị ngăn trở, Nam Việt tướng sĩ căn bản không biết đại huyền binh mã vọt tới nơi nào rồi. Chỉ có thể thất kinh hướng dưới thành liều mạng bắn tên. Đông đông đông. Xông lên a, xông. Giết, giết, giết. Trống trận gióng lên, tiếng giết rung trời. Nếu là có thể thấy rõ ràng, liền sẽ phát hiện, đại huyền binh mã sấm to mưa nhỏ, tiêu kinh thiên động địa, nhưng một mực dậm chân tại chỗ, nửa bước không tiến. Chương 1434, mời Tả Âm Ti xuất thủ. Chương 1434, mời Tả Âm Ti xuất thủ. Ninh Thần sở dĩ làm như vậy, là vì thông báo một bên khác Nam Việt tể tướng binh mã. Kế hoạch của bọn hắn là, tể tướng cái kia 50,000 binh mã làm bộ bị điều đi, kỳ thật một mực tránh ở ngoài thành, giờ hợi vừa đến, hai phe đồng thời động thủ, tiêu diệt Bích Lạc Thành 70,000 đại quân. Nhưng Ninh Thần lo lắng đây là Khang Phụng cùng tể tướng thiết hạ cái bẫy. Vạn nhất bọn hắn xông vào thành, kết quả bên trong 120,000 đại quân bày ra thiên la địa vong chờ lấy hắn, đến lúc đó khóc đều không có khóc đi. Cho nên, hắn làm bộ công thành, mục đích là vì thông báo tể tướng binh mã. Tể tướng binh mã nếu là không động thủ, vậy cái này chính là bọn hắn thiết hạ cái bẫy. Nếu là động thủ, cái kia cũng không sao, chưa hết để cho bọn hắn chém giết lẫn nhau tiêu hao một đợt. Theo hắn biết, Nam Việt hiện tại còn có hơn 20 vạn binh mã, quả thực nhiều chút, đối với đại huyền còn là có uy hiếp. Cho nên, Nam Việt binh mã nhất định phải khống chế tại 100,000, đối với đại huyền không có uy hiếp. Dạng này hắn sau này tài năng yên tâm đi du sơn ngoạn thủy, qua chính mình tiêu giao thời gian. Bích Lạc Thành, cửa thành phía tây bên ngoài. Trong đêm tối, 50,000 đại quân đối với Bích Lạc Thành nhìn chằm chằm. Người dẫn quân tên là Hồ Cao Phi. Hồ Cao Phi là Nam Việt tể tướng người. Nam Việt tể tướng kế hoạch là cùng Ninh Thần liên thủ, giải quyết hết Khang Phục mẫu tộc người, về sau trên triều đình hắn một nhà độc đại. Mà hắn chỉ cần đối với Ninh Thần phụ trách là được. Nói trắng ra, hắn là muốn cùng Ninh Thần trở thành Nam Việt nhất chính vương. Hồ Cao Phi rời đi Bích Lạc Thành lúc liền an bài tốt hết thảy. Cửa thành phía tây đều là hắn người. Giờ hợi vừa tới, khủng bố hỏa pháo âm thanh xa xa truyền đến, hắn biết Ninh Thần bên kia độc thủ. Hồ Cao Phi hạ lệnh, phát xạ trạm canh gác tiễn. Siêu. Bén nhọn tiếng còi vang vọng bầu trời đêm. Chờ một hồi, nặng nề cửa thành từ từ mở ra. Hồ Cao Phi mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hét lớn: "Lính liên lạc, truyền bản tướng quân mệnh lệnh, cho ta xông." Mà thành nội, Tống Anh Vệ, Lý Bá Ngôn bọn người vừa nằm xuống, cũng bị khủng bố hỏa pháo âm thanh cả kinh ngồi dậy. Tống Anh Vệ từ trên giường xuống tới, lấy ra áo ngoài, một bên xuyên một bên nhanh chân đi ra ngoài. Vừa ra cửa, đục bảo theo sát vách đi ra Lý Bá Ngôn. Lý Bá Ngôn thần sắc kinh hoàng: "Tống tướng quân, nghe thanh âm tựa như là đại viện hỏa pháo âm thanh." Tống Anh Vệ gật đầu, chỉ sợ là đại viện công thành. Đáng chết, đại viện tin tức thật đúng là linh thông, Hồ tướng quân vừa mang 50,000 đại quân rời đi, bọn hắn liền công thành. Lý Bá Ngôn nói: "Linh thần nữ nhân là Thái Sơ các thiếu các chủ, Thái Sơ các từ trước đến nay tin tức linh thông. Xem ra bọn hắn một mực đóng quân ngoài thành, lâu không thấy động tác, chính là đang chờ Hồ tướng quân dẫn người rời đi." Tống Anh Vệ nhíu mày: "Bọn hắn làm thế nào biết Hồ tướng quân sẽ dẫn người rời đi?" Lý Bá Ngôn trầm giọng nói: "Cái này không khó đoán, kiếm cửa trước tình hình chiến đấu bất lợi, triều đình khẳng định lại phái binh chi viện." Tống Anh Vệ gật đầu, nói: "Không nói trước những này, chúng ta nhanh đi nhìn xem. Người tới, chuẩn bị ngựa." Đồng thời, một bên hướng bên ngoài phủ đi, một bên hắn đem lệnh bài của mình giao cho phó tướng, phân phó nói: "Ngươi lập tức tiến đến điều động đao thuẫn doanh cùng kỵ binh doanh." "Vâng." Tống Anh Vệ cùng Lý Bá Ngôn đi ra cửa phủ, ngựa đã chuẩn tốt. Lên ngựa thời điểm, Tống Anh Vệ đột nhiên quét thử một vòng, hỏi: "Lý tướng quân, vì sao không thấy Tạ Âm Ti?" Lý Bá Ngôn ngơ ngác một chút, sau đó nói: "Đoán chừng còn tại gian phòng, ta cái này liền phái người đi tìm hắn." "Nhanh đi, nhân mã của chúng ta không nhất định có thể ngăn cản Linh Thần đại quân, lúc này cần hắn triệu hoán âm binh âm tướng hỗ trợ." Lý Bá Ngôn gật đầu, sau đó phái người đi tìm Tạ Âm Ti. Tống Anh Vệ trở mình lên ngựa, nói: "Chúng ta trước đi qua, để Tạ Âm Ti sau đó chạy tới." Tiếng nói của hắn còn chưa rơi, một thất khoái mã chạy nhanh đến. "Báo, quân tình khẩn cấp." "Là trinh sát." Hắn một đường hô to vọt tới trước cửa phủ. Tống Anh Vệ vội vàng mở miệng: "Bản tướng quân ở đây, xảy ra chuyện gì rồi?" Trinh sát xem xét là Tống Anh Vệ, không để ý tới hành lễ, kinh hoàng nói: "Khởi bẩm tướng quân, Hồ tướng quân dẫn người theo cửa thành phía tây đánh vào đến, bây giờ thành tây đã bị chiếm lĩnh." Tống Anh Vệ cùng Lý Bá Ngôn người đều ngốc, trực tiếp cứng tại chỗ. Qua hồi lâu, Tống Anh Vệ mới lấy lại tinh thần, hét lớn: "Ngươi nói cái gì? Hồ tướng quân dẫn người chiếm lĩnh thành tây? Ngươi nói chính là Hồ Cao Phi?" "Vâng." Lý Bá Ngôn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin: "Cái này sao có thể? Chẳng lẽ Hồ Cao Phi đầu nhập Linh Thần?" Tống Anh Vệ sắc mặt khó xử, cắn răng nghiến lợi nói: "Không phải Hồ Cao Phi, là tể tướng. Hồ Cao Phi là tể tướng người, xem ra là tể tướng phản bội Nam Việt, đầu nhập Linh Thần. Đây là cái bẫy, Hồ Cao Phi làm bộ dẫn người rời đi, kỳ thực là vì cùng Linh Thần tiền hậu giáp kích, đối phó chúng ta." Lý Bá Ngôn nhíu mày, luôn cảm thấy lời giải thích này có điểm gì là lạ, chợt hỏi: "Nếu như là dạng này, cái kia Hồ Cao Phi dẫn người rời đi chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện? Hắn hoàn toàn có thể đợi ở trong thành, chờ Linh Thần công thành thời điểm, hắn lâm trận phản chiến, đánh chúng ta một trở tay không kịp, chẳng phải là làm ít công to?" Tống Anh Vệ âm thanh lạnh lùng nói: "Hắn làm như vậy là vì để Linh Thần tin tưởng. Như hắn đợi ở trong thành, Linh Thần há lại sẽ tin tưởng tể tướng là thật phản bội Nam Việt. Chúng ta hợp binh một chỗ 120,000, lấy Linh Thần tính cách, chắc chắn hoài nghi đây có phải hay không là bệ hạ cùng tể tướng thiết hạ cái bẫy, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm công thành." Lý Bá Ngôn khẽ gật đầu: "Thì ra là thế, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Tống Anh Vệ đang muốn nói chuyện, đã thấy Tả Âm Ti theo trong phủ đi ra. Hắn trầm giọng nói: "Đừng hoảng hốt, chúng ta còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận." Tống Anh Vệ nhìn về phía Lý Bá Ngôn cùng Tả Âm Ti, túi người cúi đầu: "Hồ Cao Phi phản bội Nam Việt, bây giờ cùng Linh Thần liên thủ, muốn nuốt vào chúng ta, lúc này bản tướng cần hai vị trợ giúp." "Lý tướng quân, ngươi cùng Tả Âm Ti lập tức tiến về cửa thành bắc, ngăn cản Linh Thần. Bắc thành trên tường thành có 5,000 cung tiễn thủ, dưới thành có 15,000 đao thuật binh, tổng cộng 20,000 người. Làm phiền nói cho thủ thành tướng lĩnh Đinh Tài Kiệt, nhất định phải giữ vững cửa thành bắc đến bình minh. Tả Âm Ti, nếu là ta người ngăn không được, còn mời Tả Âm Ti xuất thủ, triệu hoán âm binh âm tướng hỗ trợ. Vô luận như thế nào, đều muốn thủ vững đến bình minh. Bản tướng quân sẽ đích thân dẫn người lên chiến Hồ Cao Phi, trước hừng đông sáng, chắc chắn đem hắn chém đầu, sau đó lại đi cửa thành bắc chi viện các ngươi." Lý Bá Ngôn biểu lộ hơi có chút cứng nhắc, vô ý thức nhìn về phía Tả Âm Ti, cái sau hướng hắn gật đầu một cái. Lý Bá Ngôn lúc này mới cúi người nói: "Tướng quân yên tâm, chúng ta định không phụ tướng quân nhờ vả." "Tả Âm Ti, chúng ta đi." Hai người trở mình lên ngựa, phóng ngựa thẳng đến cửa thành bắc. Nửa đường, hai người đột nhiên ngừng lại. Tả Âm Ti nói: "Lý tướng quân, ngươi trước đi cửa thành bắc, ta đi chuẩn bị." Lý Bá Ngôn nhíu mày: "Có nắm chắc không? Sẽ không phải cùng lần trước mất khống chế a?" Tả Âm Ti nói: "Yên tâm, lần trước là muốn lượng thuốc hơi lớn, lần này tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề giống như trước." "Vậy là tốt rồi, ta trước đi qua, ngươi nhanh đi chuẩn bị. Nếu là có thể nhờ vào đó đánh tan đại huyền binh mã, bắt sống Linh Thần, chúng ta không chỉ lấy công chỗ tội, sẽ còn là Nam Việt trên đời lớn nhất công thần, ngày sau vinh hoa phú quý, hưởng dụng không hết." Chương 1435, có âm binh âm tướng, đại huyền binh mã không đủ gây sợ. Chương 1435, có âm binh âm tướng, đại huyền binh mã không đủ gây sợ. Lý Bá Ngôn cùng Tả Âm Ti chia ra làm việc. Lý Bá Ngôn một đường phóng ngựa, đi tới cửa thành bắc. Xa xa, liền nghe tới tiếng giết rung trời. Số lớn tàn binh bại tướng không ngừng trở về rút. Hắn một thanh nắm chặt một sĩ binh, nghiêm nghị hỏi: "Bản tướng quân chính là Lý Bá Ngôn, hiện tại cửa thành bắc tình huống gì?" Binh sĩ thất kinh nói: Lý tướng quân, đại huyền binh mã đã giết tiền đến, chúng ta người bị đánh tan." Lý Bá Ngôn biến sắc: "Đinh Tài Kiệt đâu?" "Đinh Tài Kiệt chính là thủ thành tướng lĩnh." Binh sĩ lắc đầu: tiểu nhân không biết. Lý Bá Ngôn giận dữ, đều không cho lui, theo bản tướng quân đi lên nên địch. Tà Âm Ti đã đang triệu hoán âm binh âm tướng, lập tức liền sẽ tới giúp chúng ta. Không phải Lý Bá Ngôn thẳng thắn cương nghị, mà là âm binh âm tướng là dùng một lần, một khi tỉnh lại, cũng chỉ có chiến đấu, thẳng đến kiệt lực mà chết. Lần này, bọn hắn chuẩn bị 3.000 âm binh âm tướng. Âm binh âm tướng, không giống với binh lính bình thường, bọn hắn không sợ sinh tử, không sợ chảy máu đau xót, khát máu ngang ngược, là sẽ chém giết, cho đến bị giết hoặc là kiệt lực mà chết. Tà Âm Ti đã đi chuẩn bị, hiện tại đi ngăn cản hắn tỉnh lại âm binh âm tướng đã tới không kịp. Mà Lý Bá Ngôn tự tin, cái này 3.000 âm binh âm tướng có thể chống đỡ 10 vạn đại quân. Coi như Ninh Thần trong tay Ninh An quân gặp được hắn 3.000 âm binh âm tướng cũng không phải đối thủ. Đúng lúc này, lại một nhóm lớn chạy thoát thân đối diện mà đến. Người cầm đầu, Ngân Giáp Ngân Mang Trụ, bản thân bị trọng thương, chính là thủ thành tướng lĩnh Đinh Tài Kiệt. Đinh phó tướng, Lý Đỗ nói xong tới. Đinh Tài Kiệt nhìn thấy Lý Bá Ngôn cũng là khẽ giật mình. Lý tướng quân, làm sao ngươi tới rồi? Phụng Tống tướng quân mệnh lệnh, đến đây giúp ngươi thủ thành. Đinh Tài Kiệt lắc đầu, thủ không được, cửa thành Bắc đã thất thủ. Ninh An quân quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Đầu tường cung tiến thủ, tăng thêm dưới thành 15.000 đao thuật binh, cộng lại 20.000 người. Kết quả bị Ninh An quân một cái va chạm liền đánh quân lính tan rã, thương vong thảm trọng. Ninh Thần kế hoạch lúc đầu là chờ lấy Hồ Cao Phi cùng Tống Anh vệ liều cái lưỡng bại câu thương, hắn lại xuất binh thu thập tàn cuộc. Nhưng nghĩ lại, vạn nhất Tống Anh vệ người nói cho Hồ Cao Phi, nói là đại huyền sấm to mưa nhỏ, chỉ là đánh nghi binh. Hồ Cao Phi ý thức được chính mình mắc lừa, chắc chắn sẽ không cùng Tống Anh vệ người liều mạng. Cho nên, Ninh Thần hạ lệnh tiến công, nhưng cũng giới hạn cướp đoạt đầu tường, chiếm cứ cao điểm. Trên đầu thành Nam Việt binh sĩ bị trước đó chống trận cùng tiếng chém giết dọa đến thất kinh, lung tung bắn tên. Người không có làm bị thương, mũi tên ngược lại là tiêu hao cái 7-8 phần, còn thừa không có mấy. Ninh Thần để cung tiễn doanh áp trận, hỏa pháo phối hợp, Ninh An quân công kích, thừa thế xông lên vọt thẳng tiến vào thành. Vào thành về sau, lọt vào đao thuẫn binh ngăn cản, nhưng trước mặt bọn hắn chính là Ninh An quân, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền bị đánh quân lính tăng dã, thương vong thảm trọng. Ninh Thần thừa cơ cướp đoạt đầu tường, nhưng vẫn chưa lại tiếp tục tiến công. Nghe Đinh Tài Kiệt nói thủ không được, Lý Bá Ngôn cười lạnh nói, Đinh phó tướng yên tâm, Tả Âm Ti đã đi triệu hoán âm binh âm tướng, rất nhanh liền sẽ chạy tới nơi này. Ngươi chỉ cần tổ chức đội ngũ, phối hợp Tả Âm Ti, nhất định có thể đem đại huyền binh mã đuổi đi ra. Thấy Lý Bá Ngôn nói nghiêm túc như vậy, Đinh Tài Kiệt tâm tư lại định. Hắn cũng đã được nghe nói, Tả Âm Ti có triệu hoán âm binh âm tướng năng lực. Nghe nói, quốc sư đại nhân một lần có thể triệu hoán 100 vạn âm binh âm tướng. Lý tướng quân nói thật. Lý Bá Ngôn gật đầu, đương nhiên. Âm binh âm tướng, chiến vô bất thắng, liền xem như Ninh Thần Đinh An quân cũng vô dụng. Đinh Tài Kiệt nghe tới hắn nói như vậy, nhặt lại lòng tin, lên tiếng giống to, tất cả tướng sĩ nghe lệnh, không được lui lại, kẻ trái lệnh chạm. Làm Đinh Tài Kiệt một lần nữa tập kết quân đội, mới phát hiện 20.000 người, bây giờ chỉ còn lại 3-4 ngàn người. Ninh An quân tự nhiên không có giết nhiều như vậy, đại bộ phận là chạy mất. Đột nhiên, một trận lắc chuông tiếng vang lên. Vừa tập kết đội ngũ đằng sau, xuất hiện một trận rối loạn. Đinh Tài Kiệt đang muốn hỏi, chỉ thấy lính liên lạc phóng ngựa mà đến, hình như gặp quỷ, toàn thân đều đang run rẩy, run giọng nói, mở, khởi bẩm Đinh phó tướng, Tả Âm Ti mang âm binh em tướng xuất hiện. Đinh Tài Kiệt vô ý thức nhìn về phía Lý Bá Ngôn. Lý Bá Ngôn thần sắc vui mừng, lớn tiếng nói, Đinh phó tướng, chúng ta đi nên đón Tả Âm Ti, xem ra hắn triệu hoán âm binh em tướng thành công, lần này nhất định có thể đem đánh tan đại huyền binh mã, tiến công lập nghiệp. Đinh Tài Kiệt liên tục gật đầu. Hai người cưỡi ngựa đi tới đằng sau. Lúc này, không trung mây đen tán đi, ánh trăng lạnh lẽo vãi xuống đến. Nhờ ánh trăng, chỉ thấy nơi xa trên đường phố, một đám quái vật khổng lồ đang theo bên này mà đến. Dù là Đinh Tài Kiệt, cũng bị dọa đến tay chân lạnh bớt. Đây chính là âm binh em tướng sao? Mỗi một cái đều có gần cao một trượng, không đầu, tay cầm đại đao, giống như cái xác không hồn, đi theo Tả Âm Ti sau lưng. Tả Âm Ti tay cầm chiêu hồn linh, một bên dao, vừa đi. Thanh Thúy Linh đang âm thanh lúc này để người cảm thấy sợn cả tóc gáy. Đinh Tài Kiệt nuốt ngụm nước bọt, khẩn trương nói, Tả Âm Ti không hổ là có đại thần thông người, vậy mà thật triệu hồi ra âm binh âm tướng. Lý Bá Ngôn cười nói, Đinh phó tướng, là thời điểm để đại huyền binh mã trả giá đắt. Đinh Tài Kiệt khẽ gật đầu. Có âm binh âm tướng hỗ trợ, hắn còn có cái gì sợ hãi, đột nhiên cảm thấy đại huyền binh mã không đủ gây sợ. Trên cổng thành, Linh Thần trụ đao mà đứng, nghe trong thành tiếng chém giết. Xem ra Hồ Cao Phi người đã cùng Tống Anh vệ người giao thủ. Đợi đến bình minh, song phương lưỡng bại câu thương, chính là hắn xuất thủ thời điểm. Nếu như muốn Đại Huyền cùng Nam Việt một mực duy trì quân thần quan hệ, đó chính là không thể để cho Nam Việt có quá nhiều binh mã. Linh Thần nhìn về phía bên cạnh Tiêu Nhan Tịch, "Tiểu Tịch Tịch, ngươi nếu là mệt mỏi đi nghỉ trước, dù sao đêm nay cũng không động binh." Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, "Ta không mệt." Từ khi đi theo Linh Thần, một mực nam chinh bắc chiến, loại này ngày đêm điên đảo thời gian nàng đều quen thuộc. Linh Thần nhìn về phía dựa lưng vào nhỏ tường thấp ngủ ga ngủ gật Phùng Kỳ Chính, đang chuẩn bị để hắn đi nghỉ ngơi, một cái trinh sát một đường chạy vội lên thành lâu, hai chân cùng đạp phong hỏa luân, chạy gọi là một cái nhanh. Lên tới thành lâu, đi tới Linh Thần trước mặt, quỳ một chân trên đất, khởi bẩm vương gia, viên tướng quân để cho ta tới bẩm báo, phát hiện âm binh âm tướng. Linh Thần đang muốn mở miệng, một bên ngủ ga ngủ gật Phùng Kỳ Chính lập tức thanh tỉnh lại, ngươi nói cái gì đồ chơi, âm binh âm tướng? Trinh sát cúi đầu, nói, vâng. Đang ở đâu? Đang theo quân ta tới gần. Phùng Kỳ Chính đằng đứng lên, vỗ vỗ trên mông thổ. Vương gia, chúng ta đi xem một chút đi, ta còn không có gặp qua như thế nào đâu. Linh Thần kỳ thật trong lòng cũng rất hiếu kỳ, hắn nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, có muốn hay không đi xem một chút. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, mặc dù cảm thấy có chút kinh dị, nhưng vẫn là kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Đối với loại này siêu việt lẽ thường tồn tại, không ai không hiếu kỳ. Linh Thần cười nói, đi, cái kia cùng đi nhìn xem. Bổn vương cũng rất muốn biết, cái này âm binh âm tướng đến tột cùng là cái gì. Chương 1436, thật chẳng lẽ là địa ngục leo ra? Chương 1436, thật chẳng lẽ là địa ngục leo ra? Trinh sát mang Linh Thần mấy người đi tới dưới cổng thành, nhìn thấy Viên Long. Tham kiến vương gia. Miễn lễ. Vương gia, ngươi nhìn bên kia. Viên Long hành lễ về sau, đem kính viễn vọng đưa cho Linh Thần. Linh Thần tiếp nhận kính viễn vọng, nhìn về phía Viên Long chỉ phương hướng. Mặc dù có ánh trăng, nhưng là khoảng cách quá xa, lại là ban đêm, kính viễn vọng thấy cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá Linh Thần lờ mờ còn là nhìn thấy một đám quái vật khổng lồ, ngay tại chậm rãi tới gần bên này. Linh Thần nhịn không được trêu chọc, đây chính là âm binh âm tướng, thân cao gần như một trượng, chẳng lẽ người chết về sau, hồn về địa ngục, còn có thể dài vóc dáng? Hắn căn bản không tin có người có thể triệu hoán âm binh. Đây nhất định là có người tại giả thần giả quỷ. Nhanh cho ta xem một chút, nhanh cho ta xem một chút. Phùng Kỳ Chính gấp đến độ không được. Linh Thần đem kính viễn vọng cho hắn. Phùng Kỳ Chính thông qua kính viễn vọng nhìn sang, hoảng sợ nói, ta đi, thật đúng là không có đầu, dáng dấp thật đủ kỳ quái, cái này âm binh âm tướng làm sao phân biệt nam nữ, các ngươi nói bọn hắn có thể hay không kết hôn sinh con? Và chân của bọn hắn thật dài a. Đám người một chán dây đen. Đây chính là âm binh âm tướng, siêu việt lẽ thường tồn tại đồ vật, mọi người bao nhiêu đều có chút khẩn trương. Phùng Kỳ Chính lại cùng nhìn khỉ làm xiếc, hiếu kỳ lại hưng phấn. Đinh linh linh, thanh thúy tiếng chuông vang lên. Âm binh âm tướng càng ngày càng gần. Hiện tại, không cần kính viễn vọng, tiếp lấy ánh trăng lạnh lẽo liền có thể thấy rõ. Nhìn xem bọn này thân cao gần như cao một trượng không đầu quái, dù là Ninh An Quân cũng là trong lòng bồn chồn, chưa biết đồ vật đáng sợ nhất. Bất quá, Linh Thần ở trong này, bọn hắn cũng là không phải rất lo lắng. Linh Thần nhìn chằm chằm tới gần âm binh quân đoàn, như có điều suy nghĩ. Linh Thần nói, các ngươi có hay không cảm thấy cái này tiếng chuông có chút quen tai, giống như ở nơi nào nghe qua? Linh Thần tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe đối diện vang lên kêu gọi binh thanh âm. Đại huyền tướng sĩ nghe, ta Nam Việt có âm binh âm tướng chi viện, khuyên các ngươi nhanh chóng buông xuống binh khí, đầu hàng không giết, nếu không giết không tha. Phùng Kỳ Chính lên tiếng giống to, tiếng như sấm rền, điều trùng tiểu kỹ, chỉ bằng các ngươi cũng vọng tưởng giao động ta đại huyền sĩ khí, các ngươi mẹ nó uống rượu giả à? Còn âm binh âm tướng, để bọn hắn phóng ngựa tới, nhìn lao tử đem đầu hắn hạt dưa bẻ xuống. Đáng người, những này âm binh âm tướng chỗ nào đến đầu? Linh Thần đột nhiên ánh mắt co rụt lại, trầm giọng nói, ta nhớ tới Thiên Thần giáo địch trần tán. Viên Long một mặt không hiểu, vương gia, cái gì địch trần tán? Linh Thần trầm giọng nói, năm đó Thanh Châu Tuyết Hai, ta đi Thanh Châu cứu trợ Thiên Hai, lúc ấy gặp được một cái tên là Thiên Thần giáo tà giáo, bọn hắn cho tín đồ phục dụng địch trần tán. Cái này địch trần tán sẽ để cho người mất lý trí, trở nên khát máu tàn nhẫn, giống như quỷ quái. Năm đó may mắn Tử Tô cùng Mạnh Kiên Bạch nghiên cứu ra giải dược, nếu không không biết muốn chết bao nhiêu người. Viên Long vẫn không hiểu, vậy cái này cùng âm binh âm tướng có quan hệ gì? Linh Thần nói, là tiếng chuông, lúc trước những cái kia dùng qua địch trần tán tín đồ, chính là có người dùng linh đang âm thanh khống chế bọn hắn. Một khi nghe tới linh đang âm thanh, bọn hắn liền sẽ phát cuồng. Mà lại, lát chuông phương pháp lao phùng cũng sẽ. Phùng Kỳ Chính thật dài ồ một tiếng, ta nói làm sao nghe được chuông này âm thanh như thế quân hai, đích sắc cùng khống chế thiên thần giáo tín đồ tiếng chuông có điểm giống. Bất quá vẫn là không giống, lát chuông tần suất có chênh lệch. Linh Thần con mắt nhắm lại, suy tư một hồi nói, có phải hay không là hiện tại lát chuông ken phương pháp, chỉ là khống chế âm binh tiến lên. Tiến công có cái khác lát chuông chi pháp. Phùng Kỳ Chính nói, đáng tiếc chúng ta không có linh đàng, nếu là có, ngược lại là có thể thử một chút. Linh Thần có chút meo mắt lại, nhìn xem không ngừng tới gần âm binh đại quân, ánh mắt quá chặt đi ở trước nhất tả âm thi, lạnh nhạt nói, ta có thể thử một chút đoạt trong tay hắn linh đăng. Tiêu Nhan Tịch kéo lại Linh Thần cánh tay, ngươi nhưng tuyệt đối đừng mạo hiểm, thân là một quân thông soái, ngươi nhất định phải từ bỏ ngươi yêu mạo hiểm thói quen xấu. Ta biết thân ngươi tay cao tuyệt, nhưng những này âm binh âm tướng thực lực không rõ, Linh Vương già, thu hồi tâm tư của ngươi. Ngươi muốn xảy ra chuyện, trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến tam quân sĩ khí. Viên Long cùng Phùng Kỳ Chính liên tục gật đầu, đang ngăn trở Linh Thần mạo hiểm trên chuyện này, bọn hắn kiên định không thay đổi đứng tại Tiêu Nhan Tịch bên này. Xích Nguyên Sơn thời điểm, Linh Thần chính là độc thân mạo hiểm, kết quả đem chính mình góp đi vào, rơi xuống khang lạc trong tay. Đến bây giờ trên chân xiềng chân còn không có mở ra. Chân này, bọn hắn dùng hết biện pháp, đều không thể mở ra Linh Thần xiềng chân, liền kém dùng hỏa phá hoanh. Bất quá gần nhất bọn hắn một mực đợi tại giã ngoại hoang vu, có thể nghĩ tới biện pháp có hạn. Chờ quay đầu cầm xuống Bích Lạc Thành, liền có thể tìm trong thành thợ khéo. Đã có người có thể chế tạo ra cái này khóa, kia liền khẳng định có người có thể mở ra. Có tốt, xiềng chân bên trên xích sắt dài, không phải Linh Thần đi đường đều là vấn đề. Linh Thần sờ sờ cái mũi, chỉ có thể từ bỏ cướp đoạt tà âm ti trong tay chiêu hồn linh ý nghĩ. Đối diện, tà âm ti dẫn đầu âm binh quân đoàn ngừng lại. Lý Bá Ngôn cùng Đinh Tài Kiệt tiến lên. Đinh Tài Kiệt nói, tà âm ti, chúng ta đối diện chính là Ninh An Quân, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Cho nên, nhiều lời vô dụng, để âm binh âm tướng xung phong đi, nhất cử đánh tan đại huyền binh mã, để bọn hắn trả giá đắt. Tà âm ti nhìn về phía Lý Bá Ngôn. Lý Bá Ngôn khẽ gật đầu, Đinh phó tướng nói không sai, Ninh An Quân danh xưng không bại quân đoàn, bọn hắn làm sao có thể đầu hàng? Chỉ có đánh tan bọn hắn, để bọn hắn trả giá đắt, cảm thấy sợ hãi, bọn hắn mới có đầu hàng khả năng. Tà Âm Ti gật gật đầu, đã như thế, vậy liền để đại huyền binh mã mở mang kiến thức một chút tới từ địa ngục lực lượng. Dứt lời, hắn cầm lấy chiêu hồn linh, ken lang lang, thanh thúy tiếng chuông vang lên. Âm binh quân đoàn đồng thời giơ lên đại đao, hướng Ninh An quân khởi xướng công kích. Viên Long thấy thế, trầm giọng nói, "Vương gia, các ngươi trước tiên lui đến địa phương an toàn đi." Ninh An quân nghe lệnh, chuẩn bị lên chiến. Ninh Thần không có lui, mà là đoạt lấy một cái Ninh An quân trong tay binh lính thường, nhấc thương bắt cỏ. "Phanh!" Một tiếng súng vang, đạn trúng đích một cái âm binh ngực. Nhưng Ninh Thần lại sửng sốt, bởi vì âm binh ngực cũng không có máu tươi vẩy ra hoặc là chảy ra. "Con mẹ nó, thật gặp quỷ. Chỉ cần là nguyên tố cắt bọn sinh vật, liền không có súng kiếp đối phó không được." Ninh Thần trước đó hoài nghi những người này cùng Thiên Thần giáo tín đồ, an địch trật tán, nhưng coi như thế, đạn bắn vào trên thân chết, đồng dạng sẽ chảy máu. Nhưng trước mắt âm binh, đạn bắn vào trên thân một điểm máu đều không có lưu, thậm chí công kích tốc độ đều không có giảm. Ninh Thần không tin tà, lần nữa đi qua một mũi lửa thương nhắm chuẩn. Phình một tiếng, lại là một thương, đạn chính giữa đối phương vị trí trái tim. Nhưng âm binh đừng nói chảy máu, một chút cũng không bị đến ảnh hưởng. Linh An quân cũng không nhịn được có chút kinh hoàng. Bọn hắn cũng coi là thân kinh bách chiến, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua không sợ súng kiếp người. Mà những này không đầu quái, vậy mà không sợ súng kiếp. Chẳng lẽ bọn hắn thật là địa ngục leo ra quỷ mị chi vật? Chương 1437, giả thân giả quỷ. Chương 1437, giả thân giả quỷ. Linh Thần hư lạnh một tiếng, thuận tay theo bên cạnh Linh An quân binh sĩ trên thân mang tới một viên lựu đạn. Hắn liền không tin những này âm binh không sợ đạn, liên thủ lựu đạn còn không sợ. Linh Thần trực tiếp ném ra lựu đạn. Bèn, lựu đạn rơi tại sông lại mấy cái âm binh ở giữa, ầm vang nổ tung, tiếng như kinh lôi, ánh lửa trong đêm tối phá lệ chói mắt. Hai cái âm binh trực tiếp bị nổ bay, thân thể tách rời. Âm binh nửa người trên cùng nửa người dưới bị chặn ngang nổ đoạn mất. Nhưng để người khủng bố chính là, thân thể bị nổ thành hai đoạn, nửa người trên không có gì động tĩnh, nhưng là nửa người dưới vậy mà dùng cả tay chân hướng lấy bọn hắn bò tới. Cái này để người ta sởn cả tóc gáy. Dù là Ninh An quân đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Mà Ninh Thần lại là ánh mắt co rụt lại, dùng cả tay chân. Rõ ràng đều bị nổ thành hai đoạn, chỗ nào đến tay? Ninh Thần hừ lạnh một tiếng, hắn đại khái hiểu, trầm giọng nói, "Giả thần giả quỷ." Ninh An quân nghe lệnh, nhắm chuẩn chân của bọn hắn nổ súng. "Vâng." Hàng trước Ninh An quân xếp thành một hàng, nhấc thương nhắm chuẩn sông lại âm binh. Nổ súng. Phanh phanh phanh. Dây đặc tiếng súng vang lên, chỉ thấy sông lên phía trước nhất âm binh nhao nhao ngã quỵ, có ngã xuống lúc, thân thể tách rời, quẳng thành hai đoạn. Viên Long cùng Phùng Kỳ chính mở to hai mắt nhìn, kẽ một cái đều có thể đem chính mình quẳng thành hai đoạn, đây cũng quá giòn à. Viên Long nói, "Vương gia, đây là..." Linh Thần cười lạnh, "Cái gì chó má âm binh nhầm tướng, chỉ là có người tại giả thần giả quỷ mà thôi. Bọn hắn cao như vậy, ta đoán là trên đầu đỉnh một đoạn người giấy, tựa như là trước kia ám sát buồn vương lúc, theo trong dương chui ra ngoài loại kia người giấy." Viên Long bọn người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai những này âm binh nửa người trên là giả, khó trách ngã một cái sẽ thân thể tách rời. Viên Long cười lạnh, những người này vì giả thần giả quỷ, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ta còn thực sự cho là có âm binh âm tướng đâu, không nghĩ tới tất cả đều là điều trùng tiểu kỹ. Tiêu Nhan Tịch đột nhiên nói, "Vương gia, những người này không thích hợp, ngươi nhìn bọn hắn bị trọng thương, nhưng lại giống không biết đau đớn, còn tại hướng phía trước bò." Linh Thần khẽ gật đầu, "Ta đoán bọn hắn hẳn là phục dụng địch trần tán một loại đồ vật, mất đi lý trí, chỉ có đối với máu tươi khát vọng. Bây giờ xem ra, cái này Nam Việt quốc sư cùng trước đó ta tại Thành Châu đụng phải Thiên Thần giáo có lẽ có quan hệ gì." Phùng Kỳ chính một mặt sắc khí, nhìn về phía Linh Thần, "Đem những quái vật này giao cho ta." Linh Thần gật đầu, "Cẩn thận một chút." Nam Việt quốc sư hại chết Phùng Kỳ chính hại tử, Phùng Kỳ chính đối với hắn là hận thấu xương. Những này cái gọi là âm binh cùng quốc sư có quan hệ, Phùng Kỳ chính đã sớm kìm nén không được chính mình sát tâm. Phùng Kỳ chính lên tiếng, hét lớn, "Mạch Đao quân, theo bản tướng quân xung phong, giết sạch cho ta những này quỷ mị đồ chơi, một tên cũng không để lại." "Vâng." Linh An quân cấp tốc tránh ra đường, Mạch Đao quân tiến lên, đi theo Phùng Kỳ chính bắt đầu công kích. Mạch Đao quân đều là dáng người khôi ngô, cao lớn bạm vỡ đại hán bạm vỡ. So với những cái kia giả thần giả quỷ âm binh âm tướng cũng không kém bao nhiêu. Phùng Kỳ chính xông đến nhanh nhất, đến trước mặt, một cái hoành tạo thiên quân, như cắt đầu hũ, trực tiếp đem năm cái âm binh chặn ngang chặt đứt. Nhưng năm cái âm binh nửa người dưới, một điểm ảnh hưởng đều không có, ngược lại càng linh hoạt, vung lên đại đao hướng Phùng Kỳ chính chém tới. Phùng Kỳ chính cười lạnh, "Nguyên lai các ngươi như thế thấp." Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vừa rồi chặt đứt, hẳn là những này âm binh bên trên bản thân người giấy. Phùng Kỳ chính triệt thoái phía sau một bước, trong tay mạch đao nằm ngang đập ra ngoài. "Phanh!" Năm cái âm binh trực tiếp bị mạch đao đập bay ra ngoài. Mạch đao bắn trở về, Phùng Kỳ chính một thanh tiếp được, sau đó một cái bội rồng, mạch đao thuận thế chém xuống. Một cái âm binh trực tiếp bị dựng thẳng chém thành hai nửa. Mọi người lúc này mới thấy rõ, quả nhiên như Linh Thần suy đoán, những này âm binh là người giả trang, nửa người dưới là người, nửa người trên là dùng cây trúc cùng loại vải bóc đồ vật đâm người giả. Nguyên lai đây chính là cái gọi là âm binh, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Bất quá những người này rõ ràng không bình thường, bọn hắn ngũ quan bặm mẻo, con ngươi tinh hồng, giống như ác quỷ. Mà lại, thân hình của bọn hắn cũng không cao lớn, nhưng lại có thể nhẹ nhõm vung lên đại đao, giống như không biết mệt mỏi, giống như Phùng Kỳ chính, trời sinh thần lực. Bất quá cái này cũng kích thích Mạch Đao quân lòng hào thắng. Bọn hắn chính là lực lượng đại biểu, những này giả thần giả quỷ đồ vật dám cùng bọn hắn so lực lượng, thật sự là muốn chết. Song phương nháy mắt va chạm vào nhau, vẹn vẹn vừa đối mặt, lộ rõ cao thấp. Những này giả thần giả quỷ đồ vật lực lượng đích xác rất lớn, nhưng lại không có cái gì kỹ xảo, sẽ chỉ một mực vung đao trẻ rộng. Mà Mạch Đao quân từ Phùng Kỳ chính tự mình huấn luyện, truyền thụ đao pháp, linh hoạt đa dạng. Cho nên, vừa đối mặt, những cái được gọi là âm binh, liền bị đánh chết một mảng lớn. Một cái Mạch Đao quân binh sĩ, đem âm binh hai chân chặt đứt. Ai ngờ, cái sau vậy mà như là dã thú, gào thét hướng hắn bỏ tới. Mạch đao quân binh sĩ vung đao, một đao đem hắn đầu bổ xuống, sau đó một cước đá bay, thử, hù dọa ai đây? Đứng ngươi đều không phải đối thủ của ta, nằm sấp ngươi càng không được. Đã đều biết những này âm binh âm tướng là người giả trang, như vậy đối với quỷ quái loại kia e ngại tâm tự nhiên liền không tồn tại. Phùng Kỳ chính một người một đao, mạnh mẽ đâm tới, đại khai sát giới. Bên này, Linh Thần ngay tại suy tư Nam Việt quốc sư cùng Thiên Thần giáo quan hệ. Lúc trước, Thiên Thần giáo bị hắn nổ tận gốc, cái gọi là đại thiên thần bị hắn hạ lệnh lăng trì xử tử. Chẳng lẽ còn có cá lọt lưới chạy trốn tới Nam Việt? Linh Thần cảm thấy rất có khả năng. Hắn một mực không hiểu Nam Việt quốc sư vì cái gì nhất định phải phá hư hòa đàm, bước lên hai nước chiến tranh. Nếu như hắn là muốn vì Thiên Thần giáo báo thù, kia liền giải thích được. Không phải hắn cùng Nam Việt quốc sư liền mặt đều chưa thấy qua, hắn vì sao muốn ám sát chính mình, phá hư hòa đàm đâu? Vương gia, mặt tướng tỉnh cầu xuất chiến. Linh Thần bị đánh gãy suy nghĩ, quay đầu nhìn lại, là Nguyệt Tòng Vân. Nguyệt Tòng Vân đáy mắt lóe ra lửa giận cùng sát ý. Linh Thần khẽ nhíu mày, thương thế của ngươi. Mặt tướng tổn thương đã tốt. Linh Thần nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, Nguyệt Tòng Vân thân thể cơ bản đã triệt để khôi phục. Linh Thần lúc này mới yên tâm, chuẩn, cẩn thận một chút. Đa tạ vương gia. Nguyệt Tòng Vân mang đầy ngập lửa giận xông ra ngoài, người còn chưa tới, trong tay ngân thương rời tay bay ra, xuyên thủng một cái âm binh thân thể, nàng tiến lên bắt lấy thần thương, đem hắn bốc lên, hung hăng đập xuống đất. Bình một tiếng, âm binh thân thể tách rời, nửa người dưới gào thét hướng Nguyệt Tòng Vân bỏ đến. Nguyệt Tòng Vân trong tay ngân thương như thiểm điện đâm ra, trực tiếp xuyên thủng đầu của hắn. Một bên khác, Nam Việt tướng sĩ nhìn thấy trước mắt một màn này, tất cả đều mắt trợn tròn. Đây chính là cái gọi là âm binh em tướng. Đinh Tài Kiệt nhìn về phía Tạ Âm Ti, sắc mặt tái xanh, đây chính là ngươi triệu hoán đi ra địa ngục quân đoàn. Trước đó nghe nói Tạ Âm Ti có thể triệu hoán âm binh em tướng, thủ đoạn thông thần, hắn đối với Tạ Âm Ti thế nhưng là kính như thần minh. Không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà là cái lừa gạt. Chương 1438, làm ác mộng chương 1438, làm ác mộng cái này. Tạ Âm Ti ấp úng nửa ngày, trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích thế nào. Đinh Tài Kiệt giận dữ, trực tiếp rút đao, giận dữ hét, ngươi cái này giả thần giả quỷ giang hồ phế tử, giang tại hai quân giao chiến lúc dở trò dối trá, đến trễ quân cơ, nên chém. Dứt lời, một đao hướng Tạ Âm Ti chém xuống đi. Tạ Âm Ti cũng là không hoảng hốt, chỉ là lui lại một bước, liền nhẹ nhõm né tránh một đao này, có thể thấy được có công phu ở trên người, mà lại thân thủ còn không yếu. Đinh Tài Kiệt lại là một đao, quét về phía Tạ Âm Ti cổ. Tạ Âm Ti như thiểm điện xuất thủ, hai tay đúng là gắt gao kẹp lấy thân đao. Đinh Tài Kiệt thử mấy lần, đều không thể rút đao ra. Hắn lớn tiếng nói, người tới, giết hắn cho ta. Chờ một chút. Lý Bá Ngôn mở miệng, quát lớn ở lại trước binh sĩ, sau đó nhìn về phía Đinh Tài Kiệt, Đinh phó tướng bất giận, mặc dù cái này âm binh âm tướng đích thật là giả, nhưng lực chiến đấu của bọn hắn có thể so sánh binh lính bình thường mạnh hơn. Mà lại, những người này khát máu tàn nhẫn, không sợ sinh tử, so binh lính bình thường nhưng mạnh quá nhiều. Ngươi nhìn kỹ một chút, nếu không phải bọn hắn, thủ hạ ngươi binh có thể ngăn cản quân địch sao? Lui 10,000 bước giảng, coi như âm binh âm tướng là giả, nhưng năng lực tác chiến là thật, cùng ngươi lại có tổn thất gì đâu? Tả Âm Ti là quốc sư người, ngươi như giết hắn, trăm hại không một lợi. Đinh Tài Kiệt suy tư một lát, cảm thấy Lý Bá Ngôn nói có đạo lý. Hắn nhìn về phía Tả Âm Ti, trầm giọng nói, buông tay. Tả Âm Ti buông hai tay ra, Đinh Tài Kiệt cũng không có lại động thủ. Lý Bá Ngôn nhìn về phía Tả Âm Ti, khẽ nhíu mày. Hắn vốn cho rằng Tả Âm Ti chế tạo chi này sức chiến đấu cường hãn kỳ binh, một khi đầu nhập chiến trường, chắc chắn để đại viện binh mã trả giá đắt. Không nghĩ tới đối mặt Linh Thần dưới trướng Mạch Đao Quân, cũng liền so binh lính bình thường mạnh một điểm. Nhưng nhìn tình huống này, căn bản kiên trì qua không được bao lâu. Lý Bá Ngôn mở miệng nói, Linh phó tướng, xem ra chúng ta nên rút đi cùng Tống tướng quân tụ hợp. Những này âm binh nhầm tướng, chỉ có 3000 người, cản không được bao lâu. Đinh Tài Kiệt liếc mắt nhìn Tạ Âm Ti, giễu cợt nói, cái dám âm binh nhầm tướng, không chịu nổi một kích phế vận. Lính liên lạc, truyền mệnh lệnh của ta, đại quân quay đầu, lập tức rút lui. Linh Thần bên này, Viên Long phát hiện quân địch ngay tại rút lui, vội vàng nói, vương gia, bọn hắn muốn chạy, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Linh Thần khoát khoát tay, không cần, bọn hắn hiện tại rút lui, khẳng định là muốn đi cùng Tống Anh vệ tụ hợp. Liên đệ bọn hắn cùng Hồ Cao Phi người lẫn nhau tàn sát đi. Tống Anh vệ binh bại, muốn rút về Nam Việt hoàn thành, chỉ có thể theo cửa thành Đông ra ngoài. Viên Long, ngươi mang lên 5,000 Ninh An quân, đường vòng đi cho ta ngăn chặn cửa thành Đông. Mặt tướng tuân mệnh. Viên Long lĩnh mệnh mà đi. Linh Thần đệ người đem Lôi An gọi tới, phân phó nói, ngươi liền dẫn người thủ tại chỗ này, Mạch Đao quân nếu là mệt mỏi phái Ninh An quân đem Mạch Đao quân đổi lại. Nếu là ngại đánh giáp lá cả phiên phức, liền dùng hỏa tiễn, bọn hắn nửa người trên là cây trúc cùng bố, trước đó nói kỳ một thành âm binh âm tướng là theo trong bùn mặt chui ra ngoài, vậy nói rõ vì chống nước, cái này bố thấm qua dầu, hẳn là một điểm liền. Lôi An túi người lĩnh mệnh, mặt tướng, tuân lệnh. Đúng rồi, trước đó để ngươi chế tạo ghế nằm làm xong chưa? Lôi An nói, về vương gia, làm tốt. Linh Thần nói, để người cho ta lấy ra, thả ở trên thành lầu. Vâng, mặt tướng cái này liền phái người đi lấy. Trên cổng thành, bày ra hai thanh ghế nằm. Linh Thần nằm ở trên ghế nằm, nhìn xem bên cạnh ghế nằm, Tiểu Tịch Tịch, ngươi thật không nằm một hồi. Tiêu Nhan Tịch một mặt im lặng, đây là đang chiến tranh, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ngươi liền không có chút nào lo lắng. Linh Thần hề phải nói, trên chiến trường là thay đổi trong nháy mắt, nhưng Viên Long bọn hắn đều là thần kinh bách chiến, tùy tiện một cái đều có thể một mình đảm đương một phía, bất kỳ biến hóa nào bọn hắn đều có thể ứng đối. Bổn vương thân là một quân thông soái, phải có núi cao sụp ở trước mà mặt không đổi sắc khí độ. Loại này trang diện nhỏ, không đáng bổn vương quan tâm quá nhiều, hao phí tâm thần. Linh Thần nói xong, ngáp một cái. Trong thành, tiếng giết rung trời. Trên cổng thành, Linh Thần vậy mà ngủ. Đến nội an toàn, Linh Thần là không có chút nào lo lắng, Kha Hữu bọn người liền canh giữ ở bốn phía. Linh Thần ngủ coi như, còn ngáy lên. Kha Hữu bọn người cả một cái lớn im lặng, hoàn toàn phục, cái này còn tới đánh trận còn là đến dạo chơi ngoại thành. Trong thành tiếng giết rung trời, Linh Thần lại còn có thể ngủ ngon như vậy, cái này tâm cũng quá lớn. Linh Thần không chỉ ngủ cho ngon, còn làm một cái rất hương diễm mộng. Hắn mơ tới chính mình trở lại Đại Huyền Kinh thành, An Đế sai người chế tạo một tấm siêu cấp giường lớn, có thể nằm 6-7 người loại kia. Vì kiểm tra giường lớn dung lượng cùng sức thừa nhận, An Đế, Tử Tô, Vũ Điệp, Tiêu Nhan Tịch cùng hắn, dòng dã giao một đêm giường. Nhưng mộng đẹp đằng sau biến thành ác mộng. Ngay tại hắn chinh chiến một đêm, trái ôm phải ấp chuẩn bị tiếp đi thời điểm, trước mắt xuất hiện một tấm đại hắc kiểm, là Phùng Kỳ chính mặt, kém chút hủ chết hắn. Linh Thần lập tức liền bị làm tỉnh lại. Hắn mở to mắt, gương mặt kia vẫn còn, hắn vô ý thức đưa tay một bàn tay, ngươi cái cửa hàng, cút đi, chớ có đến lao tử trong mộng đến. Ba. Một tiếng vang dọn. Linh Thần lần nữa sửng sốt, cái này xúc cảm thế nào như thế chân thực đâu. Tựa như là thật. Hắn ngồi dậy, liền thấy Phùng Kỳ chính bộ mặt, một mặt ủy khuất nhìn xem hắn. Phùng Kỳ chính xoa mặt, ngươi đánh ta làm gì? Linh Thần khỏe miệng co giật một chút, nói, làm ác ngộng. Phùng Kỳ chính tò mò hỏi, cái gì ác ngộng? Mơ tới quỷ. Phùng Kỳ chính ổ một tiếng, nữ quỷ nam quỷ. Linh Thần một chán dây đen, nam quỷ. Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy thất vọng, vậy khẳng định rất xấu. Linh Thần giơ ngón tay cái lên, ngươi đây thật nói đúng. Phùng Kỳ chính đối với nam quỷ không có hứng thú gì, đổi chủ đề, nói, những cái kia giả thần giả quỷ đồ chơi đều giết sạch. Linh Thần ừ một tiếng, trong dự liệu sự tình. Phùng Kỳ chính nói, đúng rồi, ta cảm thấy những này hoảng hốt dở trò ra hỏa, cùng chúng ta tại Thanh Châu nhìn thấy thiên thần giáo tín đồ tựa như là. Bất quá nơi này, vậy mà có thể dùng đao, Thanh Châu sẽ chỉ cào cùng cắn xé. Linh Thần nhún nhún vai, nơi này hẳn là bản cải tiến đi. Nam Việt quốc sư khẳng định cùng thiên thần giáo có quan hệ. Phùng Kỳ chính ánh mắt ngoan lệ, mặc kệ hắn với ai có quan hệ, hắn đều chết chắc. Linh Thần khẽ gật đầu, sau đó hỏi, lúc này giờ nào rồi? Tiêu Nhan Tịch nói, giờ mão, trời sắp sáng. Linh Thần đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, đi tới thành lâu bên cạnh, nghiêng tai lắng nghe. Trong thành tiếng chém giết đã rất nhỏ, xem ra Tống Anh Vệ cùng Hồ Cao Phi bên kia cũng kết thúc. Phái người đi điều tra một chút, nhìn xem tình hình chiến đấu như thế nào. Tiêu Nhan Tịch nói, đã phái người đi điều tra. Linh Thần ừ một tiếng. Đại khái chờ nửa canh giờ, chân trời lộ ra ngân bạch sắc. Lúc này, Lôi An mười bậc mà lên, đi tới trên cổng thành, túi người nói, vương gia, điều tra người trở về, Tống Anh Vệ cùng Hồ Cao Phi liều cái lưỡng bại câu thương. Bây giờ, Tống Anh Vệ chỉ còn 20,000 người không đến, Hồ Cao Phi dưới trướng còn sống sót, không đủ một vạn người. Chương 1439, Võ Vương, việc này ta quen. Chương 1439, Võ Vương, việc này ta quen. Linh Thần duỗi lưng một cái, hoạt động một chút thân thể, cười nói, nên là chúng ta thu thập tàn cuộc thời điểm. Lôi An nghe lệnh, có mặt tướng, ngươi cùng Nguyệt Tòng Vân đem lĩnh một đường Ninh An quân, càn quét toàn thành. Ghi nhớ, Tống Anh Vệ muốn sống, hắn thủ hạ binh, một tên cũng không để lại. Mặt tướng tuân lệnh. Lôi An lĩnh mệnh mà đi. Linh Thần lần nữa hạ lệnh, truyền lệnh cho Võ Vương, để hắn xuất quân vào thành. Vâng. Lính liên lạc chạy như bay. Phùng Kỳ chính hỏi, vậy ta đâu? Linh Thần cười nói, giết một đêm, không mệt ta. Phùng Kỳ chính lắc đầu, không mệt. Vậy ngươi đi đem Hồ Cao Phi mang đến gặp ta. Phùng Kỳ chính gật đầu, tốt, ta cái này liền đi. Phùng Kỳ chính rời đi không bao lâu, Võ Vương xuất quân vào thành. Tối hôm qua, chỉ có Ninh An quân cùng Mạch Đao quân vào thành. Nói đến, một trận chiến này, Ninh An quân cùng Mạch Đao quân xuất thủ liền đủ rồi, những người khác không có cơ hội xuất thủ. Võ Vương đi tới trên cổng thành, nhìn thấy Ninh Thần về sau hỏi, tình huống bây giờ thế nào rồi? Ninh Thần đem trong thành tình huống nói đơn giản một lần, sau đó nói cho Võ Vương, ngươi hiện tại có thể mang binh nhập chủ phủ thành chủ, còn có để người đi bái phòng một chút trong thành quan to hiền quý, môn phiệt sĩ tộc. Những cái kia mễ thương nhân lương thực, nhất định phải đến nhà bái phòng. Chúng ta rời đi Cao Lực quốc đô về sau, lãng phí không ít thời gian, cái này lương thảo đều không đủ. Võ Vương nhếch miệng cười nói, rõ ràng việc này ta quen, không phải liền là cướp bóc đốt giết sao? Việc này hắn xe nhẹ được quen. Linh Thần cười nói, vất vả. Đừng, không có chút nào vất vả, ta thích việc này. Võ Vương khoát khoát tay, nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi. Linh Thần im lặng cười cười. Một bên khác, Tống Anh Vệ cùng Hồ Cao Phi liều cái lưỡng bại câu thương. Song phương đều là tổn thất nặng nề. Tống Anh Vệ người, trước mắt so Hồ Cao Phi nhiều gấp đôi, nhưng là hắn chuyển đạt rút quân mệnh lệnh. Hắn không còn dám hao tổn, bởi vì Đại Huyền binh mã còn ở trong thành. Hắn hiện tại cái này 20,000 người, gặp phải Đại Huyền binh mã, thua không nghi ngờ. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, hắn đã không để ý tới đem Hồ Cao Phi nhân mã toàn bộ tiêu diệt, trước mắt rút lui mới là trọng yếu nhất. Toàn bộ Bích Lạc thành, huyết khí ngập trời. Phố lớn ngõ nhỏ đều bị thi thể phá hỏng. Trên mặt đất càng là máu chảy thành sông. Cho nên, Tống Anh Vệ rút quân tốc độ mau không nổi. Gấp Tống Anh Vệ không ngừng thúc dục. Thật vất vả kéo tới cửa thành Đông, lại phát hiện hắn lưu tại cửa thành Đông 3,000 tướng sĩ, tử thương hầu như không còn. Nhìn xem đón gió bay phần phật Linh An quân chiến kỳ, Tống Anh Vệ sắc mặt trắng bệnh. Các tướng sĩ phân chiến một đêm, lúc này sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Bây giờ, đối mặt binh lính bình thường đều trở ngại, chớ nói chi là đối mặt Linh An quân. Tống Anh Vệ dưới trướng tướng sĩ thất kinh, mặt xám như tro. Lý Bá Ngôn cùng Tạ Âm Ti cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Lý Bá Ngôn nói, Tống tướng quân, cửa đông ra không được, hiện tại người kiệt sức, ngựa hết hơi, không dễ tái chiến. Muốn không chúng ta thay đổi tuyến đường a? Tống Anh Vệ suy tư một chút, khẽ gật đầu. Hiện tại từ cái nào cửa ra ngoài đã không trọng yếu là có thể ra ngoài là được. Mà bây giờ có thể đi, có vẻ như chỉ có cửa thành Nam. Tống Anh Vệ lúc này hạ lệnh, đại quân tại chỗ quay đầu, tiến về cửa thành Nam. Nhưng vào lúc này, thiết kỵ tranh tranh, đường lui của bọn hắn bị người phá hỏng. Linh An quân chiến kỳ, đón gió bay phần phật. Là Lôi An cùng Nguyệt Tòng Vân, xuất quân đuổi tới. Trên cổng thành Viên Long, thu hồi kính viễn vọng, trầm giọng nói, truyền bản tướng quân mệnh lệnh, chuẩn bị xung phong. Dưới thành, Linh An quân sớm đã vận sức chờ phát động. Viên Long theo trên cổng thành xuống tới, trở mình lên ngựa, ra lệnh một tiếng, 5.000 Linh An quân như dòng lũ xông ra ngoài. Một bên khác, Lôi An cùng Nguyệt Tòng Vân cũng xuất quân xuất kích. Song phương tiền hậu giáp kích. Tống Anh Vệ người khổ chiến một đêm, người kiệt sức, ngựa hết hơi, lúc này đối mặt tiền hậu giáp kích Linh An quân, tại chỗ liền sợ vỡ mật. Không đợi Linh An quân công kích, trận doanh chính mình liền sụp đổ. Bởi vì Tống Anh Vệ mệnh lệnh không cách nào kịp thời truyền đạt, tướng sĩ chỉ có thể vô ý thức nên chiến, hoặc là chạy tứ tán. Toàn bộ đại quân loạn cả một đoàn, không có kết cấu gì, hoàn toàn chính là năm bè bảy mảng. Đối mặt dũng mãnh cường hãn Linh An quân, căn bản không chịu nổi một kích, chỉ có bị tàn sát phần. Linh thần hạ đạt thế nhưng là đổ sát lệnh, cho nên đầu hàng đều vô dụng, buông xuống binh khí sẽ chỉ chết càng nhanh. Một bên khác, Hồ Cao Phi nhìn thấy Tống Anh Vệ rút quân, kém chút vui đến phát khóc. Nếu như tiếp tục đánh xuống, hắn liền muốn toàn quân bị diệt. Bất quá, khi hắn phát hiện chính mình 50.000 binh mã, bây giờ chỉ còn lại 10.000 đến, nội trận lôi đỉnh, giận không kèm được. Phế vật, phế vật. Linh thần đến cùng đang làm gì? Đại Huyền binh mã không phải rất mạnh sao? Hắn thủ hạ Ninh An quân không phải danh xưng không bại quân đoàn sao? Chúng ta người đều sắp chết hết, bọn hắn liền bắt thành cái kia 20.000 đám mối hợp đều giải quyết không được sao? Xem ra Đại Huyền tướng sĩ cũng chỉ bất quá là chỉ có bề ngoài. Người tới, đi bắt thành, để Linh thần tới gặp ta. Bên người thân quân hai mặt nhìn nhau. Một cái phó tướng nhịn không được hỏi, tướng quân, thật nếu để cho Linh thần tới gặp ngươi sao? Hồ Cao Phi cả giận nói, đương nhiên là thật, Linh thần danh xưng chiến thần, có được 50.000 đại quân, liền 20.000 đám ô hợp đều giải quyết không được, ta nhìn tên tuổi của hắn đều là tuổi già. Phó tướng do dự nửa ngày, đang muốn mở miệng khuyên Hồ Cao Phi tỉnh táo thời điểm, một tên trinh sát chạy như bay đến. Khởi bẩm tướng quân, Đại Huyền tướng quân Phùng Kỳ chính cầu kiến, nói là Đại Huyền nhiếp chính vương cho mời. Hồ Cao Phi đầu tiên là ngơ ngác một chút, chợt cả giận nói, bản tướng quân không có đi tìm hắn, hắn dám đến tìm bản tướng quân. Ngươi đi nói cho hắn, để Linh thần tới gặp ta. Chờ một chút. Phó tướng tranh thủ thời gian mồ hôi chính xác, hắn biết hao tổn hơn 4 vạn người, Hồ Cao Phi hiện tại có chút mất lý trí, khuyên can nói, tướng quân bất giận, Linh thần nổi tiếng bên ngoài, lại kém cũng sẽ không kém đi đến nơi nào. Hú hồ, hắn là minh hữu của chúng ta, lúc này không nên trở mặt, nhìn tại tể tướng đại nhân trên mặt mũi, còn là đi gặp một chút đi. Hồ Cao Phi cố nén tức giận, hừ lạnh một tiếng, cảm thấy phó tướng nói có đạo lý, kia liền đi gặp, ngươi điểm binh 100 người, theo ta cùng đi. Người còn lại, tại chỗ chỉnh đốn chờ lệnh. Phó tướng điểm binh 100, cùng Hồ Cao Phi đi theo trinh sát đi gặp Phùng Kỳ Chính. Nhưng đến nơi, nhưng không thấy Phùng Kỳ Chính bóng dáng, chỉ có mấy cái binh lính của bọn hắn. Hồ Cao Phi mặt đen lên, Phùng Kỳ Chính người đâu? Một sĩ binh nói, khởi bẩm Hồ tướng quân, Phùng tướng quân nói hắn có việc đi trước, để ngươi chính mình đi Bắc Thành lâu thấy Đại Huyền nhiếp chính vương. Hồ Cao Phi giận không kèm được, nổi giận nói, làm càn, bản tướng quân chính là Tam quân chủ tướng, hắn Phùng Kỳ Chính chỉ là nho nhỏ tướng lĩnh, dám như thế lãnh đạm bản tướng quân, quả thực khinh người quá đáng. Phó tướng đội vàng trấn an, tướng quân bất giận, nghe nói cái kia Phùng Kỳ Chính vốn chính là cái vô nào mang phu, ngài cần gì phải cùng hắn loại người này so đo đâu? Thực tế không đáng, đã đến nơi này, cái kia không ngại đi lãnh hội một chút Đại Huyền chiến thần phong thái. Hồ Cao Phi mặt đen lên, cắn răng nghiến lợi nói, đi, bản tướng quân vừa bận cũng muốn hỏi một chút hắn, tối hôm qua suốt cả đêm đến tột cùng đang làm gì, hại chúng ta hao tổn 4 vạn người, chẳng lẽ đang ngủ ngon? Chương 1440, sao có thể chỉ đoạt tiệm lương thực đâu? Chương 1440, sao có thể chỉ đoạt tiệm lương thực đâu? Hồ Cao Phi dẫn người tiến về Bắc Thành lâu. Trên đường, hắn phát hiện một đội Đại Huyền binh mã, đem từng túi lương thực theo một nhà tiệm lương thực rời ra ngoài chứa lên xe, chuẩn bị chở đi. Dừng lại. Hồ Cao Phi một tiếng gầm thét, dẫn người chạy tới. Đại Huyền binh mã thấy đối phương người mặc Nam Việt quân phục, lập tức làm ra trạng thái chiến đấu. Hồ Cao Phi đến trước mặt, đìm ngựa dừng lại, giương mắt lạnh lẽo Đại Huyền tướng sĩ, ai bảo các ngươi tại Bích Lạc thành cướp bóc lương thảo? Chúng ta ở phía trước liều chết phân chiến, các ngươi vậy mà ở phía sau trắng trợn vơ vét, để các ngươi thủ lĩnh đi ra thấy ta. Một người mặc giáp trụ cường tráng hán tử tiến lên một bước, Đại Huyền bộ binh doanh bách hộ Vương Viêm, ngươi là ai? Ta chính là Tam quân tướng lĩnh Hồ Cao Phi, Nam Việt tể tướng dưới trướng. Vương Viêm nét miệng cười một tiếng, Tam quân tướng lĩnh, thật là lớn quan a. Phía trên đã truyền lệnh xuống tới, nếu là Nam Việt tể tướng người, liền tạm thời bất động. Hồ Cao Phi giận dữ hỏi nói, ai bảo các ngươi tại Bích Lạc thành cướp bóc lương thực? Vương Viêm trêu tức nói, Hồ tướng quân lời nói này thật buồn cười, chúng ta không tại Bích Lạc thành cướp bóc lương thực, chẳng lẽ muốn về Đại Huyền cướp bóc à? Hồ Cao Phi giận không kèm được, làm càn, ngươi một cái nho nhỏ bách hộ, dám ở trước mặt ta làm càn, còn không quỳ xuống nhận lầm, không phải ta nhất định phải để Ninh thần trị tội ngươi. Vương Viêm a một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, bên trên bang chi dân há có thể quỳ ngươi lần này ba người? Ta tuy là nho nhỏ bách hộ, nhưng cũng là Đại Huyền bách hộ, có thể so sánh ngươi cái này Nam Việt Tam quân tướng lĩnh cao quý nhiều. Chỉ bằng ngươi, xuống bang dân đen, còn muốn ra lệnh cho ta Đại Huyền nhiếp chính vương làm việc, ta nhìn ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào à? Hồ Cao Phi tức đến run rẩy cả người. Vương Viêm bĩu môi, rêu cợt nói, cái thứ gì? Các minh đệ, toàn bộ lôi đi, chúng ta nhà tiếp theo, đừng để ý tới những này ngu xuẩn. Nếu không phải Vương gia có lệnh, đầu sớm cho hắn làm đánh giám. Vương Viêm dẫn người, nên ngang trở đi lương thực. Hồ Cao Phi khí run lạnh, phó tướng tranh thủ thời gian an ủi, hồ tướng quân bất giận, ngươi chính là tam quân tướng lĩnh, há có thể cùng một cái nho nhỏ bách hộ so đo, làm mất thân phận, không đáng giá. Hồ Cao Phi cắn răng hàm, cả giận nói, đi, đi tìm Linh Thần. Trên cổng thành, Linh Thần huệ bại nằm ở trên ghế nằm, thổi gió. Một sĩ binh thuận thềm đá chạy vội lên thành lâu, quỳ một chân trên đất, khởi bẩm vương gia, có cái gọi Hồ Cao Phi cầu kiến. Linh Thần lừ một tiếng, nói, dẫn hắn đi lên. Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân vang lên. Binh sĩ mang mấy người đi lên, đi tới Linh Thần trước mặt. Vương gia, người tới. Linh Thần lừ một tiếng, sau đó phất phất tay, ra hiệu cái sau lui ra. Sau đó lúc này mới mở to mắt nhìn lại, nhưng sắc mặt có chút trầm xuống. Chỉ thấy Hồ Cao Phi nhìn chằm chằm Tiêu Nhan Tịch mấy nhìn. Tiêu Nhan Tịch người mặc ngân giáp, ngũ quan tuyệt mỹ, dáng người có lồi có lõm, tư thế hiên ngang. Hồ Cao Phi là chiến trường sát phạt người, hắn không thích loại kia nũng nịu được nữ tử, liền thích Tiêu Nhan Tịch dạng này tư thế hiên ngang nữ tử. Cho nên, khi hắn nhìn thấy Tiêu Nhan Tịch thời điểm, mặt mũi tràn đầy kinh diễm, ánh mắt tham lam không ngừng ở trên người Tiêu Nhan Tịch du tẩu. Linh Thần mí mắt buông xuống, che đáy mắt hàn quang, nhàn nhạt hỏi, xem được không? Hồ Cao Phi vô ý thức gật đầu. Linh Thần nhàn nhạt mở miệng, nữ nhân của ta đương nhiên đẹp mắt, thích xem ngươi liền nhiều nhìn xem, lát nữa ta móc hai tròng mắt của ngươi ra, ngươi coi như rốt cuộc không nhìn thấy. Hồ Cao Phi giật mình, đống nhiên lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem Linh Thần, ngươi chính là đại huyền nhiếp chính vương Linh Thần. Linh Thần hơi gật đầu. Hồ Cao Phi ánh mắt rơi xuống Linh Thần trên chân, nguyên lai uy danh hiển hách Linh Thần thích mang xiềng chân, ngươi muốn không nói, ta còn tưởng rằng ngươi là tù phạm đâu. Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức sát khí tràn ngập. Hồ Cao Phi bọn người phía sau lưng phát lạnh, ngắm nhìn bốn phía, đã thấy quay trúng quanh ở bên người Linh Thần mấy cái hộ vệ, nhìn bọn hắn chằm chằm, mắt lộ ra sát khí. Phó tướng ý thức được không đúng, vội vàng túi người ô quyền, chúng ta nghe qua đại huyền nhiếp chính vương uy danh, kính đã lâu, một mực vô duyên nhìn thấy, hôm nay xem như toại nguyện. Vương gia quả nhiên oai hùng bất phàm, khiến người tin phục. Linh Thần ánh mắt nhạt nhẽo nhìn xem hắn, đang muốn mở miệng, lại nghe Hồ Cao Phi nói, "Linh Thần, tối hôm qua chúng ta cùng Tống Anh vệ chém giết suốt cả đêm, ta người hao tổn hơn 4 vạn, ngươi đang làm gì?" Linh Thần nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói, "Đi ngủ." Hồ Cao Phi đầu tiên là khẽ giật mình, chợt giận dữ, "Ngươi nói cái gì?" Buồn Vương nói, "Tối hôm qua đang ngủ, chờ Buồn Vương tỉnh ngủ, chiến tranh đã kết thúc." Hồ Cao Phi kém chút tức điên, giận dữ hét, "Ngươi cũng biết, ta người hao tổn 40,000." Linh Thần lạnh nhạt nói, "Biết, Buồn Vương chính là cố ý." Ngươi. Hồ Cao Phi chỉ vào Linh Thần, khi đầu ngón tay run rẩy. Linh Thần khẽ nhíu mày, nhìn xem hắn, bình tĩnh hỏi, không muốn ngón tay của ngươi rồi. Phó tướng tranh thủ thời gian đè xuống Hồ Cao Phi cánh tay, nói với Linh Thần, vương gia bất giận, hao tổn 4 vạn người, hồ tướng quân trong lòng khó tránh khỏi có khí. Tướng quân, ngươi cũng bất giận, chúng ta là quân đồng minh, ta tin tưởng vương gia nói hắn tối hôm qua đi ngủ cũng là nói nhảm. Linh Thần khẽ miệng khẽ nhếch, ngươi đây nhưng nói sai, ta nói không phải nói nhảm, tối hôm qua ta chính là đang ngủ một giấc tỉnh, trời đều sắp sáng. Ngươi muốn hỏi vì cái gì? Ta có thể nói cho các ngươi, bổn vương chính là cố ý các ngươi nếu không phục, bổn vương hiện tại có thể phái binh, đem các ngươi còn lại điểm kia nhân mã điều diện, bao quát các ngươi. Hồ Cao Phi giận dữ hét, ngươi dám? Linh Thần cười lạnh nói, thật sự là có đủ buồn cười, dưới gầm trời này còn có bổn vương không dám sự tình sao? Phó tướng thấy thế không đúng, tranh thủ thời gian trấn an Hồ Cao Phi, tướng quân, bây giờ chúng ta chỉ còn không đến 10,000 binh mã, căn bản bất lực cùng đại huyền đối kháng, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu a. Hồ Cao Phi sao lại không biết điểm này, nhưng là hắn thực tế kìm nén không được trong lòng tức giận. Hắn nhìn xem Linh Thần, cả giận nói, tốt, việc này tạm thời không để cập tới. Ta hỏi ngươi, vì sao dung túng ngươi người ở trong thành cướp bóc lương thực? Linh Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, chúng ta nhân kiếp cướp lương thực rồi. Tiêu Nhan Tịch còn chưa kịp trả lời, liền nghe Hồ Cao Phi cướp lời nói, Linh Thần, ngươi chứa được ít ốc, ta trên đường tới tận mắt nhìn thấy, ngươi người ngay tại cướp bóc tiệm lương thực, dẫn đầu là cái bách hộ, gọi Vương Viêm, mơ tưởng chống chế. Bản tướng quân hỏi thăm vài câu, hắn vậy mà nói cái gì bên trên bang chi dân không quỳ xuống mang người, chúng ta thế nhưng là minh hữu, hắn một cái nho nhỏ bách hộ, làm càn. Thật to gan. Linh Thần đột nhiên gầm thét một tiếng, đánh gậy Hồ Cao Phi. Hồ Cao Phi nao nao, trận mắt lộ ra vẻ đắc ý, hắn là tam quân tướng lĩnh, nhìn tại tể tướng trên mặt mũi, Linh Thần cũng phải cho hắn 3 phần chút tình mọn. Chỉ thấy Linh Thần mặt đen lên, cả giận nói, quá không ra gì, sao có thể chỉ cướp bóc tiệm lương thực đâu. Bổn vương không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần là đáng tiền, hết thể mang đi. Những cầu vật này, làm việc không có chút nào đáng tin cậy, truyền lệnh xuống, cho ta đem Bích Lạc thành phá 3 thước. Hồ Cao Phi biểu lộ phút chốc cứng đờ, người đều đốc. Chương 1441, Xuân chết chương 1441, Xuân chết Linh Thần quay đầu nhìn về phía Hồ Cao Phi, hỏi, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói cái kia bách hộ gọi vương cái gì tới? Vương Viêm. Hồ Cao Phi cảm thấy nếu là Minh Hiếu, Linh Thần bao nhiêu sẽ bận tâm mặt mũi của hắn, không nghĩ tới Linh Thần mở miệng, phân phó nói, truyền bổn vương mệnh lệnh, thăng chức Vương Viêm vì thiên hộ. Hồ Cao Phi sắc mặt đường đề cập nhiều khó khăn nhìn, hắn đưa tay chỉ vào Linh Thần, cả giận nói, Linh Thần, ngươi đây là tại nhục nhã bản tướng quân sao? Linh Thần nhàn nhạt mở miệng, Tam sư minh. Theo Linh Thần lời nói, Kha Hữu thân như quỷ mị, một cái lắc mình liền xuất hiện ở trước mặt Hồ Cao Phi. Hồ Cao Phi chỉ thấy một đạo hàn mang hiện lên, sau đó toàn tâm đau đớn thuận ngón tay chuyển đến, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn chỉ vào Ninh Thần ngón tay đã biến mất không thấy gì nữa.
A,
tay đứt ruột sót, đau đớn cùng kinh sợ để Hồ Cao Phi kêu lên thảm thiết. Hắn chỉ vào Ninh Thần ngón tay, trực tiếp bị áp đặt. Ninh Thần, ngươi dám tổn thương ta? Đột nhiên, hắn im bặt mà dừng. Một thanh sắc bén băng lãnh truy thủ gác ở cổ họng của hắn bên trên. Ninh Thần theo trên ghế nằm chậm rãi đứng người lên, chậm rãi đi tới Hồ Cao Phi trước mặt, cười lạnh nói, ngươi đến cùng là vô tri còn là không sợ? Vậy mà hai lần chỉ vào bổn vương, ta nên khen ngươi càng đảm lắm, còn là xuẩn không thể thành. Hồ Cao Phi phó tướng thấy thế, sắc mặt đại biến. Hắn quỳ một chân trên đất, vương gia bất giận, hồ tướng quân chém giết một đêm, hiện tại đầu óc có chút không rõ ràng, còn mời vương gia giơ cao đánh khẽ, tha thứ sự lỗ mãng của hắn, mời vương gia thứ tội. Hồ Cao Phi nhìn chằm chằm Ninh Thần, ngươi muốn làm gì? Đừng quên, ta thế nhưng là tể tướng dưới trướng, chúng ta là minh hữu, ngươi như giết ta, tể tướng đại nhân định sẽ không lại hợp tác với ngươi. Ninh Thần nhìn ngu xuẩn như nhìn xem hắn, còn dám uy hiếp bổn vương? Ngươi có phải hay không đánh trận làm bị thương đầu? Ngu xuẩn như vậy người vậy mà đều có thể mang binh, là các ngươi tể tướng cầu bổn vương hợp tác, không phải bổn vương cầu hắn hợp tác. Được rồi, cùng loại người như ngươi nói lại nhiều cũng là lãng phí môi lưới. Dứt lời, Ninh Thần trực tiếp cầm lên đao, hung hăng quất vào Hồ Cao Phi trên đầu. Phanh! Hồ Cao Phi bị nện trước mắt biến đen, bước chân lảo đảo, cùng uống nhiều như vậy. Ninh Thần vung lên đao, loảng xoảng hướng Hồ Cao Phi đập lên người. Lúc trước hắn còn là ngân ý thời điểm, liền thích dùng đao giúp người. Hồ Cao Phi phó tướng đội vàng cầu tình, vương gia bất giận, mời vương gia giờ cao đánh khẽ. Ninh Thần hung hăng một đao quất vào Hồ Cao Phi trên đùi, quất đến hắn trực tiếp té ngã trên đất. Ninh Thần lúc này mới quay đầu nhìn về phía phó tướng, thế nào, ngươi đối bản vương cách làm có ý kiến? Ngươi không phải mang hơn 100 người sao? Bổn vương bên người liền mười mấy người, ngươi có thể để bọn hắn xông lại cứu thằng ngu này? Phó tướng biến sắc, vương gia rộng lòng tha thứ, tại hạ không dám. Không dám liền ngậm miệng. Ninh Thần vung lên đao, loảng xoảng hướng Hồ Cao Phi trên thân rút, quất đến Hồ Cao Phi mặt mũi bầm dập, tiếng kêu rên liên hồi. Ninh Thần ngừng tay, nhìn xem Hồ Cao Phi, mở miệng hỏi, hai ta thủ này xem như kết số a? Hồ Cao Phi mặt mũi bầm dập, nhưng ánh mắt tràn ngập oán hận, nhìn chằm chằm Ninh Thần. Phó tướng thấy thế, vội vàng nói, vương gia nói đùa, vương gia giáo huấn là vinh hạnh của chúng ta, hồ tướng quân há lại sẽ ghi hận vương gia. Ninh Thần cười nói, nhưng nhà ngươi tướng quân có vẻ như không phải nghĩ như vậy. Hồ Cao Phi cắn răng nghiến lợi nói, Ninh Thần, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác định gấp bội hoàn trả. Ninh Thần phốc bật cười, xem ra ngươi còn chưa đủ hiểu rõ bổn vương à, tại bổn vương trong thế giới, cho tới bây giờ cũng sẽ không cho địch nhân lưu lại cơ hội phản kích. Nếu là địch nhân, chỉ có chết mới có thể để cho bổn vương an tâm. Dứt lời, Ninh Thần một thanh nắm chặt Hồ Cao Phi tóc, kéo lấy liền đi. Hồ Cao Phi liều mạng dãy rủa. Ninh Thần đem hắn kéo tới thành lâu biên giới, bước trên mặt đất, sau đó vung lên đao hung hăng đập xuống. Giang rác vài tiếng, chói tai tiếng xương nứt để người khắp cả người phát lạnh. Hồ Cao Phi phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, cánh tay của hắn cùng chân đều bị đánh gãy. Ninh Thần lạnh lùng nói, các quốc gia quân chủ cũng không dám chỉ vào bổn vương chất vấn, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám liền chỉ bổn vương hai lần. Đừng nói là ngươi, liền xem như khá phụng, dám can đảm uy hiếp bổn vương, phải chết. Ninh Thần nói, đem hắn cầm lên đến, túi người nhìn một chút, thành này lầu cao 7-8 trượng, nếu là từ nơi này hạ xuống ngươi còn có thể sống được, bổn vương liền tha cho ngươi một mạng. Chợt, trực tiếp đem Hồ Cao Phi theo trên cổng thành ném xuống dưới. Phình một tiếng, phía dưới truyền đến một tiếng vang trầm. Ninh Thần ghé vào nhỏ tường thấp bên trên nhô ra thân thể nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy dưới thành mấy người lính ngay tại vây xem. Hắn chết không? Binh sĩ ngẩng đầu nhìn lên là Ninh Thần, một sĩ binh tiến lên kiểm tra một chút, về vương gia, chết, đầu trước chạm đất, chết được thấu thấu điện. Ninh Thần nhàn nhạt từ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn xem đám người, cười lạnh nói, bổn vương gặp quá nhiều kiểu chết, nhưng là đem chính mình xuẩn chết đây là cái thứ nhất. Nói, ánh mắt rơi xuống phó tướng trên thân. Phó tướng thân thể siết chặt, sắc mặt trắng bệnh. Ninh Thần nhàn nhạt hỏi, người tên là gì? Phó tướng mặt mũi tràn đầy cung kính, trả lời, về vương gia, tại hạ Lê Viễn. Hồ Cao Phi đối bản vương bất kính, đã bị bổn vương xử quyết. Chuyện này ngươi có thể hồi báo cho các ngươi tể tướng. Lê Viễn biến sắc, vội vàng nói, tại hạ không dám. Ninh Thần đạm mạc nói, không quan trọng, bổn vương không hề để ý. Lê Viễn, các ngươi hiện tại còn có bao nhiêu người? Về vương gia, còn có không đủ một vạn người. Ninh Thần nói, những người này tạm thời do ngươi thống lĩnh, quét dọn chiến trường. Trong vòng 2 ngày, đem trong thành quét sạch sẽ, đừng gây nên ổ dịch. Để bọn hắn mau chóng quét dọn chiến trường, cũng không phải vì Nam Việt suy nghĩ, là lo lắng đại huyền tướng sĩ nhiễm lên ổ dịch. Lê Viễn cung kính lĩnh mệnh, vâng, tuân mệnh. Vừa dứt lời, tiếng bước chân vang lên. Một tên trinh sát chạy vội lên lầu, chạy tới quỳ một chân trên đất, khởi bẩm vương gia, Tống Anh vệ xuất lĩnh 20,000 tàn binh bại tướng, đã bị Linh An quân đều tiêu diệt. Tống Anh vệ các tướng lãnh đã bị bắt được. Linh Thần thần sắc vui mừng. Lê Viễn lại là sinh dùng mình một cái. Tống Anh vệ rút quân đến bây giờ, không đến 3 canh giờ, vậy mà liền bị Linh An quân cho đều tiêu diệt. Linh An quân sức chiến đấu, quả nhiên khủng bố. Linh Thần mở miệng phân phó trinh sát, người đi thông báo viên tướng quân, Linh An quân nghỉ ngơi tại chỗ, mặt khác đem Tống Anh vệ bọn người mang đến gặp bổn vương. Vâng. Trinh sát vừa lĩnh mệnh, có một cái trinh sát chạy lên lầu. Khởi bẩm vương gia, Vũ vương gia phái tiểu nhân đến bẩm báo, nói là phủ thành chủ đã thu thập đi ra, mời vương gia di giá phủ thành chủ nghỉ ngơi. Linh Thần khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía cái thứ nhất chính xác, để người đem Tống Anh vệ bọn người đưa đến phủ thành chủ. Vâng. Chợt phân phó đằng sau đến chính xác, trở về cáo tri Vũ vương gia, để hắn phái người đem trong thành thợ khéo đều mời đến phủ thành chủ đến.
Vâng.
Linh Thần phất phất tay, hai cái trinh sát lui xuống. Linh Thần nhìn về phía Lê Viễn, ngươi cũng đi mau lên, nắm chặt thời gian, vất vả một chút, mau chóng đem chiến trường quét dọn đi ra.
Tuân mệnh.
Lê Viễn lĩnh mệnh mà đi.